Chương 5, đại chiến kinh hoàng trên tàu hỏa cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà quét ngang xích long thương trong tay ra trước mặt, phá diệt nhất kích khiến ngọn thương giấy lên một luồng khí lãng mạnh mẽ. Buốt buốt, hai tiếng va chạm vang lên, Thạch Tuyên cảm thấy lòng bàn tay chấn động mạnh, xích long thương lập tức không cầm nổi, văng khỏi tay bay đi, trong tốc độ cao của con tàu, nó biến mất trong nháy mắt. Mà Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, tay phải bám chặt vào nóc tàu bên dưới để ổn định cơ thể, tay trái đưa ra, thánh thuần hộ vệ mở ra. Buốt một tiếng, thánh thuần trong suốt vừa mở ra đã lập tức vỡ tan, mấy xúc tu quất tới đồng thời bị bật ngược trở lại. Dưới chân pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, cửu vị yêu hồ đầu cáo thân người đã giáng lâm. Nó rít lên một tiếng, thân hình đột ngột dài ra, một cặp móng sau của yêu hồ bám chặt vào vỏ tàu để ổn định cơ thể, một cặp móng trước bùng lên ngọn lửa dữ dội, hung hăng tấn công con quái vật tám chân đột nhiên xuất hiện cách đó vài mét. Ngay lúc Thạch Tuyên chuẩn bị tấn công lén con quái vật tám chân trong toa tàu, thì trên nóc tàu đột nhiên lại xuất hiện một con quái vật tám chân khác, khiến Thạch Tuyên kinh hãi. May mà phản ứng thần tốc, chỉ sau một hiệp, xích long thương đã bị đánh văng khỏi tay, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì liền triệu hồi yêu hồ, toát cả mồ hôi lạnh. Đối mặt lần này, máy quét trước mắt trái của Thạch Tuyên lập tức hoạt động, trong nháy mắt đã khóa chặt con quái vật tám chân trước mặt, lập tức, một dòng thông tin hiện ra. Ảnh sứ giả B3, các thuộc tính khác chưa rõ. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trên chuyên tàu này, rốt cuộc có mấy con quái vật tám chân? Bây giờ ngay cả Thạch Tuyên cũng mơ hồ. Gia đa quét cho Thạch Tuyên biết rất rõ con quái vật tám chân trong toa tàu vẫn đang kịch chiến với nhóm tay súng, mặc dù chúng không ít đạn, nhưng đạn súng lục không thể gây ra nhiều sát thương cho nó, ngược lại, xúc tu vung đẩy, cộng thêm những chiêu thức kỳ quái, khiến nhóm tay súng nhanh chóng thương vòng quá nửa. Cửu Vĩ yêu hồ gầm lên, mặc dù chưa hoàn toàn biến thành chân thân, nhưng trên nóc tàu này, nó cũng đã biến thành nửa chân thân, quả cầu lửa siêu lớn cộng với vớt quỷ của yêu hồ, điên cuồng tấn công con quái vật tám chân ảnh sứ giả. Con ảnh sứ giả bập ban này dùng hai xúc tu bám chặt vào nóc tàu để ổn định cơ thể, sáu xúc tu còn lại như roi ra không ngừng quất, đánh nhau dữ dội với Cửu Vĩ yêu hồ, trên nóc tàu vang lên tiếng buốt buốt không ngớt. Thạch Tuyên dùng một tay bám chặt vào nóc tàu, đang nghĩ cách xen vào cùng yêu hồ tiêu diệt con quái vật tám chân này trước, thì đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nhớ lại ngày đó ở Thiên Giới Tháp, con quái vật tám chân tuần du vệ sĩ bậc ba lợi hại đến mức nào? Mặc dù là tấn công lén, nhưng có thể trong một chiêu đã hạ gục yêu hồ, buộc mình phải dùng cuộn giấy để chạy trốn, uy lực đó mới xứng với danh hiệu cường giả bậc ba. Con ảnh sứ giả bậc ba trước mắt này, tuy mạnh mẽ, nhưng khi giao đấu với cửu vị yêu hồ chưa hoàn toàn hiện nguyên hình bài hiệp, tuy không rơi vào thế hạ phòng, nhưng lại cũng chẳng chiếm được ưu thế, điều này thật sự rất kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là con quái vật tám chân trong toa tàu rõ ràng sở hữu đủ loại kỹ năng, còn con quái vật trên nóc tàu này thì chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh xúc tu, mà không hề thi triển bất kỳ chiêu kỹ năng lợi hại nào, tại sao lại như vậy? Nhớ lại lúc ra đa quét được con quái vật tám chân biến mất một cách thần kỳ trong toa tàu, trong lòng Thạch Tuyên mơ hồ nhận ra một sự thật nào đó. Lẽ nào, con quái vật tám chân trước mắt này không phải là cường giả dị tộc bậc 3 thực sự? Hay nói cách khác, chỉ là một phân thân, một cái bóng? Ảnh sứ giả lẽ nào có nghĩa là vậy? Vậy thì, con quái vật đang ở trong toa tàu mới là bản thể. Thạch Tuyên trong nháy mắt đã đưa ra một suy đoán táo bạo. Bất kể đúng sai, tâm lý sợ hãi của hắn đã giảm đi phần lớn. Dù sao đi nữa, con quái vật tám chân trên nóc tàu không đáng sợ như tưởng tượng, cửu bị yêu hồ hoàn toàn có sức địch lại nó, vậy thì tay phải vươn ra, xích long thương bị đánh văng không biết rơi ở đâu đã xuất hiện lại trong tay phải. Tay trái, găng tay tử thần tiếp tục bắn ra ánh sáng đen, năng lượng bột phá ầm một tiếng, lập tức phá tung nóc tàu thành một lỗ lớn. Thạch Tuyên như một ma thần rơi vào trong toa tàu, xích long thương đồng thời đâm ra. Con quái vật tám chân trong toa tàu tự nhiên đã sớm biết trận chiến trên nóc, nên kế hoạch tấn công lén của Thạch Tuyên đã thất bại. Ngay khi Thạch Tuyên vừa rơi xuống, một trong những xúc tu của nó đã quét tới. Xích long thương đâm lên, trúng vào xúc tu này. Hai bên vừa tiếp xúc, trên xúc tu liền bộc phát ra một luồng khí nhận. May mà phản ứng của Thạch Tuyên cũng không chậm, Thánh Tuấn lập tức mở ra, buông một tiếng. Thánh Tuấn có 1000 điểm sinh mệnh đã vỡ tan trong mấy mắt. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, điều này có nghĩa là một đòn khí nhận của xúc tu này ít nhất cũng có 1000 điểm tấn công. Nhóm tay súng liên tục thất bại, chỉ còn lại khoảng 10 người, đột nhiên thấy nóc toa tàu bị phá tung, ngay sau đó xuất hiện thêm một người đeo chiếc mũ giáp vàng lộng lẫy che mặt, tất cả đều kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó thấy người này giao đấu với con quái vật tám chân, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, hai bên này rõ ràng cũng là kẻ địch, đối với họ mà nói, đây là một tình huống có lợi. Con tàu vẫn đang gầm rú lao về phía bắc, còn trên nóc tàu, một trận đại chiến đang diễn ra ác liệt. Cửu Vĩ yêu hồ vung từng chiếc đuôi lửa, hoàn toàn biến thành chân thân yêu hồ, thân hình khổng lồ dài 10 mét chiếm trọn nóc một toa tàu, hai móng sau cắm chặt vào vỏ sắt để ổn định cơ thể, còn đuốt quỷ và quả cầu lửa không ngừng bắn ra. Con quái vật tám chân của đối phương cũng không hề yếu thế, xúc tu múa loạn, tiếng bốp 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 vang lên không ngớt. Bị sức mạnh từ cuộc kịch chiến của hai con quái vật siêu cấp này ảnh hưởng, toa tàu này cũng dần dần bắt đầu biến dạng, tình hình vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên rơi vào trong toa tàu, thông tin về con quái vật tám chân trước mặt vẫn là ảnh sứ giả B3, chỉ là cảm giác đáng sợ mà nó mang lại cho Thạch Tuyên mạnh hơn và kinh khủng hơn nhiều so với con quái vật tám chân trên nóc tàu lúc đó. Thạch Tuyên đương nhiên hiểu trở thành cường giả bậc 3 khó khăn đến mức nào, hơn nữa còn là hai cường giả bậc 3 cùng một chức nghiệp, lại càng khó đến cực điểm. Vậy thì hai con ảnh sứ giả bậc 3 này khả năng rất lớn là một trong hai con chỉ là phân thân sao chép của con còn lại mà thôi. Chương 6, uy lực của vũ khí nóng khi thấy con quái vật tám chân trước mắt cũng là sứ giả bóng tối cấp 3, Xì Xù Ản gần như có thể khẳng định suy đoán của mình. Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không chỉ có hai cường giả cấp 3, mà còn vừa khéo cùng một chức nghiệp. Cùng lên, giết chết con quái vật này. Xỉ Sủ Án đột nhiên hét lớn, khiến đám tay súng ở phía bên kia hơi sững lại, vì họ nghe thấy Xỉ Sủ Án cũng nói ngôn ngữ của loài người. Người vừa xuất hiện trước mặt họ cũng là con người. Một tên tạp nham cấp 2 mà cũng dám đến đây xúc phạm bổn tọa. Sứ giả bóng tối cấp 3 này đã quay người lại, rõ ràng trong mắt nó, sức nặng của Xỉ Sủ Án vượt xa hơn 10 tay súng loài người kia. Miệng nó gầm lên những lời khó nghe, các xúc tu vụn vụt cắm xuống mặt đất phía trước, ngay sau đó, từng luồng lưỡi dao ánh sáng lan tỏa ra theo hình quạt. Lên. Đám tay súng sững lại một chút, sau khi xác nhận người đột nhiên xuất hiện cũng là con người, tất cả đều dũng khí tăng vọt. Mười mấy khẩu súng lập tức đồng loạt bắn ra những viên đạn, rít gào dày đặc bay về phía con quái vật tám chân. Nhóm người này rõ ràng cũng đã qua huấn luyện đặc biệt, không chỉ mang theo băng đạn đầy ắp, mà tốc độ và kỹ thuật thay băng đạn khi hết đạn cũng thuộc hàng thượng thừa. Chỉ cần vỗ nhẹ vào súng, băng đạn đã dùng hết liền rơi ra, tay kia từ thắt lưng lấy ra băng đạn mới lắp vào, thế là đã thay xong. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ mất 1-2 giây mà thôi. Không chỉ kỹ thuật thay đạn nhanh, mà thân thủ của họ cũng tuyệt đối không yếu. Chỉ là khi đối mặt với sứ giả bóng tối cấp 3 này, họ có chút lực bất tòng tâm mà thôi. Nếu so với người thường, họ tuyệt đối đều là những cao thủ hàng đầu thân mang tuyệt kỹ. Sứ giả bóng tối cấp 3 hừ một tiếng, mấy xúc tu khác vòng ra sau lưng cuốn vào nhau, lập tức tạo thành một tấm khiên bán trong suốt, chặn đứng hết đạn. Còn mấy xúc tu cắm dưới đất phía trước thì liên tục bắn ra những lưỡi dao gió có thể cắt vàng xẻ ngọc, gào thét lao về phía Xỉ Sủ Án. Tiếng xe gió vang lên không ngớt, kính cửa sổ, tường, ghế ngồi, nóc xe hai bên trong nháy mắt đã trở nên lỗ chỗ, tan hoang. Chiêu thức của sứ giả bóng tối này tuy không nhiều, nhưng lại vô cùng thực dụng, hơn nữa uy lực lớn. Đối mặt với vô số lưỡi dao gió đang gào thét điên cuồng bắn tới, Xỉ Sủ Án vừa né tránh vừa mở thánh thuẫn hộ vệ. Chỉ là 1000 điểm sinh mệnh của thánh thuẫn hộ vệ thực sự không chịu nổi một đòn trước những lưỡi dao gió này, vừa chạm vào đã vỡ tan, hoàn toàn không thể đỡ được đòn thứ hai, khiến Xỉ Sủ Án chỉ có thể liên tục mở thánh thuẫn, từng lớp lại từng lớp vỡ nát, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt. Vừa đỡ vừa lùi, rất nhanh, Xỉ Sủ Án đã bị ép lùi vào một toa xe khác phía sau. Sứ giả bóng tối cấp 3 gầm lên một tiếng, xúc tu rung lên, nhanh chóng đuổi theo. Bên kia, hơn 10 tay súng còn lại sững sờ, nhìn con quái vật tám chân đuổi theo người đàn ông đội mũ giáp vàng kỳ lạ vừa xuất hiện, họ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng đuổi theo sau con quái vật. Trên nóc tàu, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Cửu vĩ yêu hồ Lily đã hoàn toàn thể hiện sức mạnh của mình, chân thân giáng lâm, tiếng hú của hồ ly không ngớt, những quả cầu lửa khổng lồ, ngọn lửa hừng hực kết hợp với chín cái đuôi lửa khổng lồ, thỉnh thoảng lại tung ra yêu hồ quỷ trảo. Cuộc tấn công toàn lực này khiến ngọn lửa ngập trời, bao trùm hoàn toàn hai toa tàu trong biển lửa đỏ rực, cháy đến mức phát ra tiếng nổ lách cách. Con quái vật tám chân do sứ giả bóng tối cấp 3 phân thân ra đã rơi vào thế hạ phòng, tám xúc tu khó lòng địch lại chín cái đuôi lửa của yêu hồ. May mà dọc đường đi, đường dây này đều được xây dựng giữa núi non hoang dã, hai bên toàn là những ngọn núi đá vô tận, không một bóng người. Nếu không, từ xa nhìn thấy hai con siêu quái vật đại chiến trên đoàn tàu lửa này, chắc chắn sẽ dọa chết người. Ngay lúc cửu vị yêu hồ chiếm thế thượng phong, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng gầm rú, ba chiếc trực thăng xuất hiện, gào thét lao tới. Ngay sau đó là những tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, đoàn tàu dài như rồng sắt trong phút chốc bị nổ thành nhiều đoạn, lửa bốc bốc trời, thanh thế kinh người. Xỉ Sủ Án khó chống lại lưỡi đao gió của con quái vật tám chân, lùi vào một toa xe khác, đã lén thả ra một con thú triệu hồi khác là xà mang thú. Xà mang thú này vẫn còn trong giai đoạn đấu nhì, công kích và phòng ngự đều khá yếu, vốn không có tác dụng trong trận đại chiến của các cường giả cấp cao như thế này. Nhưng nó lại sở hữu một kỹ năng gọi là nhược thủy chi xúc. Nhược thủy chi xúc này có một đặc tính, không chỉ có thể tấn công kẻ địch, mà còn có khả năng trói buộc. Xỉ Sủ Án lùi vào toa xe này, lập tức triệu hồi xà mang thú. Xà mang thú ngay lập tức chuyển vào gầm ghế ẩn nấp, chỉ cần sứ giả bóng tối tám chân xông tới, nó sẽ lập tức thi triển nhược thủy chi xúc để trói chặt. Dù không trói được, cũng chắc chắn có thể cản nó lại một chút. Có được khoảnh khắc đó, Xỉ Sủ Án tự tin có thể dùng xích long thương làm nó bị thương, đến lúc đó dưới long diễm thổ tức, phần thắng vẫn rất lớn. Ngay khi Xỉ Sủ Án vừa triệu hồi xà mang thú, trong lòng đã định săn kế sách, đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó là luồng khí nóng ập tới, một lực lượng không thể chống cự đã hất tung cả toa xe này lên. Lily, sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Xỉ Sủ Án cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Toa xe bị hất tung văng ra xa, cơ thể hắn cũng đập mạnh vào cửa kính bên cạnh. Lực va chạm cực mạnh lập tức làm vỡ kính, hất văng hắn ra ngoài. Ầm. Cửu Vĩ Hồ hiện ra chân thân chu lên một tiếng thảm thiết. Trong khoảnh khắc, Xỉ Sủ Án cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của nó mất đi một nửa, chân thân khổng lồ lập tức bị vụ nổ hất văng đi xa. Ầm. Ầm. Những vụ nổ điên cuồng, Xỉ Sủ Án chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa sóng thần, thân bất do kỷ bị hất bay đi. Cuối cùng cũng không biết đã bay đến nơi nào. Gia Đa Hoàng Kim cố gắng quét ra xa, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là đoàn tàu dài liên tục vang lên ánh lửa và tiếng nổ, từng toa một bị nổ thành cho bụi, lửa cháy ngút trời. Mà trên bầu trời, ba chiếc trực thăng gào thét lượn vòng. Xỉ Sủ Án ngay lập tức hiểu ra, kẻ đầu sỏ chắc chắn là ba chiếc trực thăng này. Vụ nổ kinh người như vậy chắc chắn phải dùng đến vũ khí hiện đại siêu mạnh mới có thể tạo ra hiệu quả như thế. Xỉ Sủ Án thu hồi cựu vĩ yêu hồ. Hắn may mắn, ngay từ lúc đầu đã bị hất văng ra khỏi toa xe, nếu không mà ở lại chịu một vụ nổ, cho dù là cường giả cấp 2 đại viên mãn, có lẽ cũng sẽ bị nổ thành cho bụi không còn sót lại chút gì. Cường giả trang thực tuy lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là so với người thường. So với những vũ khí hiện đại thực sự như tên lửa, sức sát thương của họ cuối cùng vẫn không thể sánh bằng. Đầu Xỉ Sủ Án bị chấn động dữ dội, bị hất bay đến một vùng núi hoang, lan theo sườn dốc xuống một con mương nhỏ. Tuy thảm hại, nhưng cũng nhờ vậy mà tránh được thai mắt của người trên máy bay, thoát được một kiếp. Xi Su An kiểm tra một chút, may mà vết thương không nặng, với khả năng hồi phục của trang bị, rất nhanh sẽ bình phục. Ba chiếc máy bay quân sự đột nhiên xuất hiện đã dùng vũ khí hiện đại siêu cấp phá hủy hoàn toàn đoàn tàu này, sau đó liên tục lượn vòng xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Xi Su An lén nhìn từ xa, với thị lực siêu phàm của mình, hắn đột nhiên nhìn thấy trên máy bay có in hai chữ Quốc An. Quốc An? Lẽ nào là cục an ninh quốc gia? Xi Su An nằm trong con mương nhỏ, không nhúc nhích, im lặng suy ngẫm. Vốn dĩ đoàn tàu này đã đẩy dậy những điều kỳ lạ, tuyệt không giống một chuyến tàu chở khách bình thường. Đám tay súng được huấn luyện bài bản kia, cộng thêm những chiếc trực thăng quân sự đột nhiên xuất hiện có logo Quốc An, khiến Xi Su An không thể không nghi ngờ, có lẽ đây vốn là một hành động nhắm vào con quái vật tám chân kia. Chỉ là nếu thật sự như vậy, đám tay súng kia lẽ nào chỉ là vật hy sinh làm bia đỡ đạn? Mấy chiếc máy bay lượn vòng vài vòng xung quanh, dường như không phát hiện gì, rồi cùng nhau gào thét rời đi. Mãi đến khi máy bay đi xa, Xi Su An mới từ con mương nhỏ đầy cỏ khô kín đáo bò dậy. Xa xa, đoàn tàu đã bị nổ đến mức không còn hình dạng, lúc này vẫn còn lửa cháy ngùn ngụt, không khí thoang thoảng mùi khét nồng nặc. Đám tay súng kia tự nhiên không thể giữ được mạng sống, nhưng không biết con quái vật tám chân, sứ giả bóng tối cấp 3 kia có chết trong vụ nổ này không. Xi Su An tự nhiên hy vọng con quái vật đó cứ thế mà chết, nhưng sâu trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, nếu đã mình có thể sống sót, con quái vật mạnh hơn mình kia, có lẽ khả năng sống sót còn lớn hơn. Lúc này, nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Nơi đây trước không tới làng, sau không tới quán, nhìn đâu cũng là một vùng hoang vu. Xi Su An bắt đầu đau đầu, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết mình đã đến nơi nào. Trong cơ thể, yêu hồ Lily tỉnh lại, giọng nói đầy kinh hãi kêu lên, "Chủ nhân, ba con quái vật bay trên trời lúc nãy là gì vậy? Thứ chúng phun ra thật quá đáng sợ, ta chỉ chúng một đòn đã mất hơn nửa sinh mệnh, lực xung kích đó thật sự quá mạnh." Xi Su An cười khổ, nói, "Đó gọi là trực thăng, thứ bắn ra chắc là tên lửa, ngươi đỡ được một đòn đã đủ kinh người rồi." Lily lại không hiểu trực thăng là con quái vật gì, lẩm bẩm, "Ma thú thật kỳ lạ." Xi Su An biết giải thích với nó cũng không rõ, điều hắn nghĩ lúc này là làm sao để ra khỏi vùng đất hoang này. Hắn đã hoàn toàn lạc đường, đành phải áng chừng một hướng rồi đi về phía trước. Cứ thế trèo đèo lội suối, đi dòng dã hai ngày. Ngày thứ ba, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một thôn trang nhỏ ở xa, lòng đầy vui mừng đi tới. Mặc dù hắn đang bị cảnh sát truy nã, nhưng bây giờ Xi Su An cũng không quan tâm những chuyện đó nữa, quan trọng là tìm người hỏi rõ bây giờ đang ở đâu mới là trọng điểm. Ham hở chạy đến thôn trang nhỏ, Xi Su An đột nhiên sững người. Trước mắt là một mớ hỗn độn, rất nhiều ngôi nhà ngói bình thường dường như đã phải chịu một cuộc tấn công kinh hoàng mà sụp đổ. Trên mặt đất đầy những vết máu loang lổ, chân tay cụt có thể thấy ở khắp nơi. Thôn trang nhỏ này lại giống như một vùng đất chết, không còn một người sống nào. Sự phấn khích của Xi Su An tan biến, nhìn những vết máu trên đất, tuy đã đông lại, nhưng nhìn màu sắc của chúng, sự việc xảy ra chắc không quá một ngày. Chuyện gì thế này? Thứ gì đã ra tay độc ác, hung tàn như vậy? Xi Su An lẩm bẩm, trong đầu, Lily đột nhiên nói, "Chủ nhân, mau gọi ta ra." Xi Su An sững lại, nhưng vẫn triệu hồi Lily ra. Lily vừa xuất hiện, liền không ngừng thỏ mũi ra đánh hơi. Rất nhanh, nàng quay đầu lại, ánh mắt nghiêm trọng, nói, "Chủ nhân, là con quái vật đó ra tay, hơn nữa, thời gian tuyệt đối không quá 8 tiếng." Lòng Xi Su An lạnh đi, nói, "Quái vật tám chân." Lily gật đầu, nói, "Mùi này không thể sai được, chính là con quái vật đó. Không ngờ nó cũng đi theo con đường này, hơn nữa, còn đi trước chúng ta. Con quái vật này, tuyệt đối không thể để nó sống sót, chúng ta phải tăng tốc lên." Nhìn những mảnh thi thể trước mắt, Xi Su An không tìm được nắm chặt tay. "Chủ nhân, ngài muốn đuổi theo nó sao? Nhưng, ngài có chắc thắng không?" Lily lại rất bình tĩnh nói. Xi Su An sững lại, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không kìm được lắc đầu, cười một tiếng, nói, "Không chắc chắn, đây là một cường giả dị tộc cấp 3. Ngày đó trong thế giới mê cung gọi là Thiên Giới Tháp, nhờ có hai gã ba mắt kia, lại thêm cơ duyên trùng hợp, mới giết được một tên. Nếu đối đầu trực diện, cơ hội thắng của ta rất thấp. Nếu đã vậy, chủ nhân ngài còn muốn đuổi theo sao?" Lily có chút kỳ lạ hỏi. "Ừm." Xi Su An gật đầu, thản nhiên nói, "Có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu vì sợ hãi mà trốn tránh, cả đời này có lẽ cũng không bao giờ bước chân vào cảnh giới cấp 3 được." Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Lily, nói, "Hơn nữa, những người chết ở đây đều là đồng loại của ta, dù thế nào, ta cũng không thể dung thứ cho con quái vật dị tộc này đến lãnh địa của chúng ta." "Lily, đi thôi." "Biết rồi." Lily cuối cùng cũng cảm nhận được quyết tâm kiên cường của chủ nhân, không nói nhiều nữa, phát ra một tiếng hú dài, thân hình đột nhiên vươn dài, trong nháy mắt hóa thành chân thân, mang theo Xi Su An, người mùi của con quái vật tám chân còn sót lại trong không khí, bốn vó đạp lên ngọn lửa, bay vút về phía xa, trong chốc lát đã đi xa. Liên tiếp 3 ngày, trên đường gặp phải 7-8 thôn trang, tất cả đều bị phá hủy, tình cảnh thảm không nỡ nhìn. Xi Su An càng nhìn càng tức giận, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Mà theo khíu giác của Lily, họ ngày càng đến gần con quái vật tám chân đang truy đuổi. Ngày thứ tư, trên đường người qua lại dần đông đúc, Xi Su An đành phải thu lại cửu vị yêu hồ để tránh gây chú ý, một mình lên đường, chỉ thỉnh thoảng thả yêu hồ ra ngửi mùi để không mất dấu mục tiêu. Khó khăn lắm mới đến được một con đường lớn, trên đường thỉnh thoảng có xe cộ qua lại. Một ngày nay, không còn phát hiện nơi nào bị quái vật tám chân phá hủy. Xi Su An theo chỉ dẫn của Lily, đến ngày thứ hai, cuối cùng cũng đuổi vào một thành phố. Chỉ là không thể gây yêu hồ truy đuổi, tốc độ chậm đi rất nhiều, hơn nữa sau khi vào thành phố, người đông đúc, các loại mùi hỗn loạn, ngay cả Lily cũng bắt đầu khó nhận ra mùi của con quái vật. Không ngờ đuổi theo nhiều ngày như vậy, lại ra kết quả thế này. Xi Su An đành chịu, một mình đi trên con phố người qua người lại, xung quanh tuy náo nhiệt, nhưng Sĩ Sủ Án lại cảm thấy cô đơn không tả xiết. Thức ăn trong túi không gian về cơ bản đã sắp hết, xem ra cũng nên tìm nơi bổ sung chút thức ăn. Lúc này đã là đêm khuya, Sĩ Sủ Án vừa nghĩ vừa đi lang thang trên phố. Những nơi như khách sạn chắc chắn sẽ dán hình truy nã của mình, Sĩ Sủ Án tuy không sợ, nhưng cũng sợ gặp phiền phức. Cứ thế đi không mục đích, đột nhiên mũi người thấy một mùi thơm, ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy phía bên hông sáng trưng, hóa ra không biết từ lúc nào đã đến khu tập trung các quán ăn vặt, đồ nướng. Người thấy mùi thơm, Sĩ Sủ Án không khỏi thèm thuồng. Tính ra, đã rất lâu rồi không ăn những thứ này. Thực ra hắn không đặc biệt thích đồ nướng, nhưng hồi còn đi học, Lin Yao đặc biệt mê món này, để đi cùng nàng, Sĩ Sủ Án cũng đã ăn không ít. Bây giờ ngửi lại mùi quen thuộc này, Sĩ Sủ Án không kìm được dừng bước, nhất thời lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Lin Yao, Lin Yao, không biết bây giờ nàng đang ở đâu, liệu nàng có đang trong một đêm như thế này, nhớ về những ngày cùng mình ăn đồ nướng không? Mùi có chút cay cay, Sĩ Sủ Án bước qua, tìm một chỗ ngồi ở một quán nướng gần đó. Chủ quán nướng là một cặp vợ chồng trung niên, lúc này ngoài Sĩ Sủ Án ra, còn có ba người khác đang ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Sĩ Sủ Án ngồi vào một góc, gọi bừa vài món, nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, rồi nhìn chiếc bàn nhỏ bây giờ chỉ có một mình cô đơn, cảm giác thật thê lương. Đột nhiên, nghe một tiếng két, một chiếc xe dừng lại trước cửa quán nướng, sau đó ba người từ trên xe nhảy xuống, vừa cười vừa nói đi tới. Chương 7, thất phu nổi giận, máu văng năm bước. Sĩ Sủ Án vô tình nhìn qua, phát hiện trên chiếc xe này có in bốn chữ dân phòng thực thi pháp luật, còn ba người nhảy xuống xe, một người mặc đồng phục dân phòng, hai người kia thì mặc thường phục. Ba người này đi tới, người dẫn đầu mặc đồng phục dân phòng là một người đàn ông mặt đầy thịt, da rất đen, khoảng 30 mấy tuổi, mặt đầy mụn rượu, lớn tiếng gọi: "Lão Quyền, đây là hai người bạn của tôi, hôm nay đặc biệt đưa họ đến thử đồ nướng của ông. Tôi đã khoe với họ là đồ nướng của ông ngon tuyệt cú mèo rồi đấy, ông đừng làm tôi mất mặt nhé." Chủ quán, người đàn ông trung niên được gọi là Lão Quyền đội vàng gật đầu không lưng chào đón, liên tục gọi: "Đội trưởng Tổng đến rồi, mời ngồi, mời ngồi." Đội vàng dẫn ba người đến một chiếc bàn lớn ngồi xuống. Ba người này ngồi xuống, hút thuốc, rồi cầm thực đơn đồ nướng bắt đầu gọi món, sau đó lại gọi một thùng địa, vừa nói vừa cười, rất ồn ào. Sĩ Sủ Án liếc nhìn một cái, hơi nhíu mày, cảm thấy hơi ổn, rồi không để ý nữa. Sĩ Sủ Án vừa ăn vừa nhớ lại cảnh ăn đồ nướng với Lin Yao ngày đó, một hương vị khác lạ dâng lên trong lòng. Nhìn cánh gà, hắn nhớ rõ Lin Yao thích ăn nhất món này. Đột nhiên, bên kia lại vang lên một trận cười, 7-8 người nữa đi tới, trong đó có ba người cũng mặc đồng phục dân phòng. Một người trong số đó cười nói: "Đội trưởng Phong, hóa ra anh cũng ở đây. Tiểu Lý, các cậu cũng đến à? Ngồi chung đi, ngồi chung đi." Đội trưởng Phong thấy người quen, cười đứng dậy chào hỏi, rất nhanh cả đám tụ tập vào một bàn, lại gọi thêm rượu và đồ nướng, càng lúc càng ồn ào. Sĩ Sủ Án không kìm được nhíu mày thật chặt. Đối với dân phòng, ấn tượng ban đầu của hắn đã không tốt, bây giờ lại thấy đám người này ồn ào như vậy, uống rượu thì đúng là cả ly, ai nấy đều ra vẻ hào khí ngút trời. Ở thành phố của Sĩ Sủ Án, trước đây thường thấy cảnh một đám dân phòng như lang như hổ, đã đổ gánh hàng rong của người bán hàng, vẻ gãy cán cân, để lại một bãi hỗn độn và một đám người bán hàng rong chỉ biết khóc không ra nước mắt. Quản lý những người bán hàng rong trái phép, duy trì mỹ quan đô thị vốn không sai, chỉ là khi dân phòng thực thi pháp luật, lại quá thô bạo và lỗ mãng, hơn nữa dễ gây xung đột, nên ấn tượng của Sĩ Sủ Án về dân phòng không tốt. Bây giờ thấy đám dân phòng này vừa ăn uống vừa ồn ào, lại càng cảm thấy chói tai. Sờ vào chiếc ví mà cha nuôi đã nhét cho mình trong túi, đang định tính tiền rời đi, đột nhiên phát hiện một người trong đám đó đứng dậy, lớn tiếng gọi chủ quán tính tiền. Đội trưởng Tông lại kéo hắn lại, nói: "Cậu tính tiền gì?" "Tôi đã tính rồi." Người đàn ông kia nghe hắn nói vậy liền ngồi xuống. Lúc này, chủ quán đã đi tới, đang khom lưng cười nói: "Đồ nướng 50 tệ, bia 75 tệ." Còn chưa nói xong, đội trưởng Tông đã xa sầm mặt nói: "Lão Quyền, tôi đã tính tiền rồi mà, ông không biết sao?" Lão Quyền này sững lại, có vẻ không hiểu chuyện gì. Một thành viên dân phòng khác lập tức quát: "Đội trưởng Tông đã tính tiền rồi, ông không biết à?" Mắt hung hăng trừng hắn. Lão Quyền này rõ ràng đã sợ, nói năng có chút lắp bắp: "Vâng, vâng." Lúc này, vợ ông ta ở bên kia, người phụ nữ trung niên vội vàng chạy tới, nói: "Đội trưởng Tông, thế này không được đâu, ngày thường mấy chục tệ thì thôi, đây là mấy trăm, chúng tôi một tháng kiếm được bao nhiêu, anh không thể làm thế được." Nghe những lời này, sắc mặt đội trưởng Tông lập tức xa sầm. Một dân phòng khác xen vào quát: "Bà là cái thá gì, sau này có muốn làm ăn ở đây nữa không?" Người phụ nữ này ngược lại không sợ sệt như chồng mình, lập tức đáp lại một câu: "Anh mới là cái thá gì?" Lời vừa dứt, tên dân phòng này đột ngột đứng dậy, một đấm đánh ngã bà ta xuống đất, ngay sau đó liên tiếp đá mấy cái. Lão Quyền thấy vợ mình bị đánh, cũng đội vàng xông lên, vốn định căng ngăn, nhưng không ngờ đám người này đã vây lại, đấm đá túi bụi. Sĩ Sủ Án thấy vậy không kìm được nổi giận đùng đùng. Vốn chỉ nghe tin tức nói dân phòng hung tàn thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghe nói, tận mắt thấy nhiều nhất cũng chỉ là những chuyện nhỏ như đập phá gánh hàng rong. Nhưng bây giờ lại ngang ngược vô lý như vậy, ăn đồ nướng không trả tiền còn đánh người, cảnh này lại diễn ra sống động ngay trước mắt, khiến Sĩ Sủ Án không tìm được đứng dậy, vớ lấy một chiếc ghế đầu ném vào một tên dân phòng đang gây đánh. Bốp một tiếng, đầu tên dân phòng này lập tức tóe máu, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Thằng nhóc này, đánh. Thấy đã đánh ngã cặp vợ chồng già xuống đất, những người xung quanh cũng không dám lên can ngăn, bây giờ lại có một thiếu niên bình thường dám xen vào, đám người này lập tức đỏ mắt, bỏ mặc cặp vợ chồng mà vây lấy Sĩ Sủ Án. "Đánh chết nó cho tao, thằng xuất sinh, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm." Đội trưởng Tông trợn mắt, nổi giận: "Lũ chúng mày, lấy tiền thuế của nhân dân, lại quay lại tác vai tác quái, cưới lên đầu cha mẹ cơm áo của chúng mày, tất cả đều đáng chết, lũ đáng chết." Xi Su An rít ra một hàng chữ lạnh như băng từ cái răng, một tay tóm lấy nắm đấm của người xông lên nhanh nhất, chỉ nghe một tiếng rắc, đã bẻ gãy tay người đàn ông này, rồi một cái tát út xuống đầu hắn. Xi Su An bây giờ dù không khởi động trang bị, sức mạnh cũng đã đạt đến cảnh giới cấp 2 sơ cấp. Những người thường này, đối với hắn, quả thực không chịu nổi một đòn. Một cái tát vỗ xuống, chỉ nghe một tiếng bụt, người này lập tức thất khiếu phun máu, xương sọ vỡ nát, máu và não văng tung tóe. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, chân kia của Xi Su An đã đá ra, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên như răng đậu, người này không biết đã bị đá văng đi bao xa, rồi chỉ nghe một tiếng ầm, đập mạnh vào chiếc xe dân phòng, kính xe lập tức vỡ tan cảnh. Một đấm một đá, liên tiếp giết hai người, thủ đoạn và sức mạnh này, quả thực không phải của con người. Mấy người còn lại kinh hãi, lập tức bỏ chạy. Đám đông đứng xem xung quanh cũng chết lặng, cặp vợ chồng bị đánh ngã trên đất cũng ngừng rên rỉ, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Tất cả đều đáng chết. Thạch Tuyên nhấc một chiếc ghế đầu ném mạnh ra, trúng một người, đập gãy gập người gã lại. Cùng lúc đó, thân hình hắn như tia chớp lao ra, tung chiêu năng lượng bùng nổ không hề nương tay, mỗi tên một đòn, chỉ thấy máu thịt bay tứ tung, nội tạng văng khắp nơi. Cuối cùng, khi đến lượt tên đội trưởng, gã này đã sợ đến mức kẻ ra quần, gào khóc xin tha. Nhưng Thạch Tuyên không nói một lời, vung tay tát một cái, đập cho đầu gã lún sâu vào lồng ngực. Thủ đoạn kinh hoàng, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Giết xong đám người này, Thạch Tuyên chỉnh lại quần áo, lấy một chiếc khăn trên bàn lau sạch máu tươi trên tay. Hắn nhìn cặp vợ chồng già bán đồ nướng đang run rẩy trên mặt đất, ánh mắt họ nhìn hắn không phải là nhìn một người hùng, mà là sợ hãi như thể gặp phải ác quỷ. Hắn mỉm cười nhạt, đặt chiếc khăn xuống, rút một xấp tiền từ trong ví ra nhẹ nhàng để bên cạnh bàn, nói: "Đây là tiền đồ nướng tôi ăn, phần còn lại coi như bồi thường cho những bàn ghế bị hư hỏng." Nói xong, hắn quay người rời đi. Dù xung quanh đã tụ tập đông người, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, trơ mắt nhìn hung thủ giết người nên ngang bỏ đi, nào có ai dám cản nửa bước. Thạch Tuyên rời đi rồi rẽ vào một góc tối, tăng tốc và biến mất trong chốc lát. Vừa rồi một hơi giết hơn chục người, bất kể bọn chúng có đáng chết hay không, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lũ sâu bọ này, đáng chết. Trước đây, khi xem những tin tức khiến người ta phẫn nộ và những chuyện bất bình, hắn cũng từng ao ước nếu mình có sức mạnh to lớn, nhất định sẽ ra tay trừ gian diệt ác, quét sạch tội lỗi thế gian. Bây giờ lớn rồi, dĩ nhiên không còn ngây thơ như vậy nữa, nhưng không ngờ tối nay, hắn lại thật sự được đóng vai nhân vật mà mình hằng mơ ước. Dù rằng, những người được cứu có lẽ không cảm kích hắn, thậm chí còn bị thủ đoạn của hắn dọa cho khiếp sợ, nhưng Thạch Tuyên vẫn cảm thấy rất phấn khích. Ngày hôm sau, vụ án đẫm máu này gây chấn động toàn thành phố. Ngay sau đó, có phóng viên đăng tải vụ việc lên mạng. Rất nhanh, các trang web lớn đều đưa tin này lên trang nhất, nhất thời lan truyền rộng rãi trên mạng, gây ra tranh cãi kịch liệt giữa hàng vạn cư dân mạng. Có người tung hô Thạch Tuyên, ca ngợi anh hùng, cũng có người thận trọng cho rằng thủ đoạn quá tàn nhẫn, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, thậm chí có kẻ còn chửi rủa Thạch Tuyên là một tên cuồng ma giết người. Nhưng những chuyện này đã không còn là điều Thạch Tuyên bận tâm, hắn đã lại lên đường tiếp tục đi về phía bắc. Chương 8, cao thủ võ thuật và cường giả trang bị mùi của con quái vật 8 nuốt đột nhiên biến mất, và nó cũng không tiếp tục gây án nữa, hoặc có lẽ Thạch Tuyên không phát hiện ra. Điều này khiến hắn không có manh mối để điều tra, đành phải tạm thời từ bỏ việc truy tìm, chuyển mục tiêu sang việc tìm kiếm thanh cốt. Khi đối mặt với một sự tồn tại vượt qua sức mạnh của người thường, bộ máy quốc gia trở nên gần như vô dụng. Bất kể là quái vật 8 nuốt hay Thạch Tuyên, đều không phải là đối tượng mà những cảnh sát bình thường có thể truy bắt được. Năng lực của họ khiến cho những nhân viên phá án vốn có khả năng truy lùng mạnh mẽ cũng phải bỏ tay. Nhưng ngay ngày thứ 2 sau khi Thạch Tuyên lên đường về phía bắc, khi đi qua một thị trấn và định nghỉ lại qua đêm, Cửu Vĩ Yêu Hồ cuối cùng đã một lần nữa bắt được khí tức của sứ giả bóng tối cấp 3 kia, và khí tức này cho thấy con quái vật đang ở rất gần Thạch Tuyên. Tin tức này khiến Thạch Tuyên rùng mình, rồi ngay lập tức trở nên phấn khích. May mắn lúc này đang là ban đêm, hắn cũng không nghĩ nhiều, triệu hồi Cửu Vĩ Yêu Hồ, để Lily dẫn đường men theo khí tức đuổi theo. Lily hiện ra trong hình người, tuy là yêu quái nhưng trong đêm tối cũng không gây ra náo loạn gì. Tốc độ của Lily và Thạch Tuyên rất nhanh, xuyên qua mấy con phố, người qua lại dần thưa thớt, chẳng mấy chốc đã đến một khu nhà xưởng cũ kỹ, bỏ hoang rộng lớn. Lily dùng linh thức truyền âm, "Chủ nhân, ở ngay bên trong." Vũ trụ hoàng kim của Thạch Tuyên vươn ra một chiếc găng kén nhỏ, ra đa bắt đầu quét. Từng luồng sóng ánh sáng dò xét quét qua, đột nhiên phát hiện, bên trong nhà máy bỏ hoang này lại có mấy bóng đen đang đối đầu nhau. Một bên, chính là con quái vật 8 nuốt mà Thạch Tuyên đã truy tìm mấy ngày nay, sứ giả bóng tối cấp 3. Mà đối đầu với nó, lại là mấy con người. Dám đối đầu với sứ giả bóng tối cấp 3 này, hơn nữa hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy người này tuyệt đối không phải người thường. Thạch Tuyên kinh ngạc, lặng lẽ áp sát. Dưới màn đêm, hắn dần nhìn rõ dáng vẻ của mấy người kia. Bên ngoài, họ đều trông rất bình thường, năm nam một nữ, trên người đều mặc đồng phục cảnh sát thẳng tắp. Trên cổ vai có in bốn chữ, hai chữ hàng ngang là quốc an, hai chữ hàng dọc là long cảnh. Quốc an long cảnh. Thạch Tuyên chấn động, trong nháy mắt nghĩ đến một lời đồn trong dân gian. Trong lời đồn, dưới cục an ninh quốc gia trung ương có một tổ chức đặc biệt gọi là Long tổ, bên trong là những cảnh sát sở hữu năng lực đặc biệt, lợi hại hơn cả đặc cảnh, được gọi là long cảnh. Bấy lâu nay, Thạch Tuyên vẫn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ rằng ngay trước mắt, những cảnh sát đặc biệt của Long tổ trong truyền thuyết lại thật sự xuất hiện. Tim hắn không khỏi đập thình thịch, những long cảnh sở hữu kỳ năng trong lời đồn này đã dám đối đầu với con quái vật 8 nuốt kia, không biết lợi hại đến mức nào. Bản thân hắn bây giờ cũng là một hung thủ giết người mang trên lưng nhiều mạng người, tạm thời không nên lộ diện thì hơn, cứ quan sát tình hình rồi tính tiếp. Con quái vật 8 nuốt phát ra tiếng gầm chói tai từ miệng, nó cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức kỳ lạ tỏa ra từ 5 người đàn ông và một người phụ nữ trước mặt, khiến nó không dám manh động. Vì vậy, nó nói rất nhiều, đại ý là muốn hai bên cùng lùi một bước, sau này nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có điều, năm nam một nữ này làm gì có máy phiên dịch như của Thạch Tuyên, căn bản không hiểu nó nói gì, chỉ coi đó là tiếng gầm của quái vật mà thôi. Thấy mình hỏi liên tiếp mấy câu mà năm nam một nữ kia không có động tĩnh gì, sứ giả bóng tối cấp 3 nhanh chóng mất kiên nhẫn, ngậm miệng không nói nữa, tám xúc tu bắt đầu ngọ ngoại, chuẩn bị tấn công. Hừ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trong sáu long cảnh đã hành động trước. Bọn họ dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự đáng sợ của con quái vật này, không dám tùy tiện hành động. Tuy nói có rất nhiều vũ khí sát thương lớn có thể tiêu diệt con quái vật này, nhưng muốn bắn chúng hoặc chặn được nó thì quá khó. Dù biết do nó đang ở trong một thành phố nào đó, chẳng lẽ nỡ để người dân cả một thành phố hy sinh chôn cùng nó sao? Tối nay, mấy long cảnh này đã rất khó khăn mới dụ được con quái vật đến nơi hoang vắng không người này, đã mang theo quyết tâm dù thế nào cũng phải tiêu diệt nó. Hơn nữa, họ đã liên lạc với tổng bộ, khi cần thiết, có thể cho nổ tung cả khu nhà xưởng này cùng với họ, biến tất cả thành cho bụi, quyết không để con quái vật kinh hoàng này tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Dĩ nhiên, những điều này Thạch Tuyên và con quái vật tám đuốt đều không biết. Thực ra ở một nơi bí mật, một quả tên lửa kinh hoàng có thể phá hủy mọi thứ trong vòng vài dặm đã khóa chặt nơi này. Nếu mấy long cảnh có thể giết được quái vật thì tốt nhất, nếu không, chỉ còn cách bắn tên lửa, phá hủy mọi thứ ở đây. Dù con quái vật này có mạnh hơn vài lần, dưới sức công phá của quả tên lửa này, cũng tuyệt đối không có cơ may sống sót. Xúc tu của quái vật tám đuốt vừa động, một long cảnh đã quát lên một tiếng, ra tay trước. Sáu người bọn họ đều mang theo quyết tâm tử chiến mà đến, dĩ nhiên không hề sợ hãi con quái vật này. Long cảnh này đạp chân xuống đất, cả người bật nghiêng lên cao đến 3-4 mét. Thạch Tuyên đang quan sát trong bóng tối hơi giật mình, long cảnh này rõ ràng không phải cường giả trang bị, một người thường làm sao có thể nhảy cao như vậy. Ngay sau đó, trong đầu Thạch Tuyên hiện lên hai chữ khinh công. Chỉ một bước đã vượt qua khoảng cách mấy mét, thân pháp của người đàn ông này nhanh đến kinh người. Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đã đá mạnh vào người con quái vật tám đuốt. Con quái vật khổng lồ cũng bị cú đá này làm cho hừ một tiếng, thân hình hơi lùi lại. Ra tay. Bốn người đàn ông và một người phụ nữ còn lại cũng đồng thời xông lên. Người đàn ông ra tay đầu tiên có thân pháp kinh người, hai chân đá ra, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Nhưng phản ứng của con quái vật cũng không chậm, một xúc tu vung lên như đuôi rắn, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy người anh ta. Vừa bị cuốn lấy, người đàn ông này đã kinh hãi, hai lòng bàn tay lật lại, vận khí hét lớn, khai địa trưởng, hai lòng bàn tay đánh mạnh vào đầu con quái vật giống như ống, phát ra tiếng kêu trầm đục như kim loại va vào nhau. Một trường này uy lực mạnh, khiến con quái vật lại hừ lên một tiếng, đồng thời xúc tu vung mạnh, đã ném người đàn ông bay ra xa. Cùng lúc đó, những xúc tu khác của con quái vật mực ống vung lên, đã giao chiến với năm người còn lại. Những long cảnh này tuy không phải cường giả trang bị, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, lại không hề thua kém Thạch Tuyên bao nhiêu. Chỉ nghe tiếng bốp 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 liên hồi, rất nhanh, sứ giả bóng tối cấp 3 đã trúng mấy đòn. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hét thảm vang lên, một long cảnh sơ sẩy, bị một xúc tu đâm xuyên qua ngực, rồi bị ném mạnh xuống đất. Xúc tu rút về, long cảnh này ngã xuống đất, không còn hơi thở. Ánh mắt Thạch Tuyên co lại, thầm thở dài một tiếng. Xét về thực lực, mấy long cảnh này không hề yếu hơn sứ giả bóng tối cấp 3, nhưng điểm yếu chí mạng nhất của họ là cơ thể người thường, không phải cường giả trang bị. Đối với cường giả trang bị, có lẽ chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng với họ lại có thể là vết thương chí mạng. Vì vậy, họ tấn công con quái vật tám đuốt, đối với nó tuy đau nhưng không có gì đáng ngại, nhưng đối với mấy long cảnh thì khác, chúng một đòn có thể sẽ mất mạng. Rất nhanh, con quái vật tuy cũng chúng không ít quyền cước, nhưng trên mặt đất đã có ba long cảnh ngã xuống, tất cả đều bị xúc tu đâm xuyên qua cơ thể. Dù có người may mắn chưa chết, cũng đã mất sức chiến đấu. So với cường giả trang bị, cơ thể của họ thực sự quá mong manh, không giết được con quái vật này. Cuối cùng, cũng có long cảnh phát hiện ra sự thật đáng sợ này. Bọn họ đều là những cao thủ võ thuật tu luyện nhiều năm, nội ngoại kiêm tu, trong long tổ đều là những nhân vật có tiếng tăm. Bình thường một trưởng đánh ra, dù là phiến đá xanh dày một thước cũng có thể đánh thành một mịn, nhưng bây giờ đánh vào người con quái vật này, ngoài việc khiến nó hừ lên mấy tiếng, lại không có phản ứng nào khác. Điều này thực sự quá đáng sợ. Bây giờ, họ cũng cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Con quái vật này, quả thực là một sự tồn tại kinh hoàng vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Thạch Tuyên ẩn mình trong bóng tối thấy tình hình không ổn, nếu kéo dài thêm, ba long cảnh còn lại gồm hai nam một nữ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hắn không do dự nữa, không nói một lời liền ném xích long thương trong tay ra. Thương vừa rời tay, cựu vị yêu hồ bên cạnh hắn cũng đồng thời phình to ra, trong nháy mắt hóa thành chân thân cựu vị yêu hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét. Từng chiếc đuôi như rồng lửa quét ra, cùng với một cặp đuốt quỷ yêu hồ, đồng thời lao về phía con mực tám đuốt ở gần đó. Lần này, cựu vị yêu hồ dốc toàn lực, thanh thế kinh người, tốc độ nhanh như điện xẹt sấm vang, thậm chí còn tấn công đến trước cả xích long thương của Thạch Tuyên. Chương 9, truy sát sự việc xảy ra quá đột ngột, cựu vị yêu hồ lao ra với tốc độ quá nhanh, cho dù là sứ giả bóng tối cấp 3 cũng không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng quái dị a, rồi liên tiếp bị chín cái đuôi như rồng lửa quét trúng. Sau đó bị một đôi vớt quỷ rực lửa cùng một cây xích long thương đồng thời đánh trúng. Long diễm thổ tức, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền triệu hồi hơi thở rồng lửa, thân hình lao ra từ chỗ ẩn nấp, trên đầu từng luồng sóng ánh sáng quét ra, máy quét ở mắt trái đồng thời khởi động. Tất cả những điều này đều là để tìm và khóa chặt điểm yếu chí mạng của con quái vật. Quái vật tám đuốt khác với con người, điểm yếu của cường giả trang bị là ở giữa hai lông mày, nhưng điểm yếu của con quái vật này ở đâu, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể chắc chắn. Dù hắn từng giết một con quái vật tám đuốt, nhưng lần đó là do may mắn. Xích long thương, chín cái đuôi lửa cùng một cặp đuốt quỷ yêu hồ. Sứ giả bóng tối cấp 3 này đứng chọn, lập tức bị trọng thương, không tìm được mà phát ra một tiếng gào thét giận người rung chuyển trời đất. Ngay sau đó, trên người nó tỏa ra ánh sáng chói lòa, trong ánh sáng một bức tường ánh sáng bán trong suốt huyết tán ra, lập tức hất văng cửu vị yêu hồ khổng lồ. Loài người đáng ghét. Con quái vật tám đuốt này gầm lên những âm thanh ghê rợn, tám xúc tu điên cuồng quất ra. Bất thình lình, bên cạnh nó, hư không lóe lên, lại xuất hiện thêm một con mực tám đuốt ý hệt. Con mực này nào tới, đâm sầm vào cửu vị yêu hồ. Một xúc tu còn lại, rút cây xích long thương cắm trong cơ thể nó ra, rồi ném mạnh về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Lửa rồng trên người nó bùng cháy, phát ra tiếng xèo xèo, khiến nó không ngừng gào thét. Nhưng một đòn long diễm thổ tức, nếu không trúng yếu điểm, rõ ràng không thể tiêu chết một cường giả cấp 3. Mấy xúc tu bốt 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 cắm xuống đất, từng luồng phong nhận lấy điểm cắm làm trung tâm, bắn ra tứ phía theo hình quạt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ba long cảnh còn lại nhất thời ngưng trệ, chưa kịp phản ứng. Tình thế trên sân đã thay đổi chóng mặt, đột nhiên xuất hiện một người đội kim khôi kỳ lạ và một con cựu vĩ hỏa hồ khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt đã đánh trọng thương con bát trảo quái vật kinh hoàng kia. Mà điều kinh hãi hơn là đột nhiên lại xuất hiện thêm một con bát trảo quái vật nữa, lập tức lao vào chiến đấu với cựu vĩ hỏa hồ, nhất thời hai bên giao chiến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Thạch Tuyên vẫy tay, xích long thương lại xuất hiện trong tay hắn. Tay trái giơ ra, mở thanh tuẫn, tay phải cầm xích long thương vung đẩy, nhanh chóng tạo thành một luân thương khổng lồ, chặn đứng toàn bộ những phong nhận gào thét bay tới. Năng lực này quả thực khiến người ta kinh hãi. Bên kia, ba long cảnh đang chết lặng, một người không kịp để phòng bị một lưỡi gió chém trúng, nửa người lập tức bị cắt đôi, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra đã chết tại chỗ. Hai long cảnh còn lại sợ hãi lùi lại liên tục, nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Ầm. Bên kia, đột nhiên, Thạch Tuyên và con quái vật tám đuốt bị lửa bao bọc đã va vào nhau. Sức mạnh tử thần và năng lượng bùng nổ phát huy uy lực, lập tức đánh trọng thương con quái vật tám đuốt này. Mà xúc tu của con quái vật cũng quất mạnh trúng Thạch Tuyên, máu tươi văng tung tóe, Thạch Tuyên bị đánh bay ra xa. Hừ, loài người chết tiệt. Sau này nhất định sẽ tìm ngươi báo mối thù lớn này. Con quái vật tám đuốt sau khi đánh bay Thạch Tuyên, lại không tấn công tiếp, mà xúc tu rung lên, lập tức nhảy cao 20m, rơi xuống cách đó mấy chục mét, rồi lại một cú nhảy nữa, biến mất trong chớp mắt. Con quái vật tám đuốt này đột nhiên bỏ chạy, ngay cả Thạch Tuyên cũng sững sờ một lúc rồi mới hoàn hồn. Thực ra vừa rồi, đòn tấn công toàn lực của cựu vị yêu hồ cộng với long diễm thổ tức, bản thể của con quái vật chắc chắn đã bị trọng thương, có lẽ còn bị thương rất nặng, nên nó mới đánh lùi Thạch Tuyên rồi lập tức bỏ chạy. Nó muốn chạy. Đợi đến khi hai long cảnh hoàn hồn, chân thân của con quái vật tám đuốt đã sớm biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại phân thân của nó vẫn đang kịch chiến với cựu vị yêu hồ. Đột nhiên, bụp một tiếng, ngay cả phân thân này cũng đột nhiên vỡ tan, biến mất trong không khí. Thử. Cựu vị yêu hồ ngẩn ra, quay người lại, nói, tên khốn đó chạy rồi. Chủ nhân, có đuổi theo không? Thạch Tuyên từ dưới đất bò dậy, nhấc xích long thương lên, đương nhiên, rồi nhảy lên lưng cựu vị yêu hồ. Người đàn ông trong hai long cảnh đội vàng gọi, vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Chúng tôi là long tổ của quốc an, lời chưa nói hết, đã thấy trong mắt Thạch Tuyên lộ ra một tia cười, nhìn hắn một cái, mà cựu vị yêu hồ đã phát ra một tiếng hú nhẹ, như một tia chớp đỏ, lập tức bay vút lên không trung, phóng đi xa, trong nháy mắt đã biến mất. Khiến người đàn ông kia chỉ gọi được một nửa đã bất giác dừng lại, ngẩn ngơ. Người đàn ông đó, và con hồ ly có chín đuôi kia. Sự việc bây giờ càng ngày càng vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Nữ long cảnh thở dài. Người đàn ông kia cũng thở dài não nề, đáng tiếc, có lẽ người đàn ông đó là vũ khí tốt nhất để chúng ta đối phó với con quái vật này, nhưng lại không kịp lôi kéo anh ta. Con quái vật đột nhiên bỏ chạy, sự việc xảy ra quá bất ngờ, xem ra ngay cả tên lửa cũng không kịp bắn. Nói đến đây, anh ta cười khổ hai tiếng, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, ngược lại lại cứu con quái vật, nhưng cũng có thể coi là đã cứu mạng chúng ta. Anh ta và nữ cảnh sát nhìn nhau cười khổ. Chỉ cần là người, cuối cùng vẫn sợ chết. Dù khi đối mặt với con quái vật tám đuôi này, họ đã mang theo quyết tâm không thành công thì thành nhân, nhưng bây giờ có thể sống sót, hai long cảnh vẫn cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh, cảm thấy được sống, thật tốt. Nhân lúc con quái vật tám đuôi bị trọng thương, Thạch Tuyên cưỡi cựu vị yêu hồ đã hiện nguyên hình, trong đêm tối, men theo khí tức đuổi theo. Yêu hồ tăng tốc đến cực hạn, miệng không ngừng phát ra những tiếng hú nhẹ, bốn vó phun ra lửa, chín cái đuôi lửa không ngừng bay lượn. Trong bầu trời đêm, nó vượt qua hết tòa nhà cao tầng này đến tòa nhà cao tầng khác, băng qua hết con đường lớn này đến con đường lớn khác, thẳng tiến về phía xa. Dù có khiến người đi đường kinh hô, gây chấn động thế gian cũng không hề do dự. Bất kể thế nào, cũng phải nhân cơ hội hiếm có này, giết chết con quái vật. Bên hai, tiếng gió gào thét, Thạch Tuyên tay phải cầm xích long thương, ra đa hoàng kim thỉnh thoảng quét từ bốn phương tám hướng, cố gắng bắt được mục tiêu. Tốc độ của con quái vật tám đuốt vốn không chậm hơn cựu vị yêu hồ, nhưng bây giờ bị trọng thương, tốc độ cũng giảm đi một phần. Cứ thế một kẻ chạy một kẻ đuổi, nửa giờ sau, Thạch Tuyên có thể nghe rất rõ tiếng ầm ầm phía trước không xa. Trong bầu trời đêm, một bóng đen khổng lồ nhảy vọt lên cao, rồi lại đột ngột rơi xuống. Quái vật mực tám đuốt, sứ giả bóng tối cấp 3. Nhanh lên! Thạch Tuyên quát lớn. Cựu vị yêu hồ phát ra tiếng hú chói tai, lại một lần nữa tăng tốc, bốn chân dùng sức vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, từ nóc một tòa nhà cao mười mấy mét, nhảy xa mấy chục mét đến nóc một tòa nhà khác. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên đã được rút ngắn xuống dưới 100 mét. Ầm! Cựu vị yêu hồ vừa đáp xuống, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bê tông cốt thép trên nóc tòa nhà này đều vỡ nát. Một con quái vật tám đuốt đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà, tám xúc tu vung dậy, điên cuồng lao tới. Đây là ảnh phân thân của tên đó. Thạch Tuyên có thể phán đoán ngay lập tức. Sứ giả bóng tối cấp 3 thấy Thạch Tuyên đuổi đến gần, liền phân ra phân thân của mình để cản hắn và cựu vị yêu hồ, còn chân thân thì nhân lúc đêm tối tiếp tục cuồng chân bỏ chạy. Ly Ly gầm lên một tiếng, chín cái đuôi lửa sau lưng quất ra, lập tức chặn đứng đòn tấn công của ảnh phân thân điên cuồng này. Nhưng trong chốc lát, cũng không thể thoát khỏi sự cản trở của nó. Chương 10, đến thủ đô Thạch Tuyên ngồi trên lưng cựu vị yêu hồ, nhất thời có chút bất lực. Con quái vật do sứ giả bóng tối cấp 3 phân thân ra tuy thực lực không bằng chân thân, cũng không có kỹ năng gì, nhưng sức mạnh đơn thuần cũng chỉ yếu hơn cựu vị yêu hồ một chút. Tuy không thể làm tổn thương yêu hồ, nhưng bây giờ dùng để cản trở họ tiếp tục truy đuổi thì lại quá thích hợp. Nếu để yêu hồ đối phó với ảnh phân thân này, còn mình tự đi đuổi, với tốc độ của Thạch Tuyên, lại càng khó đuổi kịp con quái vật tám đuốt kia. Cứ thế rằng có hơn 10 phút, ảnh phân thân này cuối cùng cũng bụp một tiếng rồi vỡ tan, biến mất trong không khí. Không phải bị yêu hồ tấn công làm vỡ, mà là do bản thể đã cách phân thân một khoảng cách giới hạn nhất định, phân thân sẽ tự động vỡ tan và biến mất. Con quái vật này quả nhiên giàu hạn, tiếp tục đuổi. Thạch Tuyên bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Lily hú nhẹ một tiếng, lại một lần nữa tăng tốc hết sức, dựa vào khí tức của con quái vật trong không khí để đuổi theo. Trên đường đi, Lily rất tò mò hỏi, "Chủ nhân, loài người các người đã có vũ khí đáng sợ như máy bay trực thăng, tại sao không dùng nó để tấn công con quái vật này?" Lại cử mấy người yếu đất đến. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi nói, chính phủ cũng có những cân nhắc của họ. Một sứ giả bóng tối cấp 3 không phải là một con quái vật đầu góc đơn giản chỉ có sức mạnh. Giống như ta vậy, nếu biết đối phương định dùng vũ khí sát thương quy mô lớn, ta chắc chắn cũng sẽ trốn trong thành phố đông người. Vì sự an toàn của người dân, chính phủ cũng rất bất đắc dĩ. Như tối nay có thể dụ con quái vật này đến nhà máy bỏ hoang đó, có lẽ cũng là do con quái vật thấy chỉ có mấy người thường nên mới thành công. Nếu dùng vũ khí lợi hại, con quái vật này cảnh giác, cảm thấy nguy hiểm, có lẽ đã không xuất hiện rồi. Loài người có thể chinh phục sư tử, lão hổ có sức mạnh vượt xa mình, chỉ vì trí tuệ của loài người là thứ mà những động vật này không thể sánh bằng. Nhưng con quái vật bạch tuộc này lại khác, là một tê. Loài người có thể chinh phục sư tử, lão hổ có sức mạnh vượt xa mình, chỉ vì trí tuệ của loài người là thứ mà những động vật này không thể sánh bằng. Nhưng con quái vật bạch tuộc này lại khác, là một trong những chủng tộc cao cấp, trí tuệ của nó tuyệt đối không thua kém loài người. Giống như Thạch Tuyên hiện tại, hắn không hề sợ cảnh sát truy đuổi, trừ khi chính phủ thật sự nhẫn tâm, dùng cả một thành phố để chôn cùng. Nếu không muốn tiêu diệt một tồn tại vừa có trí tuệ cao siêu vừa có thực lực cá nhân cực mạnh như hắn, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Lời giải thích của Thạch Tuyên đối với Lily lúc này vẫn còn rất khó hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi thêm nữa, vì rất nhanh sau đó, nàng chở Thạch Tuyên một lần nữa tiếp cận con quái vật bạch tuộc. Chỉ là con quái vật này lại dở lại cho cũ, một lần nữa tách ra ảnh phân thân để cản đường Thạch Tuyên và cựu vị yêu hồ, khiến Thạch Tuyên và yêu hồ vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn, nhưng lại không có cách nào khác. Cứ như vậy một đường về phía bắc, một kẻ trốn một người đuổi, giữa đường thỉnh thoảng lại tách ra ảnh phân thân để kịch chiến với cựu vị yêu hồ. Đến lúc trời gần sáng, con quái vật bạch tuộc này cuối cùng cũng không trốn nữa, mà lặng lẽ đáp xuống nóc một tòa nhà cao hơn 30 tầng, chờ đợi Thạch Tuyên và cựu vị yêu hồ đến. Nó tuy bị trọng thương, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ hồi phục, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Bị truy đuổi như chó mất chủ suốt nửa đêm, bây giờ đã đến lúc nó thể hiện uy phong. Thạch Tuyên cưỡi cựu vị yêu hồ đáp xuống, ảnh sứ giả cấp 3 tách ra phân thân của mình, hai con quái vật bạch tuộc đối đầu với Thạch Tuyên và cựu vị yêu hồ. Một người và ba con thú, cứ thế đối đầu nhau trên đỉnh tòa nhà cao tầng, rất nhanh đã mở ra một trận chiến kinh thiên động địa. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, cựu vĩ hỏa hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét phun ra ngọn lửa nuốt trời. Yêu vật bạch tuộc to lớn vô cùng vùng vẫy 8 cái xúc tu, khiến cảnh tượng càng thêm kinh hãi. Một người một hồ ly cùng hai con quái vật bạch tuộc, cứ thế lăn lộn hỗn chiến trên nóc tòa nhà này, đánh đến trời đất mù mịt, cả tòa nhà không ngừng rung chuyển sụp đổ. Một vết nước toát ra từ trên đỉnh kéo dài xuống dưới, dọa cho những người sống trong tòa nhà la hét bỏ chạy, cả thành phố đều bị kinh động. Từ bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu người đã tận mắt chứng kiến trận chiến thế kỷ này. Từng mảng đá vụn khổng lồ từ nóc nhà vỡ ra rơi xuống, những người sống trong tòa nhà và xung quanh chết và bị thương vô số. Cảnh tượng giống như ngày tận thế này, vốn chỉ có thể thấy trong các bộ phim bom tấn của Mỹ, giờ đây lại đang diễn ra sống động ngay trước mắt người dân thành phố này. Bốn phương tám hướng, tiếng còi báo động chói tai vang lên, chính phủ cuối cùng cũng nổi giận, triển khai những biện pháp sấm sét, một mặt sơ tán đám đông, một mặt điều động lượng lớn quân cảnh đến hiện trường. Trên bầu trời, 5-6 chiếc trực thăng quân sự mang theo tên lửa gào thét lao tới. Lần này họ không còn nương tay, thậm chí không quan tâm đến sự hỗn loạn của thành phố hay trong tòa nhà còn có người hay không, liền từ xa bắn tên lửa về phía tòa nhà. Con quái vật này gây chuyện khiến vô số người chết và bị thương, nếu đã vậy, thà hy sinh một số người, cũng phải một lần tiêu diệt con quái vật này để trừ hậu họa. Ầm ầm, ầm ầm. Ánh lửa bùng lên trên tòa nhà, tiếng nổ kinh thiên vang lên, tòa nhà hơn 30 tầng lập tức tan cảnh. Quái vật bạch tuộc gầm thét bay lên trời bỏ chạy, Thạch Tuyên cũng không chậm hơn nó, cưỡi cựu vị yêu hồ lao về phía đám đông và vô số tòa nhà san sát như rừng ở phía xa. Tiếng nổ ầm ầm cũng dứt, máy bay trên trời vẫn tiếp tục truy đuổi, hơn nữa còn chia thành hai tốt, ngay cả Thạch Tuyên cũng không tha, quyết tâm tiêu diệt một lượt. Ầm ầm, ầm ầm. Tên lửa bắn xuống bên cạnh, làm cho các tòa nhà xung quanh liên tiếp sụp đổ, lửa đá bay tung tóe, thanh thế kinh người. Xung quanh, tiếng khóc cha gọi mẹ vang lên, thương vong vô số. Thạch Tuyên thấy cựu vị yêu hồ mục tiêu quá lớn, cứ chạy như vậy sớm muộn gì cũng bị bắn trúng, lập tức thu hồi cựu vị yêu hồ, một mình chạy vào đám đông. Rất nhanh, hắn đã rẽ vào giữa những dãy nhà san sát, rồi giải trừ trang bị, lập tức biến thành một người bình thường, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của đối phương. Đây là ưu thế lớn nhất của Thạch Tuyên, trở lại dáng vẻ người thường, rồi trà trộn vào đám đông hỗn loạn đang hoảng sợ bỏ chạy, cho dù đối phương có lợi hại gấp 10 lần, cũng làm sao tìm được bóng dáng của hắn. Sau trận chiến này, con quái vật bạch tuộc kia dường như cũng đã thu liễm hơn rất nhiều, thoáng cái đã biến mất khỏi phạm vi mà Thạch Tuyên có thể dò tìm. Lily từng lần theo hơi thở, đuổi đến một bờ sông, sau đó hoàn toàn mất đi mùi của đối phương. Con quái vật này có lẽ đã mượn dòng sông để lặn đi, ẩn giấu hơi thở, khiến yêu hồ cũng không thể bắt được mùi của nó, Thạch Tuyên cũng không thể truy đuổi được nữa. Nếu đã không đuổi được, mà con quái vật này cũng không gây tội ác ngay trước mắt hắn, Thạch Tuyên cũng không thèm để ý nữa. Dù sao hắn cũng không phải cứu thế chủ, những ngày qua truy sát con quái vật này cũng chỉ vì đối phương đã giết quá nhiều người, khiến hắn tức giận mà thôi. Lúc này, Thạch Tuyên đã đến rất gần mục tiêu đã định ban đầu là thủ đô ở phía bắc. Hắn mở phù văn chú bài mà Cửu Vũ Vương đã đưa, phát hiện phản ứng đã mãnh liệt hơn nhiều, cho thấy đã rất gần thành quốc và hướng chỉ vẫn là phía bắc. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lẽ nào thánh quốc thật sự được phong ấn ở thủ đô? Cất phù văn chú bài, Thạch Tuyên lại lẹn lên một chuyến tàu hỏa đi thủ đô. Lần này trên đường đi không gặp phải sự cố nào ngoài ý muốn. Sau 3 tiếng đồng hồ đi tàu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này thủ đô. Ga Tây thủ đô là nhà ga xe lửa lớn nhất cả nước, lưu lượng khách hàng ngày lên đến 10 vạn người, khắp nơi đều là biển người, vô cùng náo nhiệt. Thạch Tuyên đi theo dòng người từ từ rời khỏi ga Tây, yêu hồ trong cơ thể hắn mượn tầm nhìn của Thạch Tuyên để quan sát biển người và các tòa nhà xung quanh, cũng không khỏi phấn khích và kinh ngạc. Thạch Tuyên cũng là lần đầu tiên đến thủ đô, đứng ở cổng ra, nhất thời không biết đi đâu về đâu. Nhìn những tấm biển quảng cáo nhà nghỉ ven đường dán đầy trên bức tường bên cạnh, hắn thầm nghĩ, mình bây giờ dù sao cũng là tội phạm bị truy nã toàn quốc, lại đang ở đất thủ đô, tốt nhất là không nên ở khách sạn, để tránh gây thêm nhiều phiền phức không cần thiết. Cứ đi lang thang không mục đích như vậy, hắn rẽ vào một nơi khá vắng vẻ, lén lấy ra phù văn chú bài. Không ngờ phù văn chú bài vừa lấy ra đã tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ chưa từng có, lại không ngừng rung động dữ dội, chỉ thẳng về một hướng. Nếu không phải Thạch Tuyên nắm chặt, phù văn chú bài này chắc chắn đã tuột khỏi tay tự động bay đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thánh cốt đã ở rất gần đây, nên phù văn chú bài mới có phản ứng lớn như vậy. Chương 11, trận chiến tại quảng trường. Thạch Tuyên đã hiểu rõ, cất phù văn chú bài vào túi không gian, rồi đi theo hướng mà phù văn chú bài vừa chỉ, băng qua đường lớn, vượt qua đám đông. "Chủ nhân, nếu thánh cốt đã ở gần đây rồi, sao ngài có vẻ không đội vàng đến đó vậy?" Trong đầu, Lily đột nhiên tò mò hỏi. Thạch Tuyên mỉm cười, đáp lại, "Ta không phải đang đi đấy sao? Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn cưỡi ngươi chạy đi à? Thôi kinh thế hai tục quá đấy." Lily im lặng, lẩm bẩm, "Ngài thật có nhà hứng, chủ nhân." Thạch Tuyên cười nhạt, không nói gì thêm. Ngay hôm đó, Thạch Tuyên sống rất thong thả, còn đặc biệt đi thưởng thức món vịt quay nổi tiếng của thủ đô. Vịt quay này ra giòn thịt mềm, quả nhiên danh bất hư truyền, Thạch Tuyên ăn hết gần nửa con mà vẫn còn thong thèm. Sau đó hắn lại đi dạo một vòng sở thú, cảm thấy sở thú thủ đô này lớn hơn nhiều so với sở thú ở thành phố của mình. Cứ thế đi lang thang khắp nơi, ngày hôm đó có thể nói là ngày thoải mái nhất của hắn từ trước đến nay. Trong ngày này, hắn không nghĩ đến thánh quốc, không nghĩ đến trò chơi sinh tử, không nghĩ đến những ngày tháng máu tanh và chém giết, thậm chí cả Lâm Giao cũng không nghĩ đến. Hắn chỉ đơn thuần đi ăn, đi chơi, thậm chí còn gặp một cặp vợ chồng già người nước ngoài trong sở thú, hắn chủ động giúp họ chụp một tấm ảnh chung. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cặp vợ chồng già, lòng hắn tràn đầy bình yên và tĩnh lặng. Thạch Tuyên hòa mình vào đám đông, thậm chí hoàn toàn không gây chú ý, chỉ có lúc quan sát những con vật kia, những con sư tử, hổ vốn đang lười biếng, lại dường như cảm nhận được điều gì đó, cảm nhận được sự đáng sợ của Thạch Tuyên, không khỏi dựng hết lông tóc, không khỏi gầm gừ, rồi từ từ lùi lại, dường như bị dọa sợ. Thạch Tuyên nhìn thấy sự khác thường của các con vật, mỉm cười rồi từ từ lùi đi. Mãi cho đến khi Thạch Tuyên rời đi hơn 10 mét, những con vật bị kinh hãi này mới dần dần yên tĩnh lại. Du khách xung quanh đương nhiên không hiểu tại sao, ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích. Một ngày bình yên cứ thế trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, Thạch Tuyên đã lặng lẽ đến nóc một tòa nhà cao hơn 20 tầng. Đứng trên đó nhìn ra thủ đô dưới bầu trời đêm, nhìn vạn nhà đèn sáng, sắc mặt lạnh như băng. Trang bị đã lặng lẽ xuất hiện trên người hắn. Lily hóa thành hình dạng phụ nữ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Nàng cuối cùng cũng hiểu, chủ nhân đợi đến đêm mới bắt đầu hành động tìm kiếm thánh cốt. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên cuối cùng lại lấy ra phù văn chú bài từ túi không gian. Chú bài này vừa ra khỏi túi không gian, huyết chú hồng hoa trên đó lập tức bung nở, phát ra tiếng bo bè, phản ứng càng thêm mãnh liệt, không ngừng rung động. Thạch Tuyên vừa buông tay, phù văn chú bài lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ, nhanh như chớp bay về phía xa. Thạch Tuyên vận khí nhảy lên đuổi theo. Cú nhảy này, hắn nhảy xa hơn 10 mấy mét, khi đáp xuống, thẳng tắp đạp nghiêng trên bức tường của một tòa nhà đối diện. Sau đó cả người hắn như viên đạn bật lên, một lần nữa lao xa ra ngoài. Trên bức tường nơi hắn vừa đặt chân, đã xuất hiện thêm mấy vết nứt rõ rệt như mạng nện, có thể thấy lực tác động của cú đạp vừa rồi mạnh đến mức nào. Thạch Tuyên dưới bầu trời đêm của thủ đô, không ngừng nhảy bọn, truy đuổi theo vệt sáng đỏ kia, không hề tụt lại phía sau. Rất nhanh hắn đã xuyên qua từng tòa nhà, vượt qua từng con đường lớn và cầu vượt. Thỉnh thoảng cũng có người qua đường nhìn thấy, nhưng chỉ kịp hét lên một tiếng kinh ngạc, Thạch Tuyên đã biến mất trước mắt họ, khiến họ tưởng rằng mình hoa mắt. Mười mấy phút sau, vệt sáng đỏ của phù văn chú bài ngày càng chậm lại, và Thạch Tuyên phát hiện mình theo vệt sáng đó, bất chi bất giác đã đến một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Thạch Tuyên thầm kinh hãi, đột nhiên đạp mạnh một bước, tăng tốc lao ra, một tay tóm lấy vệt sáng đỏ trên không, rồi nhét nó vào túi không gian. Hắn ngay sau đó ẩn mình vào một góc khuất bên cạnh, trong lòng thầm kinh ngạc. Nơi mà phù văn chú bài đưa hắn đến, Thạch Tuyên tuy chưa từng đến, nhưng đã thấy rất nhiều lần trên TV, báo chí, sách vở. Một quảng trường rộng lớn như vậy, cùng với những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở phía xa, đều khiến Thạch Tuyên nhận ra, đây chính là quảng trường trung tâm của thủ đô nước này. Điều khiến Thạch Tuyên kinh hãi hơn nữa là quảng trường này đã bị quân đội phong tỏa từ rất xa, nghiêm cấm vào trong. Trên quảng trường, đầy những binh lính vũ trang tận răng, từng chiếc xe tăng trang bị vũ khí, trên không còn có những chiếc trực thăng tấn công của quân đội lượn lờ, canh giữ toàn bộ quảng trường nghiêm ngặt, như lâm đại địch. Thạch Tuyên nhất thời không dám đến gần, chỉ có thể lén lút ẩn nấp ở xa, có chút không hiểu ra sao. Lẽ nào những người này biết tối nay mình sẽ đến đây tìm thánh cốt? Cũng không thể nào, làm sao họ biết thánh cốt ở đây? Thạch Tuyên cũng chỉ từ phản ứng của phù văn chú bài vừa rồi mà đại khái suy đoán rằng thánh cốt được chôn ở một nơi nào đó trong quảng trường này. Kỳ lạ, sao lại như vậy? Thạch Tuyên lòng đầy nghi hoặc, ẩn nấp được nửa khắc đồng hồ, đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó là một hình người rực lửa như phượng hoàng, đột phá vòng phòng thủ bên ngoài, xông vào trong sân. Ầm 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 ầm. Các quân nhân vũ trang đầy đủ xung quanh phản ứng không chậm, lập tức bắt đầu điên cuồng bắn vào hình người rực lửa đó. Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, đây là Phượng Hoàng bất tử thân, kẻ đột nhập bất ngờ này chính là Điền Mỹ Phượng đã sử dụng năng lực bản nguyên của trang bị. Đứng ở xa, Thạch Tuyên tuy nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể chắc chắn, đây nhất định là Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng. Sau khi hóa thành lửa, thuộc tính của Điền Mỹ Phượng tăng gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn không sợ sát thương lửa, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Một đôi cánh lửa giang ra, thoáng chốc đã lao vào giữa đám đông, tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Mà ở phía bên kia, cũng đột nhiên xuất hiện hai bóng đen khổng lồ, chính là hai con quái vật bạch tuộc cực lớn. Chúng cũng xông vào quảng trường, hút văng cả những chiếc xe tăng. Ầm ầm, xe tăng và trực thăng trên trời cũng bắt đầu khai hỏa, bắn thẳng vào hình người rực lửa và con quái vật bạch tuộc, làm cho đất đá trên quảng trường bay tứ tung. Thạch Tuyên có chút ngây người, con quái vật bạch tuộc kia không nghi ngờ gì chính là ảnh sứ giả cấp 3 mà hắn đã tìm kiếm mấy ngày nay, chỉ không ngờ nó cũng đã đến thủ đô và còn xuất hiện ở đây vào tối nay. Điền Mỹ Phượng trong trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân vô cùng mạnh mẽ, sau khi né được một quả đạn tháo, đột nhiên giơ tay biến ra cung tên, lập tức từ trong ngọn lửa Phượng Hoàng bắn ra một mũi tên lửa khổng lồ dài đến 1,5 mét, vút một tiếng cắm thẳng vào một chiếc trực thăng bay thấp trên trời. Chỉ nghe thấy ngọn lửa bùng lên, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên, chiếc máy bay đó xoay vòng trên không, rồi cắm đầu lao xuống, đâm sầm vào một chiếc xe tăng bên dưới, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, sóng khí ngút trời, thanh thế vô cùng kinh người. Một chiếc máy bay bị phá hủy, 7-8 chiếc còn lại cũng như phát điên, không ngừng bắn đạn pháo điên cuồng vào trong sân, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một trong hai con quái vật bạch tuộc phản ứng hơi chậm, liền bị một quả đạn pháo bắn trúng, nổ tung máu thịt văng khắp nơi, tức khắc tan biến. Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, hắn biết Vượng Hoàng bất tử thân của Điển Mỹ Vượng không thể duy trì được lâu, một khi trạng thái này biến mất, nàng vạn lần không thể thoát khỏi sự oanh tạc điên cuồng như vậy. Không còn do dự, hắn hét lớn, "Lily!" Gào. Cảm nhận được ý của chủ nhân, sau lưng Lily từng chiếc đuôi lửa khổng lồ vung ra, trong nháy mắt hóa thành chân thân yêu hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét. Thạch Tuyên nhảy lên, cưỡi cửu vĩ yêu hồ xông vào giữa trời bom đạn và sóng khí ngút trời, vừa né tránh đạn pháo vừa lao về phía Vượng Hoàng lửa ở xa. Điển Mỹ Vượng trong trạng thái Vượng Hoàng bất tử thân quả nhiên mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã phá tan tầng tầng lớp lớp phong tỏa. Trên đường đi toàn là ngọn lửa ngút trời. Khi Thạch Tuyên đến nơi, nàng đã xông đến trước một tòa đại hội đường to lớn hùng vĩ. Chỉ nghe mấy tiếng nổ ầm ầm, cửu vĩ yêu hồ cũng không chịu thua kém, 9 cái đuôi khổng lồ quật ra, cứng rắn đập bẹp một chiếc xe tăng gần nhất, khiến nó lộn nhào ra xa, gây ra một tràng tiếng hô kinh ngạc. Thạch Tuyên nhảy xuống khỏi lưng cửu vĩ yêu hồ, mấy lần nhảy vọt đã đến sau lưng Phượng Hoàng lửa này, hét lớn, "Bị Phượng, rồi Dương Thánh Tuấn!" Dầm dầm một tràng tiếng nổ, vô số viên đạn bắn lên, lập tức phá vỡ Thánh Tuấn của hắn. Thạch Tuyên khẽ rên một tiếng, trên người chúng liền mấy phát đạn. May mà thân thể hắn cường hãn đến cực điểm, chúng đạn đối với hắn mà nói thực sự là chuyện nhỏ, hơn nữa thu thần trang bị còn tự động hồi phục, đẩy viên đạn ra ngoài. Chương 12, Bang Vương Phượng Hoàng Lửa nghe thấy tiếng gọi của Thạch Tuyên, rõ ràng cũng giật mình, ngay sau đó vang lên giọng của Điền Mỹ Phượng, "Đừng nói nhiều nữa, xông vào trước đã." Bút bút bút, cùng lúc bắn ra 3 mũi tên lửa khổng lồ, nơi mũi tên rơi xuống, lại bùng lên vạn ngàn tia lửa, trong chốc lát, khắp nơi đều bốc cháy, biến thành một biển lửa khổng lồ. Trong quảng trường, tiếng gầm của quái vật bạch tuộc và tiếng hú của cựu vị yêu hồ vang lên không ngớt, xen lẫn với những tiếng nổ liên hoàn, thanh thế kinh người, cảnh tượng thực sự kinh tâm động phách. Thạch Tuyên theo sau Điền Mỹ Phượng đang hóa thân thành Phượng Hoàng Lửa, rất nhanh đã xông vào trong đại hội trường. Cửu Vĩ yêu hồ quay người lại chắn ở phía trước, không ngừng gầm thét, chống đỡ từng quả đạn pháo, quả cầu lửa siêu lớn điên cuồng phun ra, rất nhiều quả đạn pháo chưa kịp đến gần đã bị quả cầu lửa của nó kích nổ. Xông vào hội trường, ngọn lửa trên người Điền Mỹ Phượng ngày càng nhạt đi, rõ ràng Phượng Hoàng bất tử thân sắp biến mất. Chết tiệt, không ngờ nhanh vậy đã gần 2 phút rồi. Điền Mỹ Phượng đội vàng thả ra phù văn chú bài, chỉ thấy chú bài đó vút một tiếng bay thẳng về phía cuối của đại hội trường khổng lồ này. Thạch Tuyên nhớ rất rõ Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng sau khi khởi động chỉ có thể duy trì 1 phút, thời gian chờ để thi triển lại là 24 giờ. Bây giờ có thể duy trì 2 phút, rõ ràng là kết quả của mấy ngày bế quan kia, lĩnh ngộ về Phượng Hoàng bất tử thân hẳn đã sâu hơn. Vào hội trường, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy kinh hãi, nơi đây khắp nơi đều là một mớ hỗn độn, trên mặt đất nằm luồn ngang đầy xác chết, nhìn trang phục, lại toàn là trang phục của đặc vụ Long Cảnh Quốc An. Thạch Tuyên theo sau Điền Mỹ Phượng đang dần tan đi ngọn lửa trên người, đuổi theo phủ văn chú bài, trên đường đi khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại và xác chết. Cứ thế rẽ trái rẽ phải, rất nhanh, phía trước đã vang lên một tiếng quát, Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, giọng nói này lại chính là giọng của nữ pháp thần Lục Như. Chỉ thấy ở một đại sảnh khổng lồ phía trước, Lục Như được bao bọc trong một bộ pháp khải, không ngừng múa pháp trượng, giao chiến với một nhóm người mặc trang phục cảnh sát Long Cảnh. Dưới ma pháp băng cấp 2 của Lục Như, nhóm cảnh sát Long Cảnh này liên tục bại lui. Điền Mỹ Vượng vừa vào đến nơi, ngọn lửa bất tử trên người đã hoàn toàn tan biến, lập tức ngã quỵ xuống đất, vội nói, "Thạch Tuyên, mau giúp Lục cô nương giết đám cảnh sát Long Cảnh này lấy thanh cốt." Thạch Tuyên mở ra, "Giết những người này." Điền Mỹ Vượng ngay sau đó hét lớn, "Đừng bị vẻ bề ngoài trước mắt mê hoặc, thế giới này căn bản không phải là thế giới hiện thực thực sự của chúng ta, đây chỉ là một thế giới loài người hư ảo được mô phỏng lại bằng cách đọc suy nghĩ của các ngươi, đây chính là bộ mặt thật của tiểu lục đạo, những người này cũng căn bản không phải là người." "Mau lên." Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, tất cả mọi thứ trước mắt đều không phải là thật. Cái gọi là tiểu lục đạo chẳng qua chỉ là một sự mô phỏng, sao chép của thế giới hiện thực. Nếu chúng ta bị vẻ bề ngoài trước mắt mê hoặc, cũng sẽ biến thành thật và chìm đắm trong đó. Đây chính là điều mà Lực Ukan đã nói, đây là một thế giới nằm giữa thực và ảo. Điền Mỹ Phượng hét lên, và Thạch Tuyên trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn hét dài một tiếng, ném xích long thương ra, ngọn thương giữa không trung liền phun ra ngọn lửa hừng hực, hóa thành một con hỏa long gầm thét như sấm, trong nháy mắt đã nuốt chửng 7-8 tên cảnh sát long cảnh còn lại. Lục Như thở phào nhẹ nhõm, lùi lại mấy bước, nói: "Thạch Tuyên, ngươi cũng đến rồi à? Thánh cốt ở ngay đây, lấy được thánh cốt, các ngươi mau rời khỏi thế giới này đi, nơi này thực sự quá đáng sợ, ở lại nữa, không chừng chúng ta đều sẽ vĩnh viễn lạc lối ở đây." Vừa nói vừa đi về phía cuối của đại sảnh khổng lồ này. Ở cuối sảnh, đang đặt một chiếc quan tài pha lê bán trong suốt, trên quan tài dán đầy những lá bùa chú. Thạch Tuyên cũng đi tới, nhìn vào trong chiếc quan tài pha lê bán trong suốt đó, nằm bên trong chính là một bộ xương khô hoàn chỉnh. Chỉ là bộ xương khô này lại có vẻ khác với loài người, cụ thể khác ở đâu, lại có chút không nói ra được. Lục Như đang định xé những lá bùa chú trên đó, đột nhiên trên nóc đại sảnh vang lên một tiếng nổ lớn, một mảng lớn trần xi măng đổ ập xuống. Lục Như và Thạch Tuyên đồng thời lùi mạnh về sau, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ có 8 xúc tu đã lặng lẽ đáp xuống trước chiếc quan tài pha lê này. Ảnh sứ giả cấp 3, con quái vật đó cuối cùng cũng đã phá vỡ vòng phong tỏa bên ngoài, phá thùng nóc đại sảnh này, chạy đến đây. Chúng ta đã thử 3 ngày, tối nay cuối cùng cũng sắp thành công, lại không ngờ ngươi, con quái vật này, lại đến. Tối nay nhất định phải phân thắng bại với ngươi. Lục Như nhìn chằm chằm ảnh sứ giả cấp 3, lại không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ như đã từng gặp, ngạo nghễ nói. Thạch Tuyên nghe thấy lời này khẽ giật mình. Sự đáng sợ của cường giả cấp 3 không cần phải nói, sự mạnh mẽ đó đơn giản là cấp 2 hoàn toàn không thể so sánh được. Mà con ảnh sứ giả cấp 3 trước mắt này, tuy có vẻ không lợi hại bằng con quái vật bạch tuộc cấp 3 tuần du vệ sĩ từng gặp ở thiên giới tháp, nhưng cũng lợi hại đến cực điểm. Chỉ một phân thân đã không kém cửu vị yêu hồ bao nhiêu, mà chân thân còn mạnh hơn một chút, thực lực kết hợp lại mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lục Như, nữ pháp sư này chỉ là một cấp 2, nàng dựa vào đâu mà dám dùng thái độ như vậy đối mặt với con quái vật này? Ngoài dự đoán của Thạch Tuyên, ảnh sứ giả cấp 3 nhìn thấy Lục Như, lại không hề coi thường, lập tức gọi ra ảnh phân thân, một con quái vật bạch tuộc khác lập tức xuất hiện bên cạnh, thậm chí còn phớt lờ cả Thạch Tuyên đang đứng ở bên. Lẽ nào trong mắt nó, Lục Như còn đáng sợ hơn cả Thạch Tuyên? Chương 13, địa phủ chi vương. Nhưng Thạch Tuyên nhanh chóng hiểu ra Lục Như tuyệt đối có vốn liếng để kiêu ngạo. Tiếng lốp bốp không ngừng vang lên, từng khối băng bán trong suốt xuất hiện bên ngoài trang thực của Lục Như, nhanh chóng bao bọc thân thể nàng trong tầng tầng lớp lớp băng giá, khiến nàng hóa thành một thực thể quái dị trông như một bức tượng băng hình người khổng lồ. Nguồn lực băng thực lại là năng lực bản nguyên của trang thực, hóa ra Lục Như này cũng đã lĩnh ngộ được năng lực trang thực. Thạch Tuyên lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm, dám đối đầu với cường giả bậc 3, ngoài việc lĩnh ngộ được nguồn lực trang thực mạnh mẽ ra thì không còn khả năng nào khác. Dưới băng vương của ta, cho dù là quái vật bậc 3, ta cũng không sợ, Lục Như quát lớn, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ vang trời, từng cây gai băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất rồi nổ tung, thanh thế vô cùng đáng sợ. Con quái vật 8 đuốt đột nhiên cười gần một cách man rợ, không những không ra tay mà còn lùi lại, chỉ sai ảnh phân thân lao lên tấn công. Ảnh phân thân vung 8 cái xúc tu đen nhánh, quất vào Lục Như đang được lớp tượng băng dày đặc bao bọc, đánh vào tượng băng phát ra những tiếng răng rắc chói tai, vụ băng bắn ra tung tóe, nhưng lại không thể làm Lục Như được bảo vệ bên trong bị thương chút nào. Trong khi đó, Lục Như đã niệm xong ma chú, vô số gai băng bất ngờ gào thét bay ra, như một trận mưa tên dày đặc. Tiếng phập phập vang lên, máu tươi phun ra, con quái vật này dù né rất nhanh nhưng cũng bị 3 cây gai băng đâm trúng, đau đớn rên lên một tiếng rồi càng điên cuồng lao tới. Hơi thở của băng vương, Lục Như đột nhiên chắp hai tay lại trong lớp áo giáp băng bảo vệ, hàng mi khẽ rũ xuống. Từng lớp tượng băng bên ngoài thân thể nàng không ngừng biến ảo, trôi nổi, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái miệng khổng lồ. Từ trong miệng phun ra một làn xương băng ngập trời, xương băng này vô cùng đáng sợ, đi đến đâu, vạn vật đều bị đóng băng. Thạch Tuyên có thể thấy rõ mặt đất ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng sương, và nó vẫn đang không ngừng lan rộng ra. Hắn không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, vốn định ra tay giúp nàng một phen nhưng cũng không kìm được mà lùi lại vài bước, đến bên cạnh Điển Mỹ Phượng vừa mới đứng dậy, lẩm bẩm, hơi thở của băng vương thật đáng sợ. Ảnh phân thân của con quái vật 8 đuốt kia né tránh hơi chậm, lập tức bị đóng băng, còn bản thể của nó thì lùi lại hơn 10 mét, đột nhiên 8 cái xúc tu hợp lại cuốn vào nhau, ngay sau đó mở ra một bức tường ánh sáng bán trong suốt khổng lồ bảo vệ cơ thể. Làn sương băng nhanh chóng thổi đến bức tường ánh sáng này, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, rõ ràng hai bên đang giao đấu theo một cách khác vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Con quái vật 8 đuốt sau bức tường ánh sáng không ngừng gầm hét, từng lớp tường ánh sáng nối tiếp nhau bung ra. Làn sương băng tuy lợi hại nhưng lại bị chặn bên ngoài, không thể chạm vào bản thể của nó. Hơi thở của băng vương tuy có thể đóng băng vật, nhưng cũng chỉ kéo dài được một phút. Rất nhanh, những khối băng tạo thành cái miệng khổng lồ lại hóa thành lớp lá chắn dày đặc bảo vệ bên ngoài thân thể Lục Như, còn con quái vật 8 đuốt kia cũng thu lại tường ánh sáng, phát ra âm thanh khó nghe, chiêu thức của ngươi tuy lợi hại, nhưng lại không làm gì được ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta, dù thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Lục Như không nói gì, thực ra nàng và con quái vật này đã giao đấu suốt 2 đêm liền, nhưng không ai làm gì được ai, xem ra lần này cũng vậy. Ngươi không làm gì được ta đâu, ha ha, thánh cốt này, để ta mang đi, con quái vật gầm lên, xúc tu bung ra, cuốn lấy quan tài pha lê định bỏ chạy. Đúng lúc này, chuyện lạ xảy ra, những tấm phủ văn chú bài mà Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Lục Như mang theo đồng thời bay ra, hợp lại với nhau rồi nổ tung. Ánh sáng đỏ rực bắn ra, trong đại sảnh đột nhiên cuộn lên vạn lớp sóng bùn, giữa những con sóng bùn, hình dạng của Cửu Vũ Vương trông giống một thiếu niên loài người đột ngột xuất hiện. Cửu U Vương vừa xuất hiện liền vung tay, lập tức một con sóng bùn đập mạnh vào người con quái vật tám ướt, đánh nó kêu lên một tiếng thảm thiết, gần như không thể chống đỡ một đòn mà bay văng ra xa, còn chiếc quan tài pha lê cũng lập tức vỡ tan, một bộ xương khô tỏa ra ánh sáng mờ ảo như ngọc cấm lăn ra ngoài. Sóng bùn cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt đã cuốn bộ xương khô vào trong. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng không thể tả nổi từ trong sóng bùn phóng thẳng lên trời, hất tung cả đại sảnh này, thậm chí xuyên thủng cả trời và đất, kéo dài không dứt. Thạch Tuyên, Lục Như và Điền Mỹ Phượng đều kinh hãi tột độ, liên tục lùi lại. Nhìn từ xa, họ thấy trong cột sáng đó, một ảo ảnh quái vật khổng lồ với thân người đầu trâu mặt ngựa hiện ra, một đôi mắt ngựa uy nghiêm đang từ trên cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Diêm La Vương, con quái vật tám đuôi hét lên một tiếng thảm thiết, vừa lăn vừa bò, chạy nhanh hơn bất cứ ai, trong nháy mắt đã biến mất. Ảo ảnh trong cột sáng vươn tay ra, khuấy động biển mây trên trời. Rất nhanh, cả thế giới bắt đầu vặn mèo, cuối cùng hoàn toàn biến thành một hố đen xoáy sâu hun hút, mọi thứ khác đều biến mất. Ba người Thạch Tuyên kinh hãi tột cùng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút vào hố đen xoáy đó. Đến khi tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt hiện ra, họ lại đang ngồi giữa một đầm lầy bùn đất, trước mặt là Cửu U Vương với dáng vẻ thiếu niên loài người được tạo thành từ bùn đang ngồi xếp bằng. Thạch Tuyên kinh hãi nhìn quanh, thấy mình, Điền Mỹ Phượng và Lục Như đang ngồi xếp bằng trên đất, còn bên cạnh, Diệp Tái thì trần truồng bất tỉnh ở một bên, nữ triệu hồi sư còn lại là Tần Ngọc Sương thì mặt mày đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu năm đó, trên người đeo đầy châu báu, bên cạnh còn vương vãi một đống tiền giấy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào tất cả mọi chuyện trong thế giới kia chỉ là một giấc mơ? Đúng vậy, có thể nói là mơ, nhưng cũng có thể nói là thật. Hai con người này, một kẻ sa vào dâm dục, một kẻ chìm trong tham lam, nếu không nể công lao ba vị đã tìm lại thánh cốt cho ta, lẽ ra đã để bọn họ chìm đắm trong thế giới hư ảo đó cho đến khi mục giữa. Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, thấy Cửu U Vương vẫn mỉm cười như trước, không có chút thay đổi nào, nhưng Thạch Tuyên lại luôn cảm thấy, dường như hắn có điểm gì đó khác lạ. Lục Như và Điền Mỹ Phượng cũng dần định thần lại, trên mặt hai cô gái đều lộ vẻ kinh ngạc không thể tả, những trải nghiệm trong thế giới tiểu lục đạo khiến họ nhất thời chưa thể thích ứng được. Cửu U Vương, Cửu U, chính là địa phủ, lẽ nào ngài thật sự là địa phủ chi vương? Diêm La, Lục Như nghĩ đến tiếng kêu của con quái vật tám đuôi lúc cuối cùng, không khỏi cảm thấy kinh hãi, bất giác hỏi. Ha ha, có thể nói là vậy, cũng có thể nói không phải. Loài người, rất cảm ơn các ngươi đã giúp ta tìm lại thánh cốt bị phong ấn trong thế giới tiểu lục đạo. Ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, thay các ngươi mở ra một con đường an toàn xuyên qua vùng đầm lầy này để đến hoàn thành. Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, thế giới tiểu lục đạo đó, tại sao lại giống hệt thế giới hiện thực trước đây của chúng ta? Tất cả những điều này thật sự chỉ là hư ảo sao? Con quái vật giống mực tám đuôi đó rốt cuộc là thứ gì? Ngài có biết không? Cửu U Vương gật đầu, nói: "Tiểu Lục Đạo vốn là thế giới mô phỏng do thiên thần tạo ra dựa trên thế giới lục đạo thực sự. Ngươi có thể cho rằng đó là hư ảo, cũng có thể cho rằng là thật, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mô phỏng, mọi thứ đến cuối cùng đều sẽ mục giữa, cho dù là thần cũng vậy." Hắn thở dài một hơi, nói tiếp: "Còn về con quái vật tám đuôi đó, nó thuộc chủng tộc Nicolas, là một trong 32 chủng tộc cao cấp sở hữu trí tuệ cao trong vũ trụ này, một chủng tộc không hề thua kém loài người, đã có lịch sử truyền thừa hàng vạn năm, cũng là một trong những tộc tham gia cuộc đua sinh tử giữa các chủng tộc lần này." Mấy người Thạch Tuyên giật mình, hàng vạn năm? Đó là khái niệm gì? Lịch sử của loài người hình như cũng chỉ mới có mấy ngàn năm. Cửu U Vương thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mấy người, mỉm cười, nói tiếp, cho nên loài người hiện tại đang ở trong tình thế đáng lo ngại. Trong vũ trụ này, ngay cả những chủng tộc đã tồn tại hàng trăm triệu năm lịch sử cũng có, hàng trăm triệu năm tiến hóa và phát triển, ha ha, loài người, tóm lại, vẫn rất cảm ơn các ngươi, bây giờ ta sẽ mở đường đến hoàng thành cho các ngươi. Thạch Tuyên nhìn Cửu U Vương trước mặt, dường như không có chút thay đổi nào, không khỏi có chút tò mò, nói, Cửu U Vương, ngài đã tìm lại được thánh cốt, hẳn đã phục hồi đại thần thông, tại sao vẫn còn ở lại đầm lầy này, vẫn giữ dáng vẻ này? Cửu U Vương mỉm cười, nói, vào khoảnh khắc tìm lại được thánh cốt, bản thể của ta đã phá vỡ thế giới này và rời đi rồi, còn kẻ ở lại đây chỉ là một phân thân linh thức của ta, chỉ vì với tư cách là Cửu U Vương của thế giới này, ta vẫn còn trách nhiệm chưa hoàn thành, nên không thể rời đi như vậy. Thạch Tuyên nhớ ra một chuyện, cung kính nói, Cửu U Vương, ảnh sứ giả bậc ba thuộc tộc Nhị Cổ là đó, tại sao lại xuất hiện trong thế giới nhân đạo mô phỏng loài người chúng ta? Hơn nữa dường như nó cũng rất hứng thú với thánh cốt của ngài. Đây vẫn luôn là điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy kỳ lạ. Cửu U Vương thở dài, nói, chuyện này liên quan đến cuộc tranh đấu giữa Đại Thánh Vương của tộc Nhị Cổ Lạt và ta, nhưng may mắn là dưới quy tắc, Đại Thánh Vương không thể nhúng tay can thiệp. Có lẽ nó cảm nhận được mục đích các ngươi tiến vào tiểu lục đạo, nên mới sai tên tộc dân đã trở thành ảnh sứ giả bậc ba trong cuộc đua lần này cùng tiến vào, âm mưu phá hoại việc các ngươi tìm lại thánh cốt cho ta. Như vậy ta sẽ bị lưu này vĩnh viễn ở đây, cùng thế giới này mục giữa. Lục Như không nhịn được nói, ảnh sứ giả bậc ba này tuy lợi hại, nhưng muốn dùng sức một mình để ngăn cản chúng ta, cũng là điều không thể. Cửu U Vương mỉm cười, nói, đó cũng là may mắn của các ngươi và ta. Cao thủ của tộc Nhị Cổ Lạt lần này xem ra không nổi bật lắm. Ảnh sứ giả bậc ba, ít nhất phải tạo ra được 3 phân thân mới tạm coi là một bậc ba đủ tiêu chuẩn. Gã đó chỉ luyện ra được 1 phân thân, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, rõ ràng hoàn toàn không coi ảnh sứ giả bậc ba quái vật tám đuôi kia ra gì. Thạch Tuyên nghe vậy, không khỏi thầm gật đầu, hắn cũng cảm thấy ảnh sứ giả bậc ba lần này yếu hơn nhiều so với cường giả bậc ba mà mình từng gặp trong thiên giới tháp ở thế giới mê cung. Nếu ảnh sứ giả bậc ba cản đường họ lần này mạnh như con tuần du vệ sĩ bậc ba gặp phải ngày đó, thì họ đã phải đau đầu rồi, thậm chí tính mạng của mình cũng có giữ. Cuối cùng, Cửu U Vương lại đưa cho ba người họ mỗi người một quyển trục kỳ lạ, nói, trong quyển trục này có phong ấn sức mạnh của ta, tuy chỉ dùng được một lần, nhưng vào thời khắc nguy hiểm, có thể cứu mạng các ngươi mỗi người một lần, xem như là báo đáp nỗ lực của các ngươi đã tìm lại thánh cốt cho ta. Được rồi, bây giờ ta sẽ mở đường đến hoàng thành của loài người cho các ngươi. Cửu U Vương vừa dứt lời, cả người hắn liền tan thành bùn, hòa vào lòng đất dưới chân. Ngay sau đó, cả đầm lầy dường như cảm ứng được, bắt đầu biến đổi, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Lục Như nhìn đến ngây người, Diệp Tái và Tần Ngọc Sương đang nằm trên đất cũng dần tỉnh lại trong cơn chấn động này, chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, cũng không khỏi kinh hãi hét lên. Chương 14, Hoàng Thành chi chiến toàn bộ đầm lầy Cửu U đã có sự thay đổi lòng trời lở đất, một con đường đất cứng rắn từ từ xuyên qua khu vực đầm lầy đầy nguy hiểm và cả bẫy, sương mù dày đặc cũng bắt đầu tan đi, rất nhanh, một con đường lớn xuyên qua đầm lầy Cửu U đã xuất hiện. Ha ha, để báo đáp, ta đã mở con đường an toàn này cho các ngươi. Bất cứ người nào đi trên con đường này đều sẽ không bị ma vật trong đầm lầy tấn công. Đi đi, cuối con đường này chính là Hoàng Thành, trung tâm của bốn thành trì loài người. Thông qua Hoàng Thành, các ngươi có thể liên lạc với loài người ở ba thành trì còn lại. Cửu U Vương không hiện hình nữa, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng trong không trung. Đa tạ Cửu U Vương. Mấy người Thạch Tuyên khẽ túi người về phía hư không. Lục Như có chút chán ghét nhìn Diệp Tái trên đất, lạnh lùng nói, mau dậy đi, đến lúc đi rồi. Diệp Tái mặt đỏ bừng, vội vàng lấy một bộ quần áo từ túi không gian ra mặc vào, rồi khởi động trang thực, mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Trong thế giới tiểu lục đạo, hắn hoàn toàn chìm đắm trong dâm dục, làm sang làm bậy, dựa vào sức mạnh, hắn đã thỏa sức hoan lạc với rất nhiều nữ minh tinh vốn là thần tượng trong lòng mình, vui không biết chán. Thực ra hắn không hề cảm kích Cửu U Vương đã kéo hắn ra khỏi thế giới đó, trong lòng hắn, ngược lại còn mong được sống cả đời trong thế giới ấy. Trong thế giới đó, với sức mạnh của mình, hắn có thể tùy ý sở hữu mọi thứ mình muốn, còn ở thế giới trước mắt này thì sao? Mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm giết chóc và cái chết, không có chút niềm vui nào. Vì vậy, đối với Cửu U Vương, hắn không những không cảm kích, mà còn có chút oán hận. Tần Ngọc Sương cũng đầy vẻ xấu hổ, túi đầu không nói. Thạch Tuyên cố ý dùng tin nhắn đội liên lạc với Thi Liên, hỏi thăm ngày tháng mới biết tuy họ cảm thấy đã ở trong thế giới tiểu lục đạo khá nhiều ngày, nhưng thực tế ở thế giới này lại chỉ mới trôi qua chưa đầy một giờ. Bây giờ, vẫn là buổi sáng của cùng một ngày. Hắn thầm tặc lưỡi, thế giới tiểu lục đạo đó, quả thật là một thế giới khó phân biệt hư thực. Tạm biệt Cửu U Vương, năm người Thạch Tuyên đi dọc theo con đường lớn vừa hiện ra. Nhiệm vụ của họ lần này là liên lạc với loài người ở các thành trì khác, hơn nữa thời gian bị trì hoãn trong thế giới tiểu lục đạo thực ra chưa đến một giờ. Tự nhiên không có lý do gì để quay về, nên họ tiếp tục đi tới, chuẩn bị đến Hoàng Thành, trung tâm của bốn thành trì trước, rồi tính tiếp. Lần này có thể mở được con đường đến Hoàng Thành, kết giao được với Cửu U Vương, đã được coi là một thu hoạch to lớn rồi. Vì có Cửu U Vương, mọi người không còn phải sợ bị ma vật trong đầm lầy Cửu U tấn công, tự nhiên cũng không cần phải ẩn mình nữa. Tần Ngọc Sương lại triệu hồi kim tiền báo thú, năm người cưỡi lên con triệu hồi thú khổng lồ này, bắt đầu lao về phía cuối con đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ thấy ma vật trong đầm lầy ở hai bên đường gầm thét với họ, cũng thấy trên trời thỉnh thoảng có ma điểu bay qua. Nhưng ý chí của Cửu U Vương trong đầm lầy Cửu U chính là thánh chỉ của thần, không ai dám vi phạm, vì vậy cũng không có ma vật nào dám xông lên đường tấn công họ. Cưới kim tiền báo thú, tốc độ nhanh hơn nhiều, rất nhanh họ đã rời khỏi đầm lầy Cửu U xa xa, một thành trì khổng lồ lờ mờ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hoàng Thành cuối cùng cũng đã ở trong tầm mắt. Trong hoàng thành này, liệu có loài người sinh sống không? Khi gặp những vị khách như Thạch Tuyên, thái độ của họ sẽ như thế nào? Khi càng ngày càng đến gần thành trì khổng lồ ở phía xa, trong lòng mọi người không khỏi vừa căng thẳng vừa phấn khích. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên họ thử tiếp xúc với loài người ở thành trì khác. Khi càng ngày càng đến gần, mọi người cuối cùng cũng dần nhìn rõ bộ mặt thật của cái gọi là hoàng thành này. Hoàn toàn khác với Nam Thiên Thành, trong cái gọi là hoàng thành này, những tòa tháp khổng lồ sừng sững, có thể nhìn thấy rõ từ xa. Hơn nữa, khi càng đến gần, mọi người còn kinh hãi phát hiện, trên đỉnh những ngọn tháp của hoàng thành ở phía xa, có ba bóng người đang đối đầu nhau. Mọi người xem, đó không phải là hai người chúng ta thấy trên bầu trời đầm lầy trước đó sao? Hơn nữa còn có thêm một người có cánh băng nữa, Điền Mỹ Phượng không kìm được kêu lên. Thạch Tuyên cũng chấn động trong lòng, cố gắng nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy ba bóng người đang đối đầu, trong đó hai người có cánh băng đang kẹp người phụ nữ cưỡi vũ xà, mặc một bộ trang bị hoa lệ và đầy ánh sáng mà họ từng gặp ở giữa. Người phụ nữ cưỡi vũ xà này chính là thuật sĩ hệ lôi bậc ba, chỉ một chiêu pháp thuật hệ lôi đã khiến một đàn ma điệu bậc ba rơi rụng, đuổi theo võ giới sĩ bậc ba có một đôi cánh băng, cầm một thanh cự nhận laser khổng lồ phải chật vật bỏ chạy, thực lực mạnh mẽ có thể thấy rõ, nhưng lúc này, nàng lại rơi vào thế gọng kìm của hai người có cánh băng. Hai người có cánh băng này, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cường giả bậc ba. Người có cánh băng bên trái đang lơ lửng trên không, chính là võ giới sĩ bậc ba cầm một thanh cự nhận laser dài 2 mét, người đã bị nàng đuổi chạy trối chết trước đó. Còn khi Thạch Tuyên nhìn thấy người có cánh băng còn lại, lòng hắn chấn động, một cảm giác quen thuộc lập tức ùa về. Đúng vậy, chắc chắn là nàng, người phụ nữ có đôi cánh băng xinh đẹp mà hắn từng gặp trong thiên giới tháp. Nhìn con chim băng khổng lồ màu lam mà nàng đang cưỡi, Thạch Tuyên lập tức có thể khẳng định. Trong thiên giới tháp, Thạch Tuyên bị một người có chức nghiệp là chiến hoàng bậc ba tấn công, hoàn toàn không thể chống đỡ, suýt chút nữa đã mất mạng, thì chiến hoàng bậc ba đó đột nhiên bị người phụ nữ có cánh băng này tấn công. Chiến hoàng bậc ba đó tự nhiên rất mạnh, nhưng người phụ nữ có cánh băng này còn lợi hại hơn, những đòn tấn công quỷ dị khiến chiến hoàng bậc ba cũng phải tháo chạy. Cảnh tượng này khiến Thạch Tuyên ấn tượng đặc biệt sâu sắc, vì vậy vừa nhìn thấy người có cánh băng còn lại cưỡi một con chim băng màu lam, lại nhìn vũ khí kỳ lạ giống súng, tràn ngập ánh sáng lam trong tay nàng, hắn liền nhận ra ngay. Người phụ nữ này chính là nàng, thương giới sứ bậc ba có phương thức tấn công đáng sợ, không ngờ nàng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, hơn nữa còn xuất hiện trên bầu trời hoàn thành, địa bàn của loài người. Ba người đều là siêu cường giả bậc ba, người phụ nữ bậc ba cưỡi vũ xà bị hai người có cánh băng kẹp hai bên mà không hề lùi bước, khí phách này thật đáng kinh ngạc. Nhanh lên, nhanh lên, Thạch Tuyên không kìm được quát lớn, không biết vì sao, hắn đặc biệt chú ý đến trận chiến kinh thiên động địa trên bầu trời, có một cảm xúc không thể nói thành lời. Kim Tiền Báo Thú gầm lên một tiếng, tăng tốc lao về phía xa. Ầm, trận chiến kinh thiên động địa trên bầu trời xa xăm cuối cùng cũng bắt đầu. Lục Như, Điền Mỹ Phượng và những người khác đều cảm nhận được một cảm giác kinh tâm động phách. Họ đã từng thấy con quái vật tám đuốt cũng là cường giả bậc ba, thậm chí còn giao đấu với nó, nhưng ba cường giả đang lơ lửng trên bầu trời trước mắt lại cho họ một cảm giác và áp lực hoàn toàn khác. Có lẽ, ba người trước mắt này mới là cường giả bậc ba thực sự. Theo một tiếng nổ lớn, nữ thuật sĩ bậc ba ra tay trước, giơ cao pháp trượng tràn ngập ánh sáng sấm sét hoa lệ, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tầng mây trên không trung đột nhiên vỡ ra, một quả cầu sấm sét khổng lồ lao xuống người phụ nữ có cánh băng đang cưỡi con chim băng màu lam ở phía xa. Người phụ nữ có cánh băng cưỡi chim băng màu lam không hề nhúc nhích, chỉ giơ khẩu súng khổng lồ trong tay lên, liền nghe một tiếng ầm, ánh sáng trắng lóe lên, quả cầu sấm sét màu lam to bằng cái bàn nhỏ rơi xuống liền nổ tung từ bên trong, hóa thành hàng vạn tia sét nhỏ. Người đàn ông có cánh băng còn lại, võ giới sĩ bậc ba cũng đã động thủ. Lần này, hai đánh một, hắn tự nhiên không còn sợ hãi bỏ chạy nữa, hai tay cầm cự nhận laser, cánh băng vỗ mạnh, di chuyển trên không trung như dịch chuyển tức thời, thoáng một cái đã áp sát nữ thuật sĩ trong vòng 20 mét, cự nhận laser chém xuống đầu. Theo một tiếng gầm, lưỡi đao ánh sáng lập tức hóa thành một thanh quang đao dài 10 mét, người và đao hợp nhất, chém về phía kẻ địch. Chương 15, cuộc chiến của các cường giả xì xì, con vũ xà mà người phụ nữ này cười không hề yếu thế, há miệng rắn, phun ra những mũi tên nước như dải lụa, từng mũi một va vào quang đao dài 10 mét của người đàn ông có cánh băng, khiến nó không ngừng rung chuyển, tốc độ chém tới ngày càng chậm. Đến khi nó chém xuống hoàn toàn, vũ xà đã trở chủ nhân lao về phía người phụ nữ có cánh băng đang ngồi trên con chim băng màu lam ở phía bên kia. Dường như so với người đàn ông có cánh băng này, người phụ nữ có cánh băng cưỡi chim băng màu lam kia càng khiến vũ xà và chủ nhân của nó, nữ thuật sĩ, cảm thấy hứng thú hơn. Chim băng màu lam cũng không hề yếu thế, lập tức phun ra một mảng xương băng lớn, cũng chở chủ nhân bay tới đối diện. Chủ nhân của hai con ma vật cưỡi cũng đều thể hiện thần thông, chỉ thấy nữ thuật sĩ kia vươn tay trái ra, lập tức bụt một tiếng, trong lòng bàn tay trái nổ tung vạn tia điện, các tia điện cuốn quýt, xoay tròn vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành một lá chắn sấm sét hình tròn khổng lồ bên ngoài thân thể nàng. Lá chắn sấm sét này không chỉ có thể bảo vệ cơ thể, mà trên đó còn không ngừng phóng ra những tia sét nhỏ, vô cùng đáng sợ. Pháp trượng trong tay phải của nàng tiếp tục xoay một vòng, ném ra từ xa. Pháp trượng rời tay, liền hóa thành một con lôi long dài 10 trượng, nhen nhanh múa bước, gầm thét như sấm, điên cuồng lao về phía người phụ nữ có cánh băng. Người phụ nữ có cánh băng cưỡi trên chim băng màu lam không hề yếu thế, hai tay kết một ấn quyết kỳ lạ, chỉ nghe bụp 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 9 tiếng nổ liên tiếp, từng khẩu súng màu lam lần lượt xuất hiện bên ngoài thân thể nàng, tổng cộng 9 khẩu tạo thành một vòng tròn lớn, ngay sau đó tự động xoay tròn, ánh sáng trắng trên đó điên cuồng bắn ra. Chỉ nghe tiếng đoàng 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 không ngớt, con lôi long lao tới trong nháy mắt đã phải chịu ít nhất hàng trăm đòn tấn công, cuối cùng sụp đổ khi còn cách người phụ nữ có cánh băng này 2 mét, biến trở lại thành một cây pháp trượng ánh sáng sấm sét. Chương 16, gặp lại Lin Yao một đòn đánh tan lôi long, nữ tử cánh băng liền đứng dậy từ trên lưng chim băng, miệng thét lên một tiếng chói tai, đôi cánh băng sau lưng rung động, lao thẳng về phía nữ thuật sĩ. Hai tay cô ta kết ấn, đẩy 9 khẩu súng kỳ dị đang tạo thành một vòng tròn, điên cuồng bắn phá nữ thuật sĩ. 9 súng bắn cùng lúc, trong nháy mắt tạo ra hàng trăm đòn tấn công siêu mạnh, quả thực đáng sợ đến tột cùng. Ở phía bên kia, nam tử cánh băng vừa quay người lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhìn hai người phụ nữ cấp 3 mạnh mẽ này, hắn nhất thời có chút không dám xen vào. Cùng là tồn tại siêu cấp bậc 3, nhưng sự mạnh mẽ của hai người phụ nữ này thực sự vượt xa hắn. Khiên xét bao bọc bên ngoài, nữ thuật sĩ lập tức bị hàng trăm đòn tấn công bắn phá, vỡ tan trong mấy mắt. Nhưng nhờ khoảnh khắc đêm này, nữ thuật sĩ đã kịp lấy lại hơi, miệng cất lên một tiếng ngâm sướng, đột nhiên từ trên người cô bùng ra những luồng điện quang trắng xóa còn mãnh liệt hơn. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét, trong chớp mắt, những luồng điện quang bắn ra từ cơ thể cô đã bao phủ một phạm vi bán kính 10 mét, tạo thành một quả cầu điện màu xanh trắng khổng lồ. Trong khoảnh khắc, phạm vi 10 mét nơi đây như biến thành lĩnh vực của cô, thế giới của cô. Hàng trăm hàng ngàn phát đạn mà nữ tử cánh băng đang lao tới bắn ra, khi tiến vào thế giới sấm sét kỳ dị này liền như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Chiêu thức kỳ dị gần như nghịch thiên này khiến nữ tử cánh băng cũng hơi kinh ngạc, thân hình bay ngược trở lại, thủ ấn trong tay lại thay đổi. Chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, 9 khẩu súng bốn tạo thành một vòng tròn lại biến đổi, hợp lại là một, tạo thành một khẩu pháo khổng lồ dài hơn 2 mét. Nữ tử cánh băng dùng hai tay nắm lấy, nhắm thẳng vào không gian sấm sét bán kính 10 mét ở phía xa mà bắn tới. Cũng gần như cùng lúc, không gian sấm sét khổng lồ đó nổ tung từ bên trong. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai luồng sức mạnh đỉnh cao đối đầu trực diện, tiếng nổ tạo ra khiến cả nhóm sĩ sủ ản đang tiến lại gần cũng bị chấn động đến đầu óc choáng váng. Từ xa, họ chỉ thấy trong khoảnh khắc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một vòng xoáy khí lãng không thể chống cự nổ tung từ trung tâm, ba cường giả cấp 3 bị ảnh hưởng đều bị hất văng ra xa cùng lúc. Lúc này, nhóm sĩ sủ ản cuối cùng cũng đã đến địa hoàn thành, vừa hay chứng kiến vụ nổ kinh người và ba cường giả rơi thẳng từ trên trời xuống. Trong đó, phương hướng rơi của nữ thuật sĩ lại ở ngay trước mặt họ. Lão đại! Đột nhiên, trong thành vang lên một tiếng hét lớn, âm lượng cũng không thua kém vụ nổ kinh thiên vừa rồi là bao. Mấy người sĩ sủ ản giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người cao lớn lao ra từ trong thành, đó là một người trang bị cao lớn được bao bọc trong lớp giáp dày cuộn. Dù giọng nói lớn, thân hình cao lớn, nhưng mấy người sĩ sủ ản vẫn có thể nhận ra đây là một người phụ nữ. Người phụ nữ cao lớn này gọi một tiếng lão đại, cùng lúc đó, Nữ thuật sĩ đã ầm một tiếng rơi xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu. Trên trời, một tiếng rít vang lên, con rắn khổng lồ có cánh cũng lao xuống, đáp xuống mặt đất, không ngừng rít lên khẽ khẽ, trừng mắt nhìn thú báo gấm vừa chạy tới và năm người xỉ sụ án trên lưng nó với vẻ không thân thiện. Người phụ nữ cao lớn gọi, "Chị đại, chị không sao chứ? Tôi đã nói là chị đừng có đánh nhau với bọn họ trên trời mà." Vừa gọi vừa chạy tới, đột nhiên nhìn thấy mấy người Thạch Tuyên, cô ta lập tức hét lên, "Các người là ai? Muốn làm gì?" Trong tay cô ta lập tức hiện ra một thanh đao rất dày và rộng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Xi Su An nhảy xuống khỏi thú báo gấm, nói, "Đại tỷ đừng sợ, chúng tôi cũng là con người, không có ác ý." Nhìn thấy người phụ nữ cao lớn này, lại thấy cô ta gọi nữ thuật sĩ là lão đại, về cơ bản có thể khẳng định, nữ thuật sĩ này tuyệt đối cũng là con người. "Vì, ai sợ chứ? Ta mà phải sợ cái thứ nhỏ như con khỉ nhà ngươi sao?" Người phụ nữ cao to lực lưỡng lập tức nổi giận, nhưng chưa kịp nói thêm gì, cách đó không xa, một tiếng huýt dài đột nhiên vang lên, nam tử cánh băng cấp 3 đột nhiên xuất hiện, xách theo lưới đao ánh sáng khổng lồ bay thẳng tới. Trong trận không chiến vừa rồi, ở vụ nổ năng lượng cuối cùng, nữ thuật sĩ và nữ tử cánh băng ở gần hơn nên chịu tác động mạnh, tự nhiên bị thiệt hại không nhỏ. Còn nam tử cánh băng tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng ở xa hơn, sau khi rơi xuống đất đầu góc chỉ choáng váng một chút là lập tức hồi phục. Thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, trong vụ nổ năng lượng vừa rồi, nữ thuật sĩ chắc chắn đã bị thương, không nhân cơ hội này giết cô ta thì còn đợi đến bao giờ? Nam tử cánh băng lập tức xách đao lao đến. Nam tử cánh băng đột nhiên tấn công, mọi người đều kinh hãi, nửa câu sau của người phụ nữ cao lớn cũng phải nuốt ngược vào trong, thay vào đó là một tiếng gầm giận dữ, cô ta hét lên, "Vũ Xà, chúng ta chặn hắn lại." Hai tay cầm đao lao về phía nam tử cánh băng. Nhưng Vũ Xà lại không yên tâm về nhóm sĩ sụ án, nó chỉ đứng canh trước mặt nữ thuật sĩ đã rơi vào hố sâu nửa ngày không có phản ứng, ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm vào năm người một thú của sĩ sụ án mà không thèm để ý đến chuyện khác. Nam tử cánh băng khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường, người trang bị dưới cấp 3, hắn hoàn toàn không đặt vào mắt. Tay phải bung lên, thanh đao laser đột nhiên biến thành một thanh quang đao khổng lồ dài 10 mét được hắn ném lên không trung, rồi rơi mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng xẹt, nó cắm sâu vào đất không dưới 5 mét. Ngay sau đó, thanh quang đao nổ tung từ điểm cắm, mặt đất lập tức sụp đổ và nổ tung. Người phụ nữ cao lớn đang lao tới hét lên một tiếng kinh hãi, chưa kịp đến nơi đã bị vụ nổ hất văng đi như một tảng đá từ máy bắn đá, bay xa như một quả bóng thịt khổng lồ. Trong khi đó, gã đàn ông đã bay vọt lên, tóm lấy thanh quang đao khổng lồ, kéo lê trên mặt đất. Nơi nó đi qua, mặt đất vỡ vụn sụp đổ như giấy, thanh thế quả thực kinh người đến cực điểm. Mặc dù khi đối mặt với nữ thuật sĩ cấp 3 kia, hắn có vẻ bị bó tay bó chân, năng lực không mạnh, nhưng thực tế vào lúc này, khi nhóm sĩ sủ án đích thân đối mặt, họ mới nhận ra nam tử cánh băng trước mắt mạnh đến mức đáng sợ. Ảnh sứ giả cấp 3 mà họ gặp ở lục đạo nhỏ, quả thực sách dép cho hắn cũng không xứng. Mau tránh ra, mọi người cẩn thận. Sĩ sủ án gầm lên, pháp trận màu xanh dưới chân xoay tròn, một tiếng hú vang lên, Lily giáng lâm, không chút do dự hiện ra chân thân, vung chín cái đuôi lửa ra như chín con rồng lửa, điên cuồng quất về phía gã đàn ông đang phá hủy mặt đất lao tới. Chương 17, nữ vương Bắc Hàn Lu Ju hét lên một tiếng chói tai, "Băng vương!" Từng khối điêu khắc băng xuất hiện tạo thành lá chắn, trang bị nguyên lực lập tức khởi động. Thú báo gấm cũng gầm lên một tiếng, theo lệnh của chủ nhân hung hãn lao về phía kẻ địch. ESI và Kim Dụ Sủ Ảng thì liên tục lùi lại, điều này cũng không thể trách họ, đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, ai dám xông lên chính diện? Ha ha. Nam tử cánh băng đang lao tới cười dài, đột nhiên rút thanh quang đao 10 mét lên quét ngang một đường, chỉ nghe một tiếng xẹt, thú báo gấm lao tới đã bị chém thành hai mảnh. Tay trái hắn đấm ra từng quyền, chín cái đuôi lửa của cửu vị yêu hồ không cái nào trúng đích, bị hắn đánh bật lại, ngọn lửa trên đó không ngừng trao đảo, đuôi lửa trông có vẻ vô cùng đau đớn. Hự, Lily rên lên đau đớn, lửa cháy hừng hực trên hai móng trước, đang định dùng yêu hồ quỷ trảo, nhưng chưa kịp ra đòn đã bị một cú đá trời giáng vào người. Một cước của nam tử cánh băng đã đá văng cửu vị yêu hồ khổng lồ bay ngược ra xa mấy chục mét như một viên đạn tháo, rồi rơi mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Thứ bất kham một kích, cũng dám cả ta. Nam tử cánh băng gầm lên, Xi Su An, Tỳ Ẩn Mệ Phèn và những người khác mặt mày tái mét. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này vừa vang lên, nam tử cánh băng liền cứng người, không khỏi dừng bước, bởi vì tiếng hừ lạnh này là do nữ thuật sĩ cấp 3 đã rơi xuống đất phát ra. Mà sau khi nghe thấy tiếng hừ lạnh, người có phản ứng lớn hơn cả nam tử cánh băng lại là Xỉ Sụ Án. Trong khoảnh khắc đó, hắn như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân chấn động dữ dội, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc không thể tin nổi. Lin Yao. Trong khoảnh khắc, Xỉ Sụ Án cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa, cứng đờ quay người lại, trừng mắt nhìn nữ thuật sĩ vừa ngồi dậy từ trong hố cách đó không xa. Giọng nói của Lin Yao như đã khắc sâu vào tim Xỉ Sụ Án, vĩnh viễn không bao giờ quên. Dù chỉ là một tiếng hừ nhẹ, nhưng Xỉ Sụ Án đã nhận ra, đây là giọng của Lin Yao. Đúng vậy, là Lin Yao, cô ấy là Lin Yao. Tìm kiếm, đã tìm kiếm bao lâu rồi? Bao nhiêu đêm mơ thấy cô? Bao nhiêu ngày nhớ về cô? Khi hạnh phúc, khi cô đơn, khi vui vẻ, khi đau buồn, người luôn ở trong tâm trí Xỉ Sụ Án, đều là cô. Bất kể gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, bất kể đối mặt với thử thách đáng sợ thế nào, bất kể thế giới này tàn khốc ra sao, Xỉ Sụ Án đều đã vượt qua tất cả. Chỉ vì trong lòng hắn có một giấc mơ, có một lời hẹn ước với Lin Yao. Đã hẹn ước rồi mà, hắn và Lin Yao sẽ tìm thấy nhau trong thế giới này. Tỳ Ẩn Mệ Phèn thấy Xỉ Sụ Án đột nhiên như bị sét đánh, lại nghe hắn gọi ra hai chữ Lin Yao, trong lòng cũng không khỏi chấn động, nhìn về phía nữ thuật sĩ. Người phụ nữ này chính là người bạn gái mà Xỉ Sụ Án muốn tìm. Chính là Lin Yao đó sao? Lin Yao, đây chính là Lin Yao, cô ấy bây giờ đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, hơn nữa, còn trở nên lợi hại như vậy, lợi hại hơn cả hắn. Trong lòng dâng lên niềm vui vô hạn, khoảnh khắc đó, cả thế giới này đều trở nên sống động, thế giới vốn tàn khốc đẫm máu, trong khoảnh khắc này, trong mắt Xỉ Sụ Ản, tựa như thiên đường. Lin Yao, Lin Yao, anh là Xỉ Sụ Ản đây. Xỉ Sụ Ản vừa gọi vừa chạy tới, vì sợ Lin Yao không nhận ra, hắn còn cố ý giải trừ trang bị, để lộ ra dáng vẻ ban đầu. Nữ thuật sĩ sau khi hừ nhẹ một tiếng thì không nói một lời đứng dậy, rồi bước một bước ngồi lại lên lưng Vũ Xà. Vũ Xà rít lên một tiếng, chở cô lao đi trong nháy mắt. Chỉ thấy cô cưỡi trên lưng Vũ Xà, tay phải giơ lên, pháp trượng sấm sét lại xuất hiện trong tay, ầm ầm, từng tia sét lập tức giáng xuống nam tử cánh băng. Nam tử cánh băng vừa thấy cô không sao đứng dậy là biết không ổn, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, vỗ cánh bay lên trời. Đối mặt một mình với nữ thuật sĩ này, nam tử cánh băng biết mình không địch lại nổi. Xỉ Sụ Ản mừng như điên chạy tới, nhưng thứ hắn thấy lại là Vũ Xà vút một tiếng, nhanh như chớp chở nữ thuật sĩ lướt qua trước mặt hắn, rồi đuổi theo sau lưng nam tử cánh băng bay vút lên, trong nháy mắt đã đi xa. Nữ thuật sĩ đó, từ đầu đến cuối, không hề nhìn hắn lấy một cái, càng không có chút phản ứng nào. Sao sao có thể? Lin Yao niềm vui sướng tột độ trên mặt Xỉ Sụ Ản đông cứng lại trong khoảnh khắc đó, niềm hân hoan trong phút chốc biến thành một mảng băng giá, một sự lạnh lẽo đến tột cùng. Cô ấy sao lại không để ý đến mình? Không thể nào. Điều này không thể nào. Không thể nào. Xỉ Sụ Ản hét lên điên cuồng, ôm đầu, điên cuồng đuổi theo hướng của nữ thuật sĩ trên bầu trời, vừa chạy vừa gào thét. Xỉ Sụ Ản. Tì ẩn mẹ ơi phèn, người vốn luôn lạnh nhạt với Xỉ Sụ Ản, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng rồi lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, gọi, Xỉ Sụ Ản. Anh bình tĩnh lại đi. Anh bình tĩnh lại đi. Đó không phải là Lin Yao, đó nhất định không phải là Lin Yao. Nếu là Lin Yao sao cô ấy lại không để ý đến anh? Cô ấy không phải Lin Yao đâu. Trong đầu Xỉ Sụ Ản vang lên một tiếng nổ, hắn run rẩy nói, đúng, đúng. Không phải Lin Yao, nhất định không phải Lin Yao. Lin Yao sẽ không phất lờ mình. Nếu là Lin Yao, cô ấy sẽ lao tới, cô ấy sẽ lao vào lòng mình. Đúng, người phụ nữ này không phải Lin Yao, chỉ là giọng nói giống thôi vừa nói, vẻ mặt hắn lại như khóc như cười, dường như cũng đang cố gắng ép mình tin rằng người phụ nữ này không phải Lin Yao. Đột nhiên hắn quay người lại, nắm lấy hai vai Tỷ Ẩn Mẹ Ơi Phèn, hét lên, cô ấy không phải Lin Yao, đúng không? Cô ấy nhất định không phải Lin Yao. Tỷ Ẩn Mẹ Ơi Phèn cắn chặt môi, không ngừng gật đầu, nước mắt như mưa. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông yêu một người phụ nữ đến mức độ như Xỉ Sụ Ản. Nhìn thấy Xỉ Sụ Ản điên cuồng, nhìn thấy Xỉ Sụ Ản như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng, cô cảm thấy rất buồn, trong lòng như muốn nghẹt thở, tại sao lại như vậy? Ông trời tại sao lại như vậy? Tại sao lại để cô điên cuồng yêu một người đàn ông đang điên cuồng yêu một người phụ nữ khác? Tại sao? Lu Du từ từ giải trừ lớp băng bảo vệ bên ngoài, có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Xỉ Sụ Ản này quen biết nữ thuật sĩ cấp 3 kia sao? Nữ thuật sĩ đó, tên là Lin Yao à? Lúc này, cách đó không xa, người phụ nữ cao lớn vốn bị nam tử cánh băng đánh bay đi, vậy mà không chết, mà loạn choạng đứng dậy, vừa đi tới vừa không ngừng chửi đối, cái giọng điệu thần thái đó, quả thực không thua kém đấng mày râu. Lúc này, trên trời, nữ thuật sĩ đuổi theo nam tử cánh băng đã bay ngày càng xa. Đột nhiên, ở phía bên kia lại xuất hiện một bóng người, chính là nữ tử cánh băng cưỡi chim băng màu xanh. Cô ta cũng chỉ chậm một bước rồi đuổi theo, ba cường giả một đường về phía đông, kẻ trước người sau, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Người phụ nữ cao lớn nhìn ba cường giả đã biến mất ở chân trời, cười khổ lắc đầu, lão đại đúng là kẻ cuồng chiến đấu, hại cô ta đi cả nhất tới, rõ ràng là bị thương lúc nãy. Trải qua cảnh tượng vừa rồi, người phụ nữ cao lớn này tự nhiên cũng hiểu những người trước mắt không phải kẻ địch. Cô ta cũng thấy biểu hiện của Xỉ Sụ Ản sau khi nhìn thấy nữ thuật sĩ, trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn Xỉ Sụ Ản đang không ngừng nắm vai Tỷ Ẩn Mẹ phèn hét lên, cô ấy không phải Lin Yao, cô ấy không phải Lin Yao, cảm thấy có chút tò mò, không nhịn được xem bảo, này, nhóc con, chẳng lẽ cậu quen lão đại của chúng tôi hả? Những người có tiếng tăm trong thành Bắc Hàn tôi đều biết cả, các người nhất định không phải người của thành Bắc Hàn. Câu nói này khiến Xỉ Sụ Ản và Tỷ Ẩn Mẹ phèn đều cứng người. Xỉ Sụ Ản không kìm được run rẩy buông Tỷ Ẩn Mẹ ấy phèn ra, sau một hồi phát tiết, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu như ma thú ăn thịt người, trừng mắt nhìn người phụ nữ cao lớn, gằn từng chữ, cô nói cô ấy thật sự là Lin Yao. Người phụ nữ cao lớn có chút bối rối, nhìn hắn rồi lại lắc đầu nói, tôi cũng không biết cô ấy có phải tên là Lin Yao không. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô ta thất thanh kêu lên, chẳng lẽ cậu tên là Xỉ Sụ Ản? Đúng rồi, hình như lúc nãy có nghe ai đó gọi Xỉ Sụ Ản. Chẳng lẽ là cậu? Lần này, đến lượt Xỉ Sụ Ản bối rối, thì Ẩn Mẹ phèn không nhịn được nói, vị đại tỷ này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vị lúc nãy có phải tên là Lin Yao không? Còn nữa, tên Xỉ Sụ Ản thì sao? Xỉ Sụ Ản loạn choạng, cảm thấy toàn thân như sắp kiệt sức, lẩm bẩm, cô ấy thật sự là Lin Yao. Nhưng Lin Yao sao lại không để ý đến mình? Không thể nào, không thể. Lu Du ở bên cạnh nghe cũng thấy mông lung, không nhịn được xen vào, rốt cuộc là sao vậy? Tôi càng nghe càng hồ đồ. Người phụ nữ cao lớn cười ha hả, nói, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi, không ngờ lại thật sự có người tên Xỉ Sụ Ản, hóa ra là cậu nhóc nhà ngươi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Vừa nói còn không ngừng gật đầu. Nữ vương Bắc Hàn điều này khiến Lu Du, Tỷ Ẩn Mẹ Phèn và những người khác càng lúc càng sốt ruột, Xỉ Sụ Ản thì sắp phát điên vì lo lắng, không nhịn được gầm lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô mau nói đi. Người phụ nữ cao lớn trừng mắt nhìn hắn, quắc, cậu đội cái gì, thử, chọc giận bà đây rồi thì bà đây không nói gì nữa hết. Si Su An nghe lời, Ti Ẩn Mẹ phèn bội nói, đại tỷ, đừng chấp nhận với anh ấy chắc là sắp phát điên rồi, chị cứ nói cho chúng tôi biết đi, rốt cuộc là sao vậy? Sao chị lại biết Si Su An? Người phụ nữ cao lớn lại trừng mắt nhìn Si Su An, đột nhiên thở dài một hơi, nói, tôi đại khái là hiểu chuyện gì rồi, à đúng rồi, tôi tên là Siêu An Nhi. Si Su An chỉ muốn chửi thề ai thèm quan tâm cô tên gì. Yesai ở bên cạnh lại không nhịn được bật cười, thầm nghĩ người phụ nữ này cao to lực lưỡng, miệng toàn lời thô tục, không ngờ tên lại hay và dịu dàng như vậy, chỉ nghe tên thôi, có đánh chết cũng không thể liên hệ với người phụ nữ cao lớn mặt đầy thịt thừa trước mắt này được. Siêu Bản Nhi nghe thấy tiếng cười của Yesai, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn hét lên, nhóc con, ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là tên của bà đây? Nhìn địa bộ, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là có thể động thủ ngay. Yesai không sợ cô ta, cũng trừng mắt định nổi đóa, Luju đã trừng mắt nhìn hắn một cái, quắc, còn không mau im miệng. Suốt chặng đường này, những gì Yesai làm đã khiến Luju không thể chịu đựng được nữa. Thực ra sự ngông cuồng của Yesai trong những ngày qua đã sớm khiến Luju bất mãn, chỉ vì nể hắn cũng là một trong những người sáng lập chính nghĩa nên mới miễn cưỡng nhẫn nhịn mà thôi. Yesai thấy Luju nổi giận, liền ngậm miệng không nói nữa, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia độc ác. Luju vội nói, chị Xia, sau đó thì sao, mau nói đi. Xia bán nhỉ thấy Yesai im lặng, lúc này mới hừ một tiếng, nói tiếp, nói ra thì phải bắt đầu từ lúc tôi quen lão đại. Đó là lúc vô tình gặp lão đại trong rừng tân thủ, các người có biết lúc tôi gặp lão đại thì cô ấy trông như thế nào không? Si Su An tức giận, chỉ cảm thấy Xia Bán Nhi này cực kỳ dài dòng, nhưng lại không thể phát tác, đành phải nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên. Ti Ẩn Mẹ phèn vội vàng truyền âm, vội cũng không phải lúc này, tìm hiểu rõ tình hình mới là quan trọng. Si Su An gật đầu, im lặng không nói. Xia Bán Nhi thấy Ti Ẩn Mẹ phèn lắc đầu tỏ vẻ không biết, có chút đắc ý lại có chút thở dài nói ra thì rất kinh người đấy. Trên đất toàn là xác của sói con ma thú, nằm giữa đống xác đó chính là lão đại của tôi, chính là cô ấy mà các người vừa thấy đó. Lúc đó tuy cô ấy đã giết chết ma thú, nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng ngất đi, tôi thấy vậy liền ở đó canh chừng cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Giữa chừng có một con sói đen đến tấn công, nhưng bị tôi giết chết rồi, chúng tôi quen nhau như vậy đó. Xia Bán Nhi rất dài dòng, nhưng khi cô ta nói đến đây, Xì Xù An đột nhiên không còn cảm thấy mất kiên nhẫn với cô ta nữa, ngược lại còn túi người thật sâu hành lễ. Chân thành nói, cảm ơn chị Xia, cảm ơn chị đã cứu Lin Yao. Hành động đột ngột này của Xì Xù An khiến Xia Bán Nhi bĩu môi, thử nói, tôi giúp lão đại, không cần cậu cảm ơn. Nhìn hắn, cô ta đột nhiên lại thở dài một hơi. Có chút buồn bã nói, nhưng sau khi lão đại tỉnh lại, tôi lại phát hiện cô ấy hình như đã quên hết mọi thứ, thứ duy nhất cô ấy lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ Xì Xù An. Xì Xù An toàn thân chấn động, kinh hãi nói, quên hết rồi? Cô nói gì? Xia Bán Nhi trừng mắt nhìn hắn nói, cậu kích động cái gì? Rồi lại thở dài, cho nên mới nói lão đại rất đáng thương, lúc đó cô ấy như một con chim nhỏ hoảng sợ, không biết gì cả, chỉ luôn miệng gọi tên Xì Xù An. Người tên Xì Xù An này chắc hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy, dù cô ấy đã quên hết mọi thứ, ngay cả tên mình là gì cũng quên, nhưng lại chỉ nhớ mỗi cái tên Xì Xù Ản. Khi cô ta nói xong, Xì Xù Ản ở bên cạnh đã nước mắt lưng tròng. Lin Yao vậy mà lại mất trí nhớ. Nhưng cho dù cô ấy đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, lại vẫn luôn nhớ mãi không quên tên của mình. Trong khoảnh khắc, trong lòng Xì Xù Ản dâng lên một nỗi đau đớn tột cùng, không tìm được nắm chặt nắm đấm ngửa mặt lên trời gầm lên, Lin Yao. Trên mặt toàn là nước mắt. Xia Bán Nhi nhìn Xì Xù Ản, trong mắt cũng có chút đồng cảm. Cô ta có ngốc đến đâu cũng nhận ra người đàn ông tên Xì Xù Ản trước mắt và lão đại của mình trước đây có mối quan hệ không hề tầm thường. Lao đi nước mắt trên mặt, Xì Xù An trầm giọng nói, chị Xia, sau đó thì sao, sau này thế nào rồi? Lin Yao sao lại quên hết mọi thứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không nhận là người luôn nhớ mãi không quên cái tên Xì Xù An, thân phận nữ thuật sĩ đó là Lin Yao, không còn gì để nghi ngờ nữa. Xia Bán Nhi nói, lúc tôi gặp cô ấy đã quên hết mọi thứ rồi, tôi làm sao biết cô ấy mất trí nhớ thế nào? Còn tình hình sau này thì càng lúc càng kinh người, lão đại tuy không nhớ gì cả, nhưng lại ngày càng lợi hại, tiến bộ nhanh đến mức các người không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, con người cũng ngày càng lạnh lùng. Ngoài việc thỉnh thoảng còn để ý đến tôi một chút, cả ngày không nói lời nào, chỉ có tu luyện. Cô ấy như thể sinh ra để chiến đấu, chỉ thỉnh thoảng còn gọi tên cậu, Xì Xù An, một tiếng, nhưng tình huống này về sau cũng ngày càng ít đi, bây giờ thì về cơ bản ngay cả tên Xì Xù An cũng không nói nữa. Nói thật, tôi không dám tưởng tượng con người có thể trở nên lợi hại như vậy, cả thành Bắc Hàn, mỗi người đều kính sợ gọi thầm cô ấy là nữ vương Bắc Hàn, là cường giả cấp 3 duy nhất của thành chúng tôi. Sự lợi hại của cô ấy, các người vừa rồi chắc cũng đã thấy. Có lúc tôi thật sự nghi ngờ sự lợi hại của cô ấy có liên quan đến việc mất trí nhớ không, bây giờ trong lòng cô ấy không có tạp niệm gì, không nghĩ gì cả, chỉ có tu luyện và chiến đấu là duy nhất của cô ấy. Hải Xuyên Bán Nhi thở dài, vừa tự hào về sự mạnh mẽ của Lin Yao, lại có chút thương xót cho cô. Xì Xù An càng nghe tim càng đau, còn Lu Du và Tỷ Ẩn Mẹ Phèn mấy người thì càng nghe càng kinh hãi, nhìn nhau với vẻ mặt thất thần. Thạch Tuyên, nếu cậu chính là Thạch Tuyên mà Đại Công An từng nhắc đến, vậy thì cậu nhất định phải cứu chị ấy. Mặc dù bây giờ chị ấy đã trở nên ngày càng lợi hại, nhưng cũng ngày một lạnh lùng hơn, thậm chí Thạch Tuyên, nếu cậu chính là Thạch Tuyên mà đại ca từng nhắc đến, vậy thì cậu nhất định phải cứu chị ấy. Mặc dù bây giờ chị ấy đã trở nên ngày càng lợi hại, nhưng cũng ngày một lạnh lùng hơn, thậm chí còn như không còn một chút tình cảm nào nữa. Tôi thật sự không muốn đại ca trở thành như vậy, Có lẽ cậu có thể đánh thức ký ức của chị ấy. Hạ Huyền Di nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt chứa đầy vẻ thương cảm không nói nên lời. Tôi và chị ấy đã cùng nhau đi từ rừng Tân Thủ đến đây, lâu như vậy rồi. Nhìn chị ấy dần thay đổi bên cạnh mình, dần mạnh lên, cũng dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Cho đến tận bây giờ, mỗi một lần, dù tôi không giúp được gì cho chị ấy, nhưng tôi đều đi theo chị ấy. Tôi thật sự hy vọng chị ấy có thể giống như một cô gái bình thường, biết nói, biết cười, biết hạnh phúc. Trong lòng tôi, sớm đã coi chị ấy như em gái ruột của mình rồi. Nói đến đây, cô đột nhiên giật mình tỉnh lại, cười gượng hai tiếng rồi nói, không nói những chuyện này nữa, tóm lại Thạch Tuyên, cậu hãy nhớ, tuyệt đối đừng làm tổn thương chị ấy. Nếu cậu không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy, tôi thà rằng ngay từ đầu cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy. Nếu cậu dám làm tổn thương chị ấy, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Thạch Tuyên nhìn cô, trầm giọng nói, tôi phải đi tìm cô ấy, cho dù cô ấy mất trí nhớ tôi cũng phải tìm cho bằng được. Nói đến đây, anh quay người nhìn Điền Mỹ Phượng và Lục Như, nói, tôi phải đi tìm cô ấy, không thể tiếp tục hành động cùng mọi người được nữa. Xin lỗi, nhưng trong lòng tôi, không có gì quan trọng hơn Lâm Dao. Điền Mỹ Phượng nghe những lời này, trái tim đau đến cực điểm, sắc mặt tái đi, khẽ cắn môi, không nói một lời. Lục Như lại mỉm cười, nói, vị Lâm Dao cô nương đó, với thân phận là Bắc Hàn Vương được mọi người kính sợ, liên lạc với cô ấy chẳng phải chính là mục đích của chuyến đi này sao? Đến thăm vị vua của Thanh Bắc Hàn, còn có cách nào tốt hơn thế này nữa chứ? Thạch Tuyên mở ra. Hạ Huyền Di đã tò mò hỏi, các người rốt cuộc là người ở đâu? Là người của Thành Đông Phương à? Tôi từng tiếp xúc với vài người của thành đó rồi. Lục Như nghiêm mặt nói, chúng tôi đến từ Thành Nam Thiên, mục đích của chuyến đi này là đại diện cho thành chủ Thành Nam Thiên, đến thăm các thành khác, hy vọng có thể kết thành cùng một chiến tuyến, cùng nhau nỗ lực chống lại các chủng tộc khác. Thành Nam Thiên à, lần đầu tiên nghe nói đấy, chắc là một thành ở phương Nam nhỉ? Nhưng nếu muốn đến thăm thành Bắc Hàn thì tìm chúng tôi là đúng rồi. Tuy đại ca không phải thành chủ Thanh Bắc Hàn, nhưng ngay cả thành chủ cũng là người do chúng tôi chỉ định, cho nên dù là thành chủ cũng phải kính sợ đại ca của chúng tôi, vị nữ vương Bắc Hàn thực sự. Trong lời nói của cô toát ra niềm tự hào không thể tả. Chương 18, bảy tòa tháp. Đối với lời này, nhóm Thạch Tuyên đều tin tưởng. Là sự tồn tại siêu cường duy nhất của Thanh Bắc Hàn, thậm chí là cường giả cấp 3 duy nhất trong toàn bộ nhân loại hiện nay, có thể tưởng tượng được, trong mắt những người khác, vị thuật sĩ cấp 3 Lâm Dao này tuyệt đối là một sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn mà không thể chạm tới. Thanh Bắc Hàn à, Thạch Tuyên thầm nghĩ, không khỏi nhớ tới lời lão già râu trắng ngày đó từng nói, trước khi mình mở cổng chính phía nam của rừng Tân Thủ, còn có một cô gái nhỏ đã mở cổng chính phía bắc sớm hơn mình nửa ngày. Bây giờ đối chiếu với lời của Hạ Huyền Di, không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái nhỏ trong miệng lão già râu trắng kia, 10 phần thì có đến 9 phần chính là Lâm Dao. Chị Hạ, chúng ta làm sao để tìm Dao Dao? À phải rồi, hai người có cánh băng kia là ai? Chị có biết không? Thạch Tuyên một lòng chỉ muốn đi tìm Lâm Dao, nhưng bây giờ cô và hai kẻ có cánh băng kia đã sớm biến mất, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Hạ Huyền Di thở dài, nói, cứ vào hoàng thành xem tình hình đã. Bọn họ đều cưỡi ma thú bay lượn, chúng ta làm sao mà đuổi kịp đây? Chỉ đành ở đây chờ họ đến thôi. Còn về cái cặp đôi khốn nạn có cánh băng kia, chúng chính là dược nhân tộc ở ngay cạnh thành Bắc Hàn của chúng ta, chỉ cách một khu rừng mãng cổ thôi. Khốn kiếp thật, từ sau trận chiến tranh giành thành chủ, màn sương mù bao phủ rừng mãng cổ cũng biến mất sạch. Ban đầu là cái gã đàn ông khốn nạn đó. Lúc ấy tôi và đại ca không có trong thành, nghe tin mới vội vã quay về. Chết tiệt, cái gã khốn đó đã giết hơn 100 người của chúng ta, không ai cả nổi. Đại ca thấy vậy liền lao vào đánh với hắn. Tên khốn đó đánh không lại thì bỏ chạy, lúc đó đại ca cũng không đuổi theo. Ai ngờ mấy ngày nay tên khốn đó vẫn thỉnh thoảng đến gây rối. Tôi cũng theo sau từ xa mà đuổi đến hoàng thành này, chỉ không ngờ sau đó lại xuất hiện thêm một nữ nhân cấp 3. May mà cô ta dường như chỉ hứng thú với đại ca của chúng tôi. Nếu không, nếu cô ta nhân cơ hội này, với năng lực của cô ta, thật sự có thể hủy diệt cả thành Bắc Hàn của chúng tôi. Nói đến đây, Thạch Tuyên và những người khác đều lộ vẻ sợ hãi. Chỉ cần nghĩ xem, nếu đổi lại là thành Nam Thiên của họ, bị hai siêu cường giả dị tộc cấp 3 như vậy xâm phạm, thì ai có thể ngăn cản? Thất Đồng Viễn, Phương Đại Ngọc, hay là anh, Thạch Tuyên, hoặc Lục Như. Mọi người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia sợ hãi. Trận chiến tranh đoạt thành chủ mới qua được mấy ngày, hàng loạt cường giả cấp 3 liên tục xuất hiện, nếu trong thành Nam Thiên không có cường giả cấp 3 nào ra đời, có lẽ điều chờ đợi họ chính là kết cục bị tàn sát cả thành. Chị Hạ, Lâm Dao một mình đối mặt với hai cường giả cấp 3, chúng ta chẳng lẽ cứ ở đây chờ sao? Lỡ như cô ấy gặp nguy hiểm, Thạch Tuyên có chút nóng nảy nói. Hạ Huyền Di lườm anh một cái rồi mới nói, chị ấy hoàn toàn giống như sinh ra để chiến đấu vậy, cậu không thể tưởng tượng được chị ấy lợi hại đến mức nào đâu. Càng nguy hiểm, thực lực chị ấy phát huy ra càng kinh khủng. Hai, tình huống này tôi đã thấy nhiều lần rồi, cho dù chị ấy không thắng được cặp đôi chó má có cánh băng kia, nhưng cũng sẽ không sao đâu. Tôi bảo các người vào Hoàng Thành chờ là vì tôi và đại ca đã hẹn gặp nhau ở Hoàng Thành. Hơn nữa, các người lần đầu đến Hoàng Thành phải không? Nên vào xem thử, tôi tin bên trong có không ít thứ sẽ khiến các người hứng thú. Lời này quả thực đã khơi dậy sự tò mò của Lục Như và mấy người khác. Thạch Tuyên tuy lo lắng cho Lâm Dao nhưng cũng đành bất lực, tìm không được, chỉ có thể nghe theo đề nghị của Hạ Huyền Di, cùng nhau tiến vào Hoàng Thành. Hoàng Thành này không lớn, diện tích chiếm đất thậm chí còn không bằng thành Nam Thiên, bên trong sừng sững 10 tòa tháp cao, ngoài ra, trống không chỉ còn lại bức tường thành cao lớn bao quanh 7 tòa tháp này. Để tôi dẫn các người đi dạo Hoàng Thành này nhé, tin rằng các người nhất định sẽ hứng thú. Hạ Huyền Di không quá lo lắng cho Lâm Dao, dẫn 5 người đến trước một tòa tháp cao, nói, tòa tháp này tên là Tháp Kỹ Năng, sau khi lên cấp 3 thì có thể vào tháp này để tu luyện kỹ năng bản chức cấp 3. Thạch Tuyên nhìn xem, Tòa tháp này có tổng cộng 15 tầng, lúc này cửa tháp đóng chặt, chỉ có một tấm biển treo bên cạnh cửa, trên đó khắc ba chữ đen tháp kỹ năng. Đến tòa tháp thứ hai, Hạ Huyền Di tiếp tục giới thiệu, tòa này gọi là tháp cường hóa, có thể vào để cường hóa trang bị vũ khí, hình như cần thứ gì đó gọi là kim hạch. Nếu các người có thứ này và đủ tiền thì có thể vào tòa tháp này để cường hóa trang bị. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy nơi có thể cường hóa trang bị vũ khí. Lão giả râu trắng quả nhiên không lừa anh, nơi cường hóa chính là ở hoàng thành. Trong túi không gian của anh đang có 4 viên kim hạch, mỗi viên có thể tiến hành cường hóa trang bị một lần. Hạ Huyền Di không dừng lại, nhanh chóng dẫn mọi người đến tòa tháp thứ 3, cũng là tòa tháp lớn nhất trong 7 tòa tháp. Tòa tháp này không cao, nhưng chiếm diện tích rất rộng, phải đến vài mẫu. Cô chỉ vào tòa tháp khổng lồ, tiếp tục nói, tòa này được gọi là tháp quốc tiêu, có thể nhận nhiệm vụ vận tiêu ở bên trong. Nhận nhiệm vụ này tối thiểu cần đặt cọc 100 kim tệ, không có giới hạn trên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được thưởng số kim tệ gấp đôi tiền cọc, ngoài ra còn có tỷ lệ nhất định nhận được lục trang hiếm có nữa. Lục Như, Điền Mỹ Phượng và những người khác đều kinh ngạc, thốt lên, còn có nhiệm vụ như vậy sao? Gấp đôi tiền cọc, tỷ lệ nhất định ra lục trang. Đây quả thực là nhiệm vụ trong mơ. Hạ Huyền Di gật đầu, nhưng ngay sau đó cười nói, nhưng đến giờ hình như vẫn chưa có ai nhận cả. Lục Như biết chắc chắn có nguyên nhân nào đó, không nhịn được hỏi, tại sao? Hạ Huyền Di bĩu môi, nói, nhiệm vụ vận tiêu này là từ hoàng thành này, bảo vệ xe tiêu an toàn đến tháp quốc tiêu của một hoàng thành trung tâm của chủng tộc ngẫu nhiên khác mới được tính là hoàn thành. Các người có bản lĩnh hay gan dạ đó không? Hả? Thạch Tuyên, Lục Như và những người khác lập tức im bặt. Phần thưởng của nhiệm vụ rất hấp dẫn, nhưng yêu cầu này cũng quá cao rồi, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Hạ Huyền Di liền cười nói, đương nhiên cũng không phải là không thể thử. Vốn dĩ chúng tôi định tập hợp một nhóm cường giả để nhận thử một lần, nhưng dực nhân tộc chết tiệt đến gây rối, hại chúng tôi đành phải tạm gác lại. Tòa tháp thứ tư là gì? Thấy những tòa tháp này, một tòa lại kinh người hơn một tòa, Điền Mỹ Phượng không nhịn được nhìn về phía một tòa tháp khác không xa, dường như có vấn đề. Hạ Huyền Di cười hì hì, nói, tòa tháp thứ tư còn lợi hại hơn, được gọi là tháp phó bản, nghe nói sau khi vào có thể nhận nhiệm vụ phó bản, nhưng hình như có hạn chế, chỉ đạt đến cấp 3 mới có thể vào. Về phần thưởng thì tôi cũng không biết, nhưng đã giới hạn cấp 3 mới được vào thì chắc là hậu hĩnh hơn nhiều. Tòa tháp thứ 5 gọi là tháp thí luyện, cũng chỉ có cấp 3 mới có tư cách vào, hình như có liên quan đến cái gì đó gọi là tháp thiên giới. Nhưng nghe đại ca nói, từ một số nơi đặc định cũng có thể vào cái tháp thiên giới này để thí luyện, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Lời của Hạ Huyền Di vừa dứt, đã khiến Thạch Tuyên trong lòng chấn động. Tháp thiên giới? Tòa tháp thứ 5 này chẳng lẽ có liên quan đến tháp thiên giới mà mình từng vào sao? Anh không kìm được bước về phía tòa tháp thứ 5. Hạ Huyền Di cười hì hì đi theo, cười nói, cậu cũng hứng thú à? Thật ra tôi cũng vào xem rồi, nhìn mà thèm, nhưng không biết điểm thí luyện nói ở đó là cái gì. Hình như đại ca từng vào tháp thiên giới đó một lần từ nơi nào đó, nhưng cụ thể thì chị ấy không nói. Tòa tháp thứ 5 này trông rất bình thường, toàn thân màu xám mờ, phía trước có mấy cánh cửa, mỗi cánh cửa đều khắc chữ. Lại gần, có các chữ như ma thu cưới, trang bị hiếm, kỹ năng cao cấp, thăng giai tinh thạch, vật phẩm quý hiếm. Bên cạnh còn có dòng chữ giới thiệu, trên cùng là thí luyện của tháp thiên giới, bên dưới là giới thiệu về thí luyện này. Hóa ra vào tháp thiên giới có thể tiến hành thí luyện tàn khốc để kiếm điểm thí luyện, số điểm thí luyện nhận được có thể dùng để đổi lấy những thứ mình muốn trong những cánh cửa này. Nhìn những dòng chữ khắc trên cửa, rõ ràng có thể đổi được ma thú cưới cấp 3, cũng có trang bị hiếm, còn có kỹ năng cao cấp hoặc các vật phẩm quý hiếm khác. Chương 19, bất bại. Cường giả cấp 3 kinh hoàng Thạch Tuyên trong lòng chấn động, cuối cùng cũng hiểu được 1100 điểm thí luyện mà mình nhận được sau khi giết con quái vật 8 chân dị tộc trong tháp thiên giới ngày đó dùng để làm gì. Chỉ tiếc là muốn đổi đồ thì phải đạt đến cấp 3 mới được. Hơn nữa, từ tháp thí luyện của hoàng thành này vào tháp thiên giới cũng phải đạt đến cấp 3. Đương nhiên, Thạch Tuyên còn biết có những lối vào khác không có hạn chế này. Tức là có giới hạn cấp bậc, nếu không có thể xem thử có đổi được thứ mình mong muốn không, ví dụ như kỹ năng cao cấp hay trang bị hiếm nào đó. Chị Hạ, hai tòa tháp phía sau kia là gì? Lục Như cũng rất tò mò, không nhịn được hỏi. Hạ Huyền Di nhìn hai tòa tháp khổng lồ sừng sững ở phía xa, đang định mở miệng thì đột nhiên, một tiếng huýt dài vang lên từ phía chân trời. Tiếng huýt đến rất nhanh, ban đầu chỉ là một chấm đen, trong nháy mắt đã biến thành một người đàn ông có cánh băng, tay cầm lưỡi đao laser khổng lồ dài 2 mét, xé gió lao về phía này. Khí thế hung hãn, rất nhanh, người đàn ông có cánh băng này đã đến trên không hoàng thành. Dừng lại một chút rồi lập tức cười lớn. Lũ cá con chết tiệt, thì ra vẫn còn ở đây chưa đi. Nơi này chính là nơi chôn thây của các ngươi. Hắn lập tức lao xuống theo đường chéo. Mọi người đều có máy phiên dịch, tự động dịch ngôn ngữ của dực nhân tộc thành ngôn ngữ mà mình có thể hiểu. Mà người đàn ông cầm lưỡi đao laser khổng lồ này chính là võ giới sĩ cấp 3 của dực nhân tộc, kẻ trước đó bị Lâm Giao truy đuổi chạy một mạch về phía đông. Bên dưới, sắc mặt mọi người biến sắc, đội vàng kích hoạt trang bị. Phượng Hoàng bất tử thân, Băng Vương, Điền Mỹ Phượng và Lục Như không chút do dự đồng thời sử dụng sức mạnh của trang bị. Mặc dù Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng đã từng sử dụng trong thế giới lục đạo nhỏ, nhưng thời gian trong thế giới đó và thế giới này khác nhau, đó vốn là một thế giới bán hư ảo, nên thực chất, Điền Mỹ Phượng ở thế giới này chưa từng sử dụng qua, vì vậy bây giờ vẫn có thể sử dụng dị năng Phượng Hoàng bất tử thân. Hiện tại, Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng đã đạt đến cảnh giới tầng thứ 2, thời gian duy trì tăng lên 2 phút và khoảng cách giữa hai lần sử dụng rút ngắn xuống còn 1 giờ, tất cả các điểm thuộc tính tăng gấp đôi. Thạch Tuyên có thể thấy rõ, ngay khi Điền Mỹ Phượng vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, trong nháy mắt, độ bền biến thành 300 điểm. Năng lượng ma pháp 3000 điểm, tấn công 600 điểm, phòng ngự 400 điểm, tốc độ 200 điểm. Sau trận tấn công của ma thú lần thứ hai, Điền Mỹ Phượng đã có thêm mấy món trang bị tinh xảo có thuộc tính rất mạnh, thực lực vốn đã tăng lên một bậc, bây giờ cộng thêm hiệu quả gấp đôi của Phượng Hoàng bất tử thân, trong nháy mắt đã đạt đến mức độ kinh người. Trên bầu trời, võ giới sĩ của Dực nhân tộc vừa lao xuống, thân hình Điền Mỹ Phượng đã hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, giang cánh bay lên nghênh đón. Người đàn ông có cánh băng cũng hơi kinh ngạc, tay trái nắm thành quyền, hét lớn một tiếng, mang theo sức mạnh cường hãn lao xuống từ không trung, đâm thẳng vào con phượng hoàng lửa đang bay lên. Lực tấn công của Điền Mỹ Phượng tăng lên 600 điểm đã là rất kinh người, nhưng lực tấn công của người đàn ông có cánh băng này còn kinh khủng hơn. Một tay tung quyền, chỉ nghe một tiếng ầm vang trời, phượng hoàng lửa bị đánh bật ngược trở lại, rơi mạnh xuống đất, bắn tung tóe lửa khắp nơi. Băng Vương thăng tức, Lục Như đã chắp hai tay lại, vô số khối băng bên ngoài cơ thể cô tụ lại thành một hang động băng điêu khổng lồ, bên trong phun ra xương băng ngập trời, chạm vào vật gì là vật đó đóng băng ngay lập tức. Người đàn ông có cánh băng vừa tung một quyền đánh Điền Mỹ Phượng trong trạng thái phượng hoàng bất tử thân lún sâu vào đất, lập tức bị xương băng ngập trời này tấn công. Dù là siêu cường giả cấp 3, trong khoảnh khắc này cũng lập tức bị đóng băng, cơ thể đột nhiên cứng đờ, rơi thẳng từ trên không xuống. Cơ hội hiếm có, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, "Lily!" Trang bị trên người khởi động, pháp trận dưới chân xoay chuyển, một tiếng cáo hú vang trời, cửu vị yêu hồ Lily giáng lâm, thân hình vươn dài, chín cái đuôi lửa cùng một cặp đuốt quỷ, điên cuồng tấn công người đàn ông có cánh băng đang bị đóng băng. Thạch Tuyên cũng không hề chậm hơn, ném ra xích long thương, hai tay triệu hồi sức mạnh tử thần, cộng thêm năng lượng bùng nổ, điên cuồng lao tới. Tử thần triệu hoán này có thể bỏ qua phòng ngự, dù cường giả cấp 3 có phòng ngự siêu cao, nhưng nếu dính phải hai quyền này của Thạch Tuyên, cũng phải mất hơn 1000 điểm độ bền. Ba người này phản ứng nhanh nhất, những người còn lại là Hạ Uyển Di, Diệp Tái và Tần Ngọc Sương mới vừa kịp phản ứng, chỉ kịp khởi động trang bị. Trong nháy mắt, đòn tấn công của Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ đồng thời trúng vào người đàn ông có cánh băng, nhưng kết quả là một tiếng gầm giận dữ vang lên trên không, người đàn ông có cánh băng phá băng mà ra, toàn thân bắn ra khí thế mạnh mẽ, vậy mà lại đẩy lùi cả đòn tấn công của Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ, thậm chí hai tay còn nắm lại, đấm mạnh vào lưng yêu hồ. Thất bá tử mẫu quyền. Người đàn ông có cánh băng gầm lên, ngay khoảnh khắc song quyền đấm trúng yêu hồ, nơi tiếp xúc liên tiếp nổ tung bảy vòng sáng. Mỗi khi một vòng sáng nổ ra, yêu hồ lại kêu thảm một tiếng, mất 300 máu. Đợi đến khi cả bảy vòng sáng nổ tung, Cửu Vĩ yêu hồ mắt, mũi, miệng hai đồng thời phun máu tươi, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ tựa như một chiếc lá khô, bay xa ra ngoài, đập vào một tòa tháp cao sừng sững, rồi lại bật ngược trở lại rơi xuống đất. Trong nháy mắt, mất 2100 điểm máu, sức tấn công kinh khủng đến mức nào? Chỉ riêng một quyền này đã cho thấy người đàn ông có cánh băng này tuyệt đối có thực lực miểu sát cường giả cấp 2 bình thường, thậm chí độ bền của trang bị của nhiều cường giả cấp 2 còn chưa đến 2100 điểm. Thạch Tuyên kinh hãi, bên dưới Lục Như hét lớn, ma pháp hệ băng cuối cùng băng tinh địa ngục đã bao phủ lên, trong nháy mắt, mấy trăm cột băng tinh khổng lồ sắc nhọn điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Dù là cường giả cấp 3, võ giới sĩ của Dực nhân tộc này cũng không thể không tạm dừng lại, đáp xuống đất để chặn đòn tấn công, tay phải rút ra, nắm lại lưỡi đao laser dài 2 mét kia. Tiếng ken 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 vang lên không ngớt, mấy trăm cột băng tinh vừa bị người đàn ông có cánh băng này chặn lại hết, bên kia Điền Mỹ Phượng đã hồi phục, đôi cánh lửa thu lại rồi giăng ra, hóa thành hai chiếc cánh lửa khổng lồ vô song, bao phủ phạm vi mấy trượng, trong chốc lát đã nuốt chửng người đàn ông có cánh băng vừa phá băng tinh địa ngục. Thạch Tuyên cũng không chút do dự, ném xích long thương vào giữa, phát động long diễm thổ tức. Long diễm cộng với lửa phượng hoàng bất tử, chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Trong nháy mắt đã hình thành một biển lửa địa ngục, hoàn toàn nuốt chửng và bao phủ người đàn ông có cánh băng này. Lửa bốc ngút trời, sóng nhiệt kinh người, Lục Như và những người khác không khỏi liên tục lùi lại. Mặc dù chiến đấu đến giờ mới chỉ qua vài hơi thở, nhưng mọi người đã dốc hết sức mình, toàn lực ứng phó. Nếu lần này vẫn không thể làm bị thương người đàn ông có cánh băng này, thì sẽ không còn hy vọng nữa. Hạ hạ, trong biển lửa, người đàn ông có cánh băng vậy mà lại cất tiếng cười lớn. Các ngươi có dị năng của trang bị, chẳng lẽ kể là ta đây lại không có thần thông của bản tộc sao? Trước mặt cường giả cấp 3 chúng ta, lũ cấp 2 các ngươi vĩnh viễn chỉ là những con giòi bò nhỏ bé. Trong tiếng cười lớn, đôi cánh băng sau lưng hắn đột nhiên biến dị, dài ra, trong nháy mắt đã hóa thành hai chiếc cánh băng điêu khổng lồ dài 3 mét, bao bọc lấy thân thể hắn. Lửa cháy trên đó phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, còn võ giới sĩ bên trong cánh băng lại không hề hấn gì. Sau một tiếng cười lớn, đôi cánh băng điêu khổng lồ vỗ mạnh, vù một tiếng, vậy mà lại xé toạc biển lửa ngập trời. Thân hình hắn đã lao ra, ném thanh đao laser trong tay lên, lập tức hóa thành một lưỡi đao ánh sáng khổng lồ dài 10 mét. Ầm. Mặt đất tức thì vỡ nát, Điền Mỹ Phượng và Tần Ngọc Sương đứng trên cùng một đường thẳng phía sau cô đồng thời hét thảm một tiếng, bị chém thành hai đoạn. Những người còn lại kinh hãi. Chương 20, cường hóa trang bị, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Người đàn ông có cánh băng gầm lên. Thạch Tuyên không chút do dự, từ trong túi không gian lấy ra một cuộn giấy, ném về phía hắn. Ha ha, ở đây cuộn giấy dịch chuyển vô dụng, ngươi chạy. Tiếng cười nhạo của người đàn ông có cánh băng đột ngột dừng lại. Cuộn giấy sau khi được ném ra, vậy mà lại hóa thành bùn lầy ngập trời, trong nháy mắt biến thành một cái lồng bùn khổng lồ kín mít, nhốt chặt người đàn ông có cánh băng bên trong. Chết tiệt, đây là thứ gì? Người đàn ông có cánh băng nổi giận, vung lưới đao laser khổng lồ trong tay, liên tục chém, chém đến mức cái lồng bùn bên ngoài không ngừng rung chuyển, nhưng vẫn giữ chặt hắn tại chỗ, không thể di chuyển hay thoát ra. Lục Như lập tức hiểu ra, thứ mà Thạch Tuyên ném ra không phải là cuộn giấy di chuyển, mà là ở đầm lầy Cửu U. Sau khi anh giúp Cửu U Vương tìm lại thanh cốt, Cửu U Vương đã tặng cho Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng mỗi người một cuộn giấy, bên trong phong ấn sức mạnh của ngài, có thể cứu họ một mạng vào lúc cần thiết, mỗi cuộn chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này Thạch Tuyên bị ép phải ném ra, không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu, thật sự đã nhốt được người đàn ông có cánh băng này. Mau chạy đi, nhân lúc gã này bị nhốt, chúng ta mau đi. Diệp Tái hét lớn. Lục Như đang định đáp lời, người đàn ông có cánh băng bị nhốt trong lồng bùn đã cười lớn, "Chạy. Các ngươi chạy đi đâu? Cái lồng bùn này nhiều nhất chỉ có thể nhốt ta vài phút là sẽ bị ta chém vỡ, các ngươi có thể chạy đi đâu? Dù các ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ truy sát đến chân trời góc bể. Lũ chết tiệt, các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi." Trên mặt đất, Tần Ngọc Sương và Điền Mỹ Phượng vừa bị người đàn ông có cánh băng chém thành hai đoạn, trong đó Tần Ngọc Sương đã ngất đi, còn Điền Mỹ Phượng tuy bị chém thành hai đám lửa, nhưng hai đám lửa phượng hoàng này lại tự động hợp lại, một lần nữa hóa thành một con phượng hoàng lửa. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Phượng Hoàng Bất Tử Thân, trong trạng thái này, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể làm tổn thương cô. Đương nhiên, khi bị tấn công, độ bền của trang bị vẫn sẽ giảm, nếu giảm về không, trạng thái bất tử cũng sẽ biến mất. Thời hạn 2 phút đã hết, ngọn lửa bất tử trên người Điền Mỹ Phượng biến mất, cô mặt mày tái nhợt ngã quỵ xuống đất. Mà người đàn ông có cánh băng bị nhốt trong lồng bùn vẫn không ngừng gầm thét, lưỡi dao ánh sáng trong tay điên cuồng chém, mắt thấy cái lồng bùn rung chuyển ngày càng dữ dội, xem ra lời hắn nói nhiều nhất chỉ có thể nhốt hắn vài phút không phải là nói quát. Chương 21, thử thách lớn nhất mau đi, mặc kệ hắn, chúng ta cùng nhau chạy về thành Bắc Hàn. Ta không tin tên khốn này dám đuổi theo. Hạ Huyền Di vừa nói đến đây, đột nhiên dừng lại, vì nàng chợt nhớ ra trong những ngày qua, gã đàn ông cánh băng này đã tấn công thành Băng Hàn không chỉ một lần. Ngay cả khi lão đại của mình ở đó hắn còn dám đến, huống chi bây giờ lão đại đã đi đâu không rõ. Diệp Tái thấy bọn họ không động đậy, liền gầm lên, "Mau chạy đi. Các ngươi không đi thì ta đi một mình đây." Thạch Tuyên lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Chạy? Chạy đi đâu? Lẽ nào dẫn hắn đến thành Nam Thiên của chúng ta? Nhìn hắn tàn sát mọi người ở thành Nam Thiên sao?" Diệp Tái dùng mình, rồi gào lên, "Vậy ngươi nói phải làm sao? Chúng ta không ai đánh lại hắn, cũng không giết được hắn. Lẽ nào chúng ta cứ ở đây chờ hắn thoát ra rồi quay lại giết chúng ta sao?" Thạch Tuyên liếc hắn một cái, nói, "Trước đó, chúng ta giết hắn trước đã." Nói xong, hắn liền lao thẳng về phía tòa tháp cao ở đằng xa. Lục Như, Điền Mỹ Phượng và những người khác đều sững sờ, các nàng cũng bối rối. Nhìn tình hình trước mắt, đương nhiên chạy trốn là tốt nhất, nhưng xem bộ dạng của Thạch Tuyên, lẽ nào hắn có cách đối phó với gã đàn ông cánh băng này? Điền Mỹ Phượng không nghĩ nhiều, lập tức chạy theo sau Thạch Tuyên. Bên trong lớp bùn, quang nhận trong tay gã đàn ông cánh băng ngày càng sáng, điên cuồng chém loạn xạ, tiếng nổ ầm ầm cũng rực. Mọi người nghe mà kinh hồn bạt vía, tuy hắn đã bị nhốt bên trong, nhưng không ai có khả năng giết hắn trong trạng thái này, thậm chí còn sợ ngoại lực tác động sẽ phá vỡ lớp bùn, giúp hắn thoát ra. Diệp Tái thấy cả ba cô gái đều chạy theo Thạch Tuyên, không khỏi dậm chân mắng to một tiếng, "Bà con điên." Hắn liếc nhìn Tần Ngọc Sương chỉ còn nửa thân trên đang hôn mê dưới đất, trong lòng khẽ động, vớ lấy nửa người nàng rồi chạy thẳng về phía cổng hoàng thành. Hắn không quan tâm đến Lục Như và các nàng nữa, các nàng muốn chết cùng tên Thạch Tuyên kia thì Diệp Tái đại gia đây không hầu, vẫn nên nhân cơ hội này chạy trước rồi tính. Thạch Tuyên chạy đến tòa tháp cường hóa. Bên trong tòa tháp cường hóa này rất đơn giản, ở giữa có một cái lò luyện cổ quái, bên cạnh là một màn hình cảm ứng, ngoài ra ở phía đối diện dựa vào tường còn có rất nhiều thiết bị kỳ lạ. Thạch Tuyên không kịp xem xét kỹ, chỉ đặt tay lên màn hình cảm ứng, tìm hiểu quy trình cường hóa trang bị. Rất nhanh, từng dòng thông tin chạy vào đầu hắn. Thấy hành động của hắn, Lục Như, Điền Mỹ Phượng và Hạ Huyền Di theo sau đều hơi kinh ngạc. Hạ Huyền Di kêu lên, "Lẽ nào ngươi có kim hạch? Ngươi muốn cường hóa trang bị rồi liều mạng với gã kia sao?" Vẻ mặt nàng đầy kinh hãi. Cho dù có thể cường hóa trang bị, nhưng khoảng cách giữa cấp 2 và cấp 3 quá lớn, không thể nào chỉ dựa vào trang bị mà chiến thắng được. Thạch Tuyên không để ý, sau khi nắm rõ quy trình cường hóa, hắn lập tức lật tay phải, một luồng sáng xanh biết xuất hiện rồi bị hắn ném vào lò luyện khổng lồ ở giữa. Trong nhiệm vụ ma thú công thành lần trước, phần thưởng Thạch Tuyên nhận được có một viên kim hạch. Nhiệm vụ ma thú công thành lần thứ hai, Thạch Tuyên lại nhận được hai viên kim hạch nữa. Sau đó khi vào tiên giới tháp, hắn lại đào được một viên kim hạch từ xác địa Long Vương. Trong túi không gian của Thạch Tuyên có tổng cộng 4 viên kim hạch. Với sự ngông cuồng và thực lực mạnh mẽ của gã đàn ông cánh băng này, thay vì mãi miết chạy trốn, chi bằng cường hóa trang bị để quyết chiến một trận cuối cùng. Thạch Tuyên chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với cường giả. Cường giả cấp 3 thì sao chứ? Hắn, Thạch Tuyên, vẫn có thể giết được. Đầu tiên, hắn tháo cây xích long thương một của mình ra, biến nó trở lại thành hồn trang bị rồi ném vào lò luyện. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên kim hạch lấp lánh ánh vàng từ túi không gian và ném vào cùng. Cường hóa trang bị rất đơn giản, chỉ cần cho trang bị và kim hạch vào lò luyện, sau đó khởi động công tắc trên màn hình cảm ứng là quá trình cường hóa sẽ bắt đầu, thành công trong vòng 1 phút. Thạch Tuyên vừa bật công tắc, lò luyện ở giữa lập tức phun ra một ngọn lửa hừng hực. Từ trong ngọn lửa, một luồng sáng vàng bật ra. Ngay sau đó, có thể thấy rõ một con rồng nhỏ màu đỏ thấm lao ra từ ngọn lửa, cuốn lấy luồng sáng vàng. Cuối cùng, cả hai không ngừng cuốn quýt, hòa quyện vào nhau trong ngọn lửa. Sóng nhiệt trong không khí nóng đến kinh người, khiến ba cô gái không khỏi lùi lại liên tục, chỉ có Thạch Tuyên im lặng nhìn chằm chằm vào lò luyện, không hề nhúc nhích. Lục Như, Điền Mỹ Phượng và Hạ Huyền Di nhìn nhau, cả ba bây giờ không biết phải làm sao, thật sự ở lại cùng Thạch Tuyên chiến đấu với gã đàn ông cánh băng này, hay là bỏ mặc hắn mà chạy trước? Điền Mỹ Phượng đương nhiên không có vấn đề gì, nàng đã sớm lén lấy ra cuộn giấy mà Cửu U Vương tặng cho mình. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ ở lại cùng Thạch Tuyên. Lục Như nhìn sườn mặt của Thạch Tuyên đang tập trung trước lò luyện, khẽ thở dài, cuối cùng cũng lấy ra cuộn giấy của Cửu U Vương, nói, bỏ chạy trong hoảng loạn cuối cùng cũng không phải phong cách của Lục Như ta, chúng ta cứ cược một ván này đi. Này, Thạch Tuyên, cường hóa trang bị cần bao lâu? 5 phút. Thạch Tuyên chỉ nhìn chằm chằm vào lò luyện, thản nhiên đáp, được. Điền cô đương, gã tộc người cánh tia sắp phá được lớp bùn rồi, chúng ta đi ra cố thêm cho hắn 2 lớp nữa, tin rằng trong vòng 5 phút, hắn tuyệt đối không thoát ra được. Điền Mỹ Phượng nhìn sâu vào nàng, gật đầu, rồi cùng Lục Như lao về phía gã đàn ông cánh băng đang bị giam cầm ở đằng xa. Hạ Huyền Di nhìn hành động của hai cô gái, lại nhìn Thạch Tuyên đang im lặng nhìn lò luyện, không khỏi lẩm bẩm, người đàn ông mà lão đại nhớ kỹ hơn cả tên của mình, có lẽ đáng tin cậy. Ta tin lão đại, chỉ là nàng đột nhiên quay đầu, chạy về phía cổng chính phía bắc của hoàng thành. Lục Như chạy đến trước mặt gã đàn ông cánh băng đang không ngừng gầm thét. Ngay lúc gã ta sắp thoát khỏi lớp bùn đang ngày càng mỏng, hắn không hề nghĩ ngợi mà ném cuộn giấy trong tay ra. Cuộn giấy này nổ tung, hóa thành bùn lầy khắp trời, lại tạo thành một lớp bùn bao phủ bên ngoài gã đàn ông, khiến gã tức giận không ngừng gầm thét, nhưng lại chẳng có cách nào. Ném cuộn giấy ra xong, Lục Như nhìn Điền Mị Phượng nói, "Xin lỗi, tuy ta cũng rất muốn ở lại cùng đối phó với người này, nhưng cuối cùng ta vẫn không làm được. Xin lỗi, ta vẫn không có đủ dũng khí. Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Điền cô nương, chúng ta cùng chạy đi." Nói xong, nàng cũng quay đầu bỏ chạy, không chút do dự. Điền Mỹ Phượng sững sờ, nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ dần của Lục Như, mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại có một nỗi buồn thương không nói nên lời. Nàng ném ra cuộn giấy cuối cùng của Cửu U Vương, bao phủ lấy gã đàn ông cánh băng, ra cố thêm cho hắn hai lớp màn bùn. Với hai lớp này, đủ để cầm chân hắn thêm 5 phút nữa. Nhìn gã đàn ông cánh băng đang gầm thét trong lớp bùn, Điền Mỹ Phượng lặng lẽ ngồi xuống một góc. Diệp Ái, Hạ Huyền Di, Lục Như đều đã biến mất. Mặc dù bây giờ họ vẫn chưa chạy được xa, nếu gã đàn ông cánh băng thoát ra, với tốc độ của hắn, vẫn có thể đuổi kịp và giết từng người một. Nhưng nếu có Thạch Tuyên cản hắn một lúc, có lẽ ba người đó sẽ thoát được. Điền Mỹ Phượng nghĩ vậy, nhưng nàng không muốn chạy. Một mặt là vì không thể bỏ lại Thạch Tuyên, mặt khác là nàng cũng không muốn sống nữa. Sau khi thấy biểu hiện của Thạch Tuyên khi gặp Lâm Dao, lòng Điền Mỹ Phượng đã nguội lạnh như tro tàn, cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Dù bây giờ có chết đi, thì đã sao? Chết đi thôi. Điền Mỹ Phượng thầm nghĩ. Một phút sau, quá trình cường hóa trong lò luyện kết thúc, ngọn lửa tắt dần, một quả cầu ánh sáng xanh biếc đang lơ lửng bên trên. Thạch Tuyên lấy nó ra, xem xét hiệu quả, rồi vươn tay phải, một luồng xương máu đỏ rực xoáy tròn bùng ra, cây xích long thương đã được cường hóa lại hiện ra. So với xích long thương 1, vẻ ngoài không có gì thay đổi, chỉ là trên thân thương có thêm những tia sáng màu đỏ máu rất nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy. Thạch Tuyên bây giờ đương nhiên không quan tâm đến hình dáng, quan trọng là thuộc tính. Vừa kiểm tra thông tin của xích long thương, hắn lập tức phát hiện tên của nó đã đổi thành xích long thương cường hóa cấp 2, thuộc tính cũng thay đổi, tấn công cơ bản tăng thêm 300 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, độ bền 500 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng ma pháp hồi phục 5 điểm mỗi giây, thuộc tính cộng thêm 3, sát thương lửa 20 điểm mỗi giây, kéo dài 10 giây, thuộc tính cộng thêm 4, phòng ngự 20 điểm, thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ 0.3, kỹ năng vũ khí kèm theo, long diễm thổ tức. Cấp 2, tiêu hao năng lượng ma pháp cơ bản 700 điểm. Tính ra, cây xích long thương 2 này tăng tổng cộng 320 điểm tấn công, 500 điểm độ bền, 20 điểm phòng ngự, 0.3 điểm tốc độ, và tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp tăng thêm 5 điểm mỗi giây, đây là một thuộc tính cực kỳ quý giá. Thạch Tuyên vô cùng chấn động, lập tức tháo xích long thương 2 ra, một lần nữa ném vào lò luyện cùng với một viên kim hạch, tiến hành cường hóa lần nữa. Kim hạch có thể cường hóa trang bị hiếm và các loại thấp hơn lên đến trạng thái 3. Bây giờ Thạch Tuyên có 4 viên kim hạch, vì mũ hoàng kim là phẩm chất truyền thuyết, kim hạch không thể cường hóa được, nên lựa chọn đầu tiên tự nhiên là cường hóa cây xích long thương này lên 3 trước, 2 viên kim hạch còn lại Thạch Tuyên dự định dùng để cường hóa nhận thủ hộ. Một là vì ngoài xích long thương, nhận thủ hộ tăng nhiều tấn công và phòng ngự hơn găng tay tử thần, hai là muốn nâng cấp thánh thuần thủ hộ. Khi xích long thương được cường hóa lên trạng thái 3, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng trên thân thương có thêm những tia sáng màu đỏ máu, khẽ lay động trong không khí. Nếu ở trong bóng tối, có thể thấy rõ lớp ánh sáng đỏ rực này. Vì lớp ánh sáng này, cây xích long thương trở nên lộng lẫy và đẹp mắt hơn, và thuộc tính của xích long thương 3 cũng có một bước nhảy vọt về chất. Xích long thương 3, tấn công cơ bản, 400 điểm thuộc tính cộng thêm 1, độ bền 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp 10, dây thuộc tính cộng thêm 3, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu 5 thuộc tính cộng thêm 4, phòng ngự 30 điểm thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ 0.4, kỹ năng cộng thêm, long diễm thổ thứ 3, tiêu hao năng lượng ma pháp cơ bản 800 điểm sau khi cường hóa xích long thương lên cảnh giới 3, Thạch Tuyên lại lập tức tháo nhận thủ hộ, cũng là trang bị. Hiếm. Dùng 2 viên kim hạch cuối cùng để cường hóa nó lên trạng thái 2. Nhẫn thủ hộ 2, thuộc tính cơ bản, tấn công 60 điểm, phòng ngự 60 điểm thuộc tính cộng thêm 1, phòng ngự 40 điểm thuộc tính cộng thêm 2, tấn công 40 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ kích hoạt kỹ năng kèm theo 5 thuộc tính cộng thêm 4, năng lượng ma pháp 600 điểm thuộc tính cộng thêm 5, độ bền 400 điểm, kỹ năng kèm theo, thánh thuần thủ hộ 2 thánh thuần thủ hộ chưa cường hóa có 1000 điểm sinh mệnh, thánh thuần thủ hộ 1 đã đạt 2000 điểm, còn thánh thuần thủ hộ 2 có sinh mệnh lên tới 5000 điểm. Điều này khiến Thạch Tuyên vui mừng khôn xiết. Thánh Thuẫn thủ hộ 5000 điểm sinh mệnh đủ để Thạch Tuyên chống đỡ hầu hết các đòn tấn công siêu mạnh mà khiên không vỡ. Sau khi trang bị lại xích long thương 3 và nhẫn thủ hộ 2, trạng thái thu thần của Thạch Tuyên đã có một bước nhảy vọt về chất, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Trạng thái thu thần cấp 2 100, tổng độ bền 6500 điểm tổng năng lượng ma pháp, 4300 điểm tổng tấn công, 735 điểm tổng phòng ngự, 340 điểm tổng tốc độ, 1.1 điểm trang bị, mũ hoàng kim, nhẫn thủ hộ 2, găng tay tử thần, dây lưng hồng thạch vũ khí, xích long thương 3 thuộc tính như vậy đã có thể so sánh với thần thú cựu vị yêu hồ đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Sức tấn công mạnh mẽ của hắn đã vượt xa rất nhiều chiến binh cấp 2, ngay cả Vương Văn Long, chiến binh toàn công ngày đó, trước khi có được vũ khí lục trang thứ 2, sức tấn công cũng chỉ đến thế mà thôi. 1 triệu hồi sư không chuyên về tấn công mà có sức tấn công đạt 735 điểm, đây là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Tấn công cơ bản của triệu hồi sư ở cấp 2 100 chỉ có 10 điểm, nhưng Thạch Tuyên thông qua cường hóa trang bị, bây giờ lại có thể đạt tới 735 điểm. Thực lực như vậy, đủ để đối đầu với cường giả cấp 3. Hít một hơi thật sâu, hắn kích hoạt trạng thái thú thần, cầm cây xích long thương tỏa ra ánh sáng đỏ máu nhàn nhạt, bước ra khỏi tháp cường hóa. Ở phía xa, gã đàn ông cánh băng vẫn đang gầm thét, ba lớp khiên bùn giam giữ hắn đã vỡ hai lớp, chỉ còn lại lớp cuối cùng cũng đang không ngừng dao động, có thể vỡ bất cứ lúc nào để hắn thoát ra. Lúc như Hạ Huyền Di và Diệp Tái đều đã biến mất, nhưng Thạch Tuyên không quan tâm. Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện ra Điền Mỹ Phượng vẫn còn ở lại, chỉ là nàng đang ngồi một mình trong góc, ngẩn ngơ. Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Điền Mỹ Phượng ngồi ở đó lại cho hắn một cảm giác cô độc không thể tả. Giống như trời đất tuy rộng lớn, nhưng chỉ có một mình nàng, một nỗi cô đơn đến cùng cực. Điền Mỹ Phượng ngồi ngẩn ngơ, trong lòng là một nỗi tiêu điều thê lương không nói nên lời. Đông nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, thấy Thạch Tuyên với sát khí đằng đằng đang cầm thương đứng trước mặt mình. "Mỹ Phượng, sao không đi?" Thạch Tuyên hỏi. "Ha, Thạch Tuyên, ngươi hy vọng ta cũng chạy trốn cùng các nàng sao?" Trong nụ cười của Điền Mỹ Phượng có một nỗi cay đắng và bi thương không thể tả. Thạch Tuyên im lặng, nhất thời không dám đối mặt với nàng, quay người đi, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cánh băng đang gầm thét không xa. Lớp bùn giam giữ hắn đã ngày càng mỏng, dường như hắn sắp thoát ra. "Mỹ Phượng, ngươi lùi ra xa một chút, tiếp theo ta phải toàn lực ứng phó, có thể không chăm sóc được cho ngươi, ngươi tự mình phải cẩn thận." Phía sau, vang lên tiếng cười khẽ của Điền Mỹ Phượng, nàng đột nhiên lẩm bẩm, "Sống có gì vui, chết có gì sợ. Người sinh ra ở đời, cuối cùng cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Thạch Tuyên trong lòng chấn động, cuối cùng không nhịn được quay người lại, nắm lấy hai vai nàng, kéo Điền Mỹ Phượng đang ngồi dưới đất đứng dậy, nhìn nàng gầm lên, "Ngươi có hiểu không, ta không muốn ngươi chết. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không được chết. Bất kể là Song Phượng hay con rắn ba đầu kia, ai cũng không được. Dù ta có chết, ngươi cũng phải sống." Nước mắt Điền Mỹ Phượng trào ra, nàng cũng hét lên, "Nếu ngươi có thể vì ta mà chết, tại sao lại không thể yêu ta? Tại sao không thể? Ta thật sự không hiểu, không hiểu." Thạch Tuyên đột nhiên buông tay, lùi lại vài bước, lắc đầu nói, "Ngươi sẽ không hiểu đâu, ngươi sẽ không hiểu đâu." Trong lòng hắn, dù là Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng hay Triệu Tuyết Linh đều rất quan trọng, nhưng người hắn yêu, cuối cùng chỉ có một mình Lâm Dao, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hắn đột nhiên toàn thân chấn động, đứng thẳng như một ngọn giáo, nhìn Điền Mỹ Phượng, lạnh lùng nói, "Ngươi lùi ra đi, chuyện giữa chúng ta, đợi sau trận chiến này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng, ít nhất phải đợi sau trận chiến này." Phía sau, gã đàn ông cánh băng cuối cùng cũng phá vỡ lớp bùn cuối cùng, thoát ra. Lời nói của Thạch Tuyên cuối cùng cũng khiến tinh thần Điền Mỹ Phượng phấn chấn lên một chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Tuyên, nàng cũng gật đầu, nói, "Được, ta tin ngươi. Ngươi cũng phải hứa với ta, phải chiến thắng, phải sống sót." Vừa nói, nàng vừa lùi về phía sau. Nàng hiểu, bây giờ mình không thể sử dụng Phượng Hoàng Bất Tử Thân, hoàn toàn không có tư cách xen vào trận đại chiến sắp tới. Thạch Tuyên mỉm cười với nàng, quay người lại, đối mặt với cường giả cấp 3 đang từ từ tiến lại, đối mặt với thử thách lớn nhất, khắc nghiệt nhất kể từ khi đến thế giới này. Chương 22, trận chiến vượt cấp. Sau khi thoát ra, gã đàn ông cánh băng ngược lại trở nên bình tĩnh. Hai người Thạch Tuyên không nhân cơ hội bỏ chạy, tự nhiên khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Một khi đã kỳ lạ, hắn liền trở nên thận trọng. Có thể trở thành cường giả cấp 3, gã đàn ông cánh băng tuy không coi hai kẻ cấp 2 này ra gì, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Thạch Tuyên nhìn gã đàn ông cánh băng từ từ tiến lại gần, cảm nhận một áp lực chưa từng có bao trùm xung quanh, và cảm giác huyền diệu trong lòng hắn cũng ngày càng rõ ràng hơn. Khi Thạch Tuyên ném ra cuộn giấy của Cửu Vũ Vương để giam giữ gã đàn ông cánh băng, nếu Điền Mỹ Phượng và Lục Như cũng ném ra cuộn giấy của mình, ba lớp khiên bùn đủ để giam giữ gã này vài phút. Có vài phút đó, nếu Thạch Tuyên và những người khác cưỡi Cửu Vi yêu hồ của hắn, với tốc độ của yêu hồ, tuy vẫn không bằng gã đàn ông cánh băng, nhưng có vài phút đó, Thạch Tuyên và những người khác ít nhất cũng có thể chạy sâu vào đầm lầy Cửu Vũ, thậm chí có thể nhờ sức mạnh của Cửu Vũ Vương để cản địch. Tóm lại, cơ hội sống sót ít nhất cũng có hơn 8 phần. Thạch Tuyên ban đầu cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn, một cảm giác huyền diệu không báo trước chợt dâng lên. Cảm giác này không thể dùng lời để miêu tả cụ thể, nhưng Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, dường như chỉ cần hắn có thể một mình đối mặt với gã đàn ông cánh băng này, chấp nhận thử thách chưa từng có này, thì nhất định sẽ có được sự giác ngộ nào đó. Cảm giác huyền diệu này vô cùng mãnh liệt, khiến Thạch Tuyên trong một khoảnh khắc đã quyết định, hắn phải nên chiến với gã đàn ông cánh băng này. Hắn tin vào cảm giác huyền diệu hiếm có này, hắn tin rằng dưới áp lực chưa từng có này, mình nhất định có thể giác ngộ được một điều gì đó, có thể là giác ngộ cảnh giới cấp 3, có thể là lĩnh ngộ được nguyên lực của trạng thái thu thần, hoặc là thứ khác. Mặc dù nên chiến với gã đàn ông cánh băng này rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Thạch Tuyên lại càng hiểu rõ hơn, nếu mình bỏ lỡ cơ hội huyền diệu hiếm có này, nếu mình không đột phá, thì với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các siêu cường giả cấp 3 từ các tộc khác, vận mệnh của mình cũng chỉ là sống thêm được vài ngày mà thôi. Thạch Tuyên phải cược một ván này. Thành công, có lẽ hắn sẽ trở thành một tồn tại có thể sánh vai với những cường giả cấp 3 kia. Nếu thua, đó chính là mất mạng. Nhưng mất mạng thì sao chứ? Không có thực lực, thậm chí không có tư cách nói chuyện bình đẳng với Lâm Dao hiện tại, sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Lâm Dao và hai cường giả khác bay đi mất, còn mình ở dưới đất chạy theo trong vô vọng, Lâm Dao đến một cái liếc mắt cũng không thèm bàn cho, trong lòng Thạch Tuyên lại dâng lên một khát khao trở nên mạnh mẽ vô cùng. Không thành công thì thành nhân. Nếu không thể trở thành một tồn tại mạnh mẽ như Lâm Dao, Thạch Tuyên thà chết ở đây. Hơn nữa, ngay cả trong thiên giới tháp đầy giấy cường giả, Thạch Tuyên vẫn có thể kiên cường sống sót, trong số những cường giả cấp 3 dị chủng xuất hiện ở đó, có những kẻ còn mạnh hơn gã đàn ông cánh băng này rất nhiều. Trước mắt chỉ có thử thách từ một gã đàn ông cánh băng này thì có là gì? Hơn nữa, mình lại một lần nữa trở nên mạnh hơn. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Dưới chân, pháp trận ánh sáng xoay chuyển, cửu vị yêu hồ bị Thạch Tuyên thu hồi trước đó lại một lần nữa giáng lâm. Lily vừa giáng lâm, liền lập tức lặng lẽ hiện ra chân thân yêu hồ, hóa thành một tồn tại khổng lồ cao 5m, dài 10m. Kẻ địch trước mắt không phải tầm thường, Lily cũng hiểu, nàng và chủ nhân phải toàn lực ứng phó. Pháp trận triệu hồi dưới chân lại xoay chuyển, xa tinh thú dài 3m cũng giáng lâm. Đội hình hiện tại đã là sức mạnh mạnh nhất của Thạch Tuyên. Vì mũ hoàng kim của Thạch Tuyên có tác dụng tăng 10 thuộc tính cho thú triệu hồi, nên bây giờ xà tinh thú có 385 điểm sinh mệnh, tấn công và phòng ngự mỗi thứ 55 điểm. Còn cửu vĩ yêu hồ vì trận chiến trước đó bị thương, sinh mệnh giảm xuống còn 3200 điểm, tấn công nhờ hiệu ứng tăng 10 đạt 275 điểm, phòng ngự tăng lên 605 điểm, tốc độ thành 1.1 điểm. Thạch Tuyên ở giữa, cửu vĩ yêu hồ bên trái, xà tinh thú bên phải, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cánh băng, trận chiến sắp bùng nổ. Sau khi thoát ra, vì hai người Thạch Tuyên không chạy, gã đàn ông cánh băng còn tưởng có âm mưu gì, nên cũng trở nên thận trọng. Nào ngờ rất nhanh, Thạch Tuyên đã bày ra tư thế chiến đấu. Gã đàn ông cánh băng sững sờ một lúc mới hoàn hồn, thì ra tên nhân loại cấp 2 này lại muốn chiến đấu với mình. Ha ha. Gã đàn ông cánh băng không nhịn được cười phá lên. Cấp 2 đối với cấp 3, cũng giống như cấp 1 đối với cấp 2. Dù là cường giả cấp 2 yếu nhất cũng không sợ một người cấp 1, huống chi, gã đàn ông cánh băng còn là siêu cường giả trong số các cường giả cấp 3. Nhân loại được cười, không ngờ lại gặp phải một tên điên, lẽ nào ngươi nghĩ một kẻ cấp 2 nhỏ bé như ngươi có thể thắng được ta? Ha ha. Gã đàn ông cánh băng không nhịn được lại cười lên. Thạch Tuyên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, máy quét ở mắt trái khởi động, lập tức thu được thông tin của người đàn ông này. Võ giới sĩ cấp 3, thuộc tính không rõ, vũ khí, Diệt Tuyệt Đao 3, trang bị, giáp máy móc 2, giáp vai cao đẳng 1. Những thứ có thể quét được, ít nhất cũng là trang bị hiếm. Gã đàn ông cánh băng trước mắt đang trang bị 3 món trang bị hiếm, cộng thêm cảnh giới cấp 3 của hắn, tuy không thấy được thông tin thuộc tính, nhưng Thạch Tuyên cũng có thể đoán được, thuộc tính của hắn tuyệt đối kinh người. Bớt nói nhảm đi, đến đây. Thạch Tuyên cầm cây xích long thương tỏa ra ánh sáng đỏ máu nhàn nhạt, lạnh lùng nói: Gã đàn ông cánh băng đang cười nhạo đống cực lại, không khỏi gật đầu nói, có gan, vậy ta sẽ thành toán cho ngươi, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Vút. Hắn đột nhiên lao ra như một tia chớp, ngay cả cây Diệt Tuyệt đao lạ giờ trong tay cũng không dùng, nắm đấm tay trái mang theo ánh sáng kỳ dị, đấm thẳng vào đầu Thạch Tuyên. Thất bá tử mẫu quyền, một đòn đánh ra, kéo theo 7 vụ nổ liên hoàn, tổng sát thương cộng dồn lại, có uy lực kinh khủng hơn 2000 điểm. Chương 23, đốn ngộ tốc độ của Thạch Tuyên cũng đã tăng lên một điểm, tuy vẫn không bằng gã đàn ông cánh băng này, nhưng cũng không đến nỗi không có chút phản ứng nào. Ý thức chiến đấu của hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai trên đời. Gã đàn ông cánh băng vừa động, thủ hộ thánh thuẫn của Thạch Tuyên liền mở ra. Rắc rắc rắc, trong nháy mắt vang lên 7 tiếng nổ liên tiếp. Thánh thuẫn 5000 điểm sinh mệnh lập tức mất đi một nửa. Bù bù bù. 9 cái đuôi lửa khổng lồ lần lượt quất ra, chỉ chậm hơn động tác của gã đàn ông cánh băng chưa đến nửa giây, hóa thành 9 con hỏa long khổng lồ, bao trùm tứ phía quất tới. Thuộc tính của xà tinh thú quá yếu, gần như bị gã đàn ông cánh băng này chạm vào là chết, vì vậy nó liên tục lùi xa về phía sau rồi phun ra một dòng nước kỳ dị, cuốn lượn ngầm ngèo trên không trung. Nhược thủy chi xúc. Tuy không có sức tấn công gì, nhưng nếu bị cuốn lấy, lại có khả năng tạm thời trói buộc tốc độ hành động của người khác. Thạch Tuyên tay trái bung thánh thuẫn, xích long thương trong tay phải cũng đồng thời đâm ra. Điểm kỳ diệu của thánh thuẫn còn ở chỗ sau khi che chắn toàn thân Thạch Tuyên, nó có thể ngăn cản đòn tấn công của người khác, nhưng lại không hề cản trở đòn tấn công từ trong ra ngoài của Thạch Tuyên. Xích long thương có thể tự do vươn ra ngoài thánh thuẫn, đâm về phía gã đàn ông cánh băng trước mặt. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Gã đàn ông cánh băng đột nhiên nhón lên, rồi nắm đấm đã nện vào thánh thuẫn bên ngoài Thạch Tuyên. Xích long thương của Thạch Tuyên và 9 cái đuôi của cửu vị yêu hồ cũng gần như công tới cùng lúc. Hừ. Gã đàn ông cánh băng hừ lạnh một tiếng, đôi cánh băng sau lưng đột nhiên vươn dài, hóa thành 2 chiếc cánh điêu khắc bằng băng khổng lồ bao bọc cơ thể hắn thành một cái tổ băng. Xích long thương của Thạch Tuyên và 9 cái đuôi lượn lệ lên trên, phát ra âm thanh chói tai như va phải loại kim cương cứng nhất thế gian, gã đàn ông cánh băng bên trong không hề hấn gì. Gầm lên giận dữ, 9 cái đuôi lửa khổng lồ đột nhiên co rút lại, tựa như 9 con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy cái tổ băng này, trong tiếng gầm gừ định kéo nó ném đi. Vụ. Đôi cánh băng điêu khắc bao bọc gã đàn ông cánh băng đột nhiên mở ra, tạo ra 2 luồng cuồng phong, tựa như 2 lưỡi dao băng, lập tức giằng đứt từng khúc đuôi lửa đang cuốn trên đó. Gào! Thạch Tuyên biến sắc, cửu vĩ yêu hồ lập tức rú lên thảm thiết, 9 đuôi là mạng sống của nó, nay đột nhiên bị tổn hại, tự nhiên đau đớn cuối cùng. Ha ha! Gã đàn ông với đôi cánh băng mở rộng cười lớn, trong tay, Diệt Tuyệt đao đã hóa thành thành quang đao khổng lồ dài 10 mét, chém xuống từ trên không. Hồn Diệt Tuyệt thập trảm. Tiếng gầm như sấm, hết nhát này đến nhát khác, cuồn cuộn chém ra, lưỡi đao khổng lồ 10 mét, thế chém điên cuồng như vậy khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bây giờ đã hiểu chưa? Nhị giai dù mạnh đến đâu, trước mặt tam giai cũng không chịu nổi một đòn. Rắc rắc rắc. Cửu vĩ yêu hồ, xa tinh thú, Thạch Tuyên đồng thời nằm trong phạm vi tấn công của Diệt Tuyệt thập trảm. Thạch Tuyên. Xa xa, Điền Mỹ Vượng kinh hãi hét lên, bất chấp tất cả lao tới. Muộn rồi, tất cả đều đã muộn. Xoẹt 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 xoẹt, xa tinh thú đầu tiên bị chém thành 2 mảnh, rồi nổ tung, tan biến vào không khí. Ngay sau đó, cửu vĩ yêu hồ khổng lồ cũng không thoát khỏi số phận, 3 nhát đao hạ xuống, nó bị chém thành 3 khúc. Dưới sức tấn công kinh khủng đến cực điểm này, 3000 điểm HP của nó trở nên vô cùng mong manh, chỉ chậm hơn xà tinh thú nửa giây, cũng về không, nổ tung và tan biến vào không khí. Một nhát giải quyết xà tinh thú, 3 nhát tiếp theo giết chết cửu vị yêu hồ, 6 nhát còn lại, toàn bộ nhắm vào Thạch Tuyên. Diệt Tuyệt thập trảm, sức tấn công siêu cường và tốc độ tấn công nhanh đến kinh người, bao trùm từ phía, không thể né tránh. Thạch Tuyên chỉ có thể mở thủ hộ thánh thuẫn. xoẹt xoẹt xoẹt. Nhát thứ 5, thứ 6, thứ 7 gần như đồng thời rơi xuống tấm quang tuẫn tròn trong suốt, ngay lập tức, 5000 điểm sinh mệnh của thủ hộ thánh tuẫn về không, ba nhát đao cuối cùng của Diệt Tuyệt Thập Trảm đồng loạt bổ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, trong thời khắc sinh tử, phản ứng của hắn cũng đạt đến tốc độ thần sầu, ngay khoảnh khắc thủ hộ thánh tuẫn vỡ tan, một lớp thủ hộ thánh tuẫn khác lại được mở ra, va chạm với ba nhát chém cuối cùng. Rắc. Ba nhát chém hạ xuống, thánh tuẫn lại vỡ tan, Thạch Tuyên còn muốn mở thủ hộ thánh tuẫn lần nữa, nhưng đã muộn, thân hình của gã đàn ông cánh băng gần như đã lao tới cùng lúc thánh tuẫn vỡ tan. Xoẹt. Xích Long Thương của Thạch Tuyên đâm ra, ken một tiếng, một chiếc cánh băng khổng lồ vươn ra chặn lấy Xích Long Thương, Thạch Tuyên liền cảm thấy trước mắt một bàn tay đang không ngừng phóng đại. Quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua phạm trù mà con người bình thường có thể phản ứng và lý giải. Tam giai mạnh hơn nhị giai, không chỉ ở thuộc tính và kỹ năng kinh khủng đó, mà còn ở cảnh giới và phản xạ thần tốc không thể tưởng tượng nổi. Thân thể đã qua tôi luyện của tam giai có phản xạ thần kinh mạnh mẽ và nhanh chóng đến mức người ở cảnh giới nhị giai không thể nào hiểu được. Thạch Tuyên trong giới nhị giai có thể xem là vô địch, nhưng khi đối mặt với cường giả tam giai trước mắt, cuối cùng hắn đã hiểu thế nào là cảnh giới không thể vượt qua, loại cảnh giới về ý thức và lý niệm chiến đấu này hoàn toàn khác biệt. Bút. Lòng bàn tay trái ấn lên mặt Thạch Tuyên, rắc rắc rắc, bảy tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong mấy mắt, bảy luồng sóng ánh sáng với màu sắc khác nhau bùng ra, Thạch Tuyên thất khiếu phun máu, ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra, đã như một viên đạn áo, bay ngang ra xa mấy chục mét, rồi đâm sầm vào một tòa tháp khổng lồ, lại một lần nữa phát ra tiếng nổ vang trời, sau đó bật ngược lại rơi thẳng xuống. Tòa tháp này không biết được xây bằng vật liệu gì, cứng không thể phá hủy, ngay cả với lực va chạm khi Thạch Tuyên bật lại cũng không thể làm nó hư hại chút nào. Thất Bá Tử Mẫu Quyền, bảy tiếng nổ liên tiếp, bùng nổ bảy lần ngay trên mặt Thạch Tuyên. Thất Bá Tử Mẫu Quyền này bỏ qua phòng ngự cao thấp, chỉ cần đánh trúng, mỗi lần nổ đều có thể gây sát thương 300 điểm độ bền, tổng cộng 7 lần, là 2100 điểm tổng sát thương. Bị đòn nặng vào mặt, tổn thất 2100 điểm độ bền trang bị, Thạch Tuyên thất khiếu phun máu, tinh thể giữa trán cũng bị chấn động mạnh, lớp la chắn mỏng manh hình thành bên ngoài cũng lập tức bị chấn tan, chỉ cần chấn động này mạnh hơn một chút nữa, không chừng Thạch Tuyên đã toi mạng. Đây là còn nhờ có mũ giáp vàng phẩm chất truyền thuyết với kết cấu hai lớp bảo vệ, nếu không đổi lại là bất kỳ ai khác, chỉ cần một lần nổ là đủ để nổ tung đầu thành một đống thịt nát, chết không thể chết hơn. Gã đàn ông cánh băng tung một đòn Thất Bá Tử Mẫu Quyền, đánh bay Thạch Tuyên ra xa, thấy không phá hủy được mũ giáp vàng trên đầu hắn, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Với sức tấn công của gã, cho dù là mũ giáp hiếm có, dưới Thất Bá Quyền cũng phải vỡ nát, mũ giáp vàng trên đầu gã đàn ông nhị giai này, lẽ nào thuộc tính còn tốt hơn cả trang bị hiếm? Gã đàn ông cánh băng tuy là siêu cường giả tam giai, nhưng cũng không biết trên thế giới này còn có trang bị truyền thuyết mạnh mẽ hơn tồn tại. Hơi nghi hoặc, khiến gã đàn ông cánh băng nảy sinh tò mò với chiếc mũ giáp vàng này, càng không thể chờ đợi được việc giết hắn, đoạt lấy trang bị của đối phương, lập tức hừ lạnh một tiếng, lại nhấc Diệt Tuyệt đao trong tay, đôi cánh băng rung động, lao thẳng về phía Thạch Tuyên đang rơi xuống đất cách đó mấy chục mét. Gã đã tính toán xong, để không phá hủy mũ giáp vàng, gã sẽ dựa vào sức mạnh cường đại của mình, đánh cho độ bền trang bị của đối phương về không và biến mất, sau đó giết hắn mà không làm tổn hại đến tinh thể của hắn, như vậy trang bị trên người Thạch Tuyên sẽ không có khả năng bị hư hại. Với sức mạnh của gã, làm được điều này rất dễ dàng. Tuy Thạch Tuyên hiện có 6500 điểm độ bền siêu cường, nhưng một đòn Thất Bá Tử Mẫu Quyền đã có thể làm hắn hao tổn 2100 điểm, gã đàn ông cánh băng chỉ cần bồi thêm vài đòn nữa là có thể đánh cho độ bền thú thần của hắn về không và giải thể, lúc đó, Thạch Tuyên chẳng phải mặc cho gã sâu xé sao? Điền Mỹ Vượng kinh hãi lao tới, không chút do dự giơ Phá Hoàng Chi cùng trong tay bắn về phía gã đàn ông cánh băng đang lao đến, miệng hét lớn, "Thạch Tuyên, anh không được chết. Anh đã hứa với em. Anh nói sau khi thắng hắn sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng mà." Tuy có mũ giáp vàng bảo vệ, nhưng Thất Bá Tử Mẫu Quyền này thực sự quá bá đạo. Tinh thể giữa trán Thạch Tuyên bị chấn động, sau khi đâm vào tòa tháp rồi rơi xuống, hắn cảm thấy toàn thân rã rời, dường như mất hết mọi sức lực, kinh khủng hơn là sau khi tinh thể bị chấn động, trong đầu hắn lại xuất hiện vô số ảo ảnh, Lâm Dao, cha mẹ, nhà cao tầng, cao ốc, xe hơi, Vương Văn Long, Thành Nam Thiên, Ma Tú, Tiểu U Vương, lục đạo vô số hình ảnh hỗn loạn, tất cả đều vỡ nát hòa vào nhau. A! Thạch Tuyên đột nhiên ôm đầu hét lớn, cùng lúc đó, Điền Mỹ Phượng hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể tựa như lá khô bay ra ngoài. Gã đàn ông cánh băng một lòng muốn giết Thạch Tuyên, đối với mũi tên lửa của Điền Mỹ Phượng bay tới cũng không thèm đỡ. Lao thẳng đến, tiện tay vung một cái tát, Điền Mỹ Phượng như một đứa trẻ sơ sinh không chút sức phản kháng bị gã tát bay lộn nhào ra ngoài. Đánh bay Điền Mỹ Phượng, gã đàn ông cánh băng cười gần một tiếng, lại một quyền nữa, nện vào lồng ngực Thạch Tuyên đang ngã trên đất hét lớn. Xoay một tiếng, lồng ngực Thạch Tuyên lập tức bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra, bảy vòng sáng bung nở, lại là một đòn Thất Bá Tử Mẫu Quyền. Độ bền lại trong nháy mắt giảm mạnh 2100 điểm. Chết đi. Gã đàn ông cánh băng cười gần, tung ra cú đấm cuối cùng. Độ bền trang bị của Thạch Tuyên tuy có 6500 điểm, nhưng vì những tổn thất khác, vốn khi chiến đấu với gã đàn ông cánh băng chỉ còn 5800 điểm, sau khi chúng liên tiếp hai đòn Thất Bá Quyền, tổng cộng bị đánh mất 4200 điểm, hiện chỉ còn lại chưa đến 1600, sau một đòn Thất Bá Quyền nữa, thú thần chắc chắn sẽ giải thể, với cơ thể bị nổ nát bét của Thạch Tuyên, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Cơ thể bị xuyên thủng, cơn đau khiến Thạch Tuyên đang ôm đầu hét lớn đột nhiên tỉnh táo lại từ trong ảo ảnh. Vô số mảnh ký ức tựa như mảnh vỡ thủy tinh đột nhiên như bị thứ gì đó hút vào, cuối cùng hội tụ lại thành một sự giác ngộ huyền diệu đến cuối cùng, ngay khoảnh khắc ấy, Thạch Tuyên đã đốn ngộ. Cú Thất Bá Quyền thứ 3 nện xuống, nhưng lại đập vào một tấm lá chắn trong suốt đột nhiên mở ra, tấm lá chắn này ngay sau đó khuyết trường, đẩy lùi gã đàn ông cánh băng. Thạch Tuyên vốn tưởng đã bị đánh bại, lúc này lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm gã đàn ông cánh băng, nói: "Để nguyên đếm thử thứ ta vừa đốn ngộ được." đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, siêu hiến tế. Chương 24, yêu thần hoàn toàn thể thứ hắn đột nhiên đốn ngộ được trong khoảnh khắc vừa rồi, không phải là cảnh giới tăng giai, cũng không phải là sức mạnh bản nguyên của thú thần, mà lại là kỹ năng siêu cấp độc nhất mà hắn lĩnh ngộ được, một tầng cao hơn của hiến tế kỹ năng siêu hiến tế. Cùng với tiếng gầm, chỉ thấy bụp bụp hai tiếng, pháp trận ánh sáng trên mặt đất lưu chuyển, hữu vị yêu hồ và xà tinh thú vốn đã chết đồng thời tái sinh trong pháp trận màu xanh lam. Không thể nào. Gã đàn ông cánh băng hét lớn, gã cũng hiểu, sau khi triệu hồi thú bị giết, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể triệu hồi lại được, hơn nữa dù có triệu hồi ra thì sao chứ? Vẫn không phải là đối thủ của gã. Cho dù ngươi đột nhiên tiến vào tam giai cũng vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Gã đàn ông cánh băng gầm lên, hai tay hợp lại nắm chặt diệt tuyệt đao, ngay sau đó, diệt tuyệt đao hóa thành lưỡi đao khổng lồ 10 mét, xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, lại là 10 nhát chém liên tiếp, ảo hóa ra 10 lưỡi đao khổng lồ 10 mét. Cửu vĩ yêu hồ và xà tinh thú vừa xuất hiện, đã đồng thời gầm lên, cơ thể hóa thành hai cột sáng, phóng thẳng lên trời, luồng khí do sức mạnh tạo hóa tạo ra, ngay cả diệt tuyệt thập trảm của gã đàn ông cánh băng cũng đồng thời bị đánh tan và đẩy lùi. Một cột sáng đỏ, một cột sáng đen, phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, rồi nổ tung trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, mây đen bốn phía kéo đến, đè nặng xuống, thiên tượng đột nhiên trở nên vô cùng kỳ dị. Lúc này, gã đàn ông cánh băng cũng cảm thấy một cơn tim đập thình thịch không rõ nguyên nhân, không kìm được lùi lại vài bước, cầm diệt tuyệt đao, nhìn quanh bốn phía, lại nhìn lên trời, ngay cả gã cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hai cột sáng phóng lên trời đó dần dần tan biến vào không khí. Tầng mây trên trời lại càng lúc càng thấp, như thể sắp đè xuống bất cứ lúc nào. Gã đàn ông cánh băng nhìn một lúc, lại thấy không có gì khác thường, trong lòng quyết tâm, mặc kệ hắn, trước tiên giết chết gã đàn ông loài người này đã. Liền một lần nữa lao lên, đang định dùng diệt tuyệt đao thì đột nhiên tim run lên, không kìm được dừng lại, vì ngay khoảnh khắc gã vừa lao lên, đột nhiên phát hiện, trước mặt mình, trong hư không, lại mở ra hai con mắt hồ ly dựng đứng vô cùng kỳ dị. Hai con mắt này, mỗi con ít nhất cũng to bằng một cái bàn nhỏ, cứ thế mở ra trong hư không, không một chút tình cảm nhìn gã, hố đen sâu thẳm giữa đôi mắt đó, như thể có thể hút cả linh hồn gã vào trong, quỷ dị và tà ác. Đây là cái gì? Gã đàn ông cánh băng cũng không kìm được cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cố gắng ép buộc ánh mắt mình rời khỏi đôi mắt hồ ly quỷ dị và tà ác đột nhiên mở ra trong hư không, thì trên đỉnh đầu, trong hư không lại một lần nữa vươn ra một móng vuốt ma quỷ rực lửa, tựa như móng vuốt của ma vương địa ngục, móng vuốt này to bằng cả một ngôi nhà, như một ngọn núi nhỏ, đột nhiên đè xuống. Dù sao gã đàn ông cánh băng cũng là siêu cường giả tam giai không phải hữu danh vô thực, vào thời khắc cuối cùng, trong lòng dâng lên cảnh giác, liều mạng lăn sang một bên. Móng vuốt ma quỷ đó lập tức đập xuống mặt đất liền lún xuống một hố sâu không thấy đáy, và móng vuốt ngay sau đó quét ngang, ầm một tiếng. Gã đàn ông cánh băng không thể né được nữa, chúng một đòn nặng, cơ thể như một tảng đá trên máy bắn đá, rú lên một tiếng, lộn nhào trên không, trong nháy mắt đã bay xa hơn 100 mét. Chúng một đòn này, gã đàn ông cánh băng miệng phun máu tươi, gã có thể cảm nhận rõ ràng, độ bền trang bị của mình trong nháy mắt giảm mạnh 3000 điểm. Kinh khủng, không thể diễn tả bằng lời, chỉ một móng vuốt đã khiến độ bền của mình mất 3000 điểm, đây quả thực là sự kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Gã đàn ông cánh băng gầm lên như sấm, thấy móng vuốt lửa to như ngọn núi nhỏ của ma vương trong hư không lại đuổi theo, lập tức không chút do dự quay đầu bỏ chạy, đôi cánh băng rung lên, trong nháy mắt đã đi xa, gã sợ rồi, cho dù đối mặt với ma pháp kinh khủng của nữ thuật sĩ tam giai kia, ít nhất còn có thể hiểu được, còn đôi mắt hồ ly lạnh lẽo lộ ra trong hư không và móng vuốt ma quỷ quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, thực sự đã vượt quá phạm chủ hiểu biết của gã, đối mặt với sự tồn tại không rõ. Này, gã đàn ông cánh băng cũng từ tận đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, không dám ở lại nữa, lập tức bỏ chạy thục mạng, ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Gã đàn ông cánh băng bỏ chạy, trong hư không, đôi mắt hồ ly khổng lồ kinh khủng và móng vuốt ma quỷ rực lửa đó cũng từ từ biến mất, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Thạch Tuyên mặt mày tái nhợt, ngồi nghiêng trên đất, toàn thân gần như kiệt sức. Ngay khoảnh khắc trước đó, Thạch Tuyên cuối cùng đã đốn ngộ, lĩnh ngộ được kỹ năng độc nhất của mình, trên cơ sở hiến tế đã lĩnh ngộ được, hắn đã thấu hiểu được tầng cao hơn là siêu hiến tế. Việc nhận được kỹ năng thường được chia thành 4 loại, một loại là kỹ năng học được bằng tiền, ví dụ như kỹ năng sơ giai, nhất giai và nhị giai, chỉ cần đạt đến cấp độ đều có thể bỏ tiền ra học các kỹ năng tương ứng với nghề nghiệp của mình tại học viện kỹ năng ở thành Nam Thiên, còn sau tam giai thì phải đến tháp kỹ năng ở Hoàng Thành để học các kỹ năng tam giai mạnh mẽ của nghề nghiệp mình. Cách thứ hai để nhận được kỹ năng là kỹ năng đi kèm trên các trang bị hiếm, ví dụ như Long Diễm Thổ Tức đi kèm trên Xích Long Thương của Thạch Tuyên, Thủ Hộ Thánh Thuẫn đi kèm trên Nhận Thủ Hộ. Cách thứ ba để nhận được kỹ năng là một số người có thiên phú, có thể trên cơ sở các kỹ năng đã học, thông qua tài năng và nỗ lực hơn người của mình, cải tiến và tinh luyện chúng thành kỹ năng hoàn toàn mới, ví dụ như Thạch Tuyên đã cải tiến Long Diễm Thổ Tức thành Dị Long Diễm Thổ Tức, hoặc Tất Đông Viện đã cải tiến vô hạn trạm của chiến sĩ thành siêu vô hạn trạm. Nếu nói ba cách nhận kỹ năng đầu tiên, bạn nhận được, người khác cũng có thể nhận được, thì kỹ năng nhận được bằng cách cuối cùng lại là độc nhất vô nhị. Và cách cuối cùng này, đó chính là đốn ngộ ra kỹ năng độc nhất của mình, trường hợp này rất hiếm, chỉ trong những tình huống đặc biệt, một số người có thiên phú siêu cường sẽ lĩnh ngộ được một loại kỹ năng siêu cấp thần bí chỉ phù hợp với bản thân, phàm là kỹ năng lĩnh ngộ được trong trường hợp đốn ngộ này đều vô cùng thần bí và có liên quan đến linh hồn thần bí của tinh thể, vì vậy đều là độc nhất vô nhị. Người khác dù cũng có thể đốn ngộ kỹ năng, nhưng trên đời này tuyệt đối không có hai người sẽ đốn ngộ cùng một loại kỹ năng, cũng như trên đời này không có hai người có tên tinh thể trang bị giống nhau, nguồn lực giống nhau. Kỹ năng lĩnh ngộ được bằng cách này đều là độc nhất vô nhị. Hiến tế và siêu hiến tế mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ được chính là thuộc trường hợp thứ tư. Hiến tế là hy sinh hoàn toàn 1 triệu hồi thú, lấy linh hồn của nó làm vật tế, để một triệu hồi thú khác xảy ra biến đổi về chất, tiến hóa thành tồn tại mạnh mẽ hơn. Nhưng hiến tế này cũng có nhược điểm, triệu hồi thú tiến hóa bằng cách hấp thụ linh hồn của triệu hồi thú khác thông qua hiến tế, cả đời chỉ có thể sử dụng phương pháp này một lần, cũng như cựu vị yêu hồ đã hấp thụ người sói thú mà hóa thành tồn tại thần thú, nhưng Thạch Tuyên không thể thông qua phương pháp hiến tế nữa, để khiến cựu vị yêu hồ mạnh hơn. Còn siêu hiến tế, có phần giống với hiến tế, nhưng lại không hoàn toàn giống. Siêu hiến tế là hy sinh toàn bộ sinh mệnh lực của một triệu hồi thú, để một triệu hồi thú khác trong thời gian cực ngắn sản sinh tiến hóa biến dị, trở thành tồn tại mạnh mẽ hơn, nhưng thời gian tiến hóa này cực kỳ ngắn ngủi, trạng thái cũng cực kỳ không ổn định. Nhưng siêu hiến tế này có một ưu điểm, đó là không cần hy sinh hoàn toàn triệu hồi thú kia, cũng có nghĩa là chỉ cần sinh mệnh bị hao tổn của triệu hồi thú kia hồi phục, lại có thể sử dụng siêu hiến tế một lần nữa. Vừa rồi, sau khi Thạch Tuyên lĩnh ngộ siêu hiến tế, đã hy sinh toàn bộ sinh mệnh của xà tinh thú làm cái giá, để thần thú cựu vị yêu hồ một lần nữa tiến hóa. Cựu vị yêu hồ giai đoạn trưởng thành, sau khi hấp thụ xà tinh thú, cuối cùng lại một lần nữa đột phá, hóa thành thần thú hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể, yêu thần thú, kinh khủng đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhìn thấy thuộc tính của nó, không biết hình dạng thật sự của nó, chỉ biết dưới một móng đuốt của nó, siêu cường giả tầng giai, gã đàn ông cánh băng, đã oi máu bỏ chạy thủ mạng. Yêu thần thú, tồn tại vượt qua thần thú, kinh khủng đến mức có thể so sánh với ma thần thực sự. Chương 25, biến cố kinh thiên ngay cả Thạch Tuyên cũng chấn động đến ngây người. Điều đáng tiếc duy nhất là sự tồn tại của hoàn toàn thể này rất ngắn ngủi, vì xà tinh thú hiến tế cho nó chỉ là triệu hồi thú giai đoạn đấu nhi, yêu thần thú vừa xuất hiện, chỉ là hoàn toàn thể ở trạng thái 50. Theo siêu hiến tế mà Thạch Tuyên đốn ngộ, nếu hiến tế là thú giai đoạn trưởng thành, thì có thể đạt đến 70 hoàn toàn thể, nếu hiến tế cũng là một thú giai đoạn trưởng thành, thì triệu hồi thú hấp thụ thú trưởng thành này, sẽ thực sự đạt đến hoàn toàn thể viên mãn 100%, lúc đó mới lộ ra chân thân, có thể xem là thần thú thực sự giáng lâm, sở hữu sức mạnh vô hạn. Thạch Tuyên lĩnh ngộ áo nghĩa của siêu hiến tế, cả người kinh ngạc đến ngây dại, điều này có nghĩa là, nếu mình có thể khiến xà tinh thú cũng tiến hóa thành triệu hồi thú giai đoạn trưởng thành, thì khi sử dụng lại siêu hiến tế cho cựu vị yêu hồ, sẽ hóa thành yêu thần thú hoàn toàn thể thực sự, quân lâm đại địa. Yêu thần giáng lâm, cường giả tam giai, cũng hóa thành cho bụi. Đôi mắt hồ ly và móng đuốt ma quỷ rực lửa mà yêu thần lộ ra trên bầu trời đều đã biến mất, cựu vị yêu hồ và xà tinh thú đều đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tinh thể của Thạch Tuyên, phải mất vài giờ mới có thể triệu hồi lại. Khả năng phục hồi của trang bị trên người đang tự động chữa lành cơ thể Thạch Tuyên, nhìn ánh sáng mờ ảo nổi lên trên vết thương, Thạch Tuyên cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi ra rời, từng bước một đi về phía Điền Mỹ Phượng đang ngã trên đất bất động ở phía bên kia. Lúc trước khi Thạch Tuyên gặp nguy hiểm, Điền Mỹ Phượng đã bất chấp tất cả lao lên, nhưng lại bị gã đàn ông cánh băng kia vung một trường đánh bay, rơi xuống đất rồi không động đậy nữa, sống chết không rõ, cho đến bây giờ cũng không thấy nàng cử động. Thạch Tuyên trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu Mỹ Phượng gặp bất trắc, không dám nghĩ sâu hơn, vừa đi được vài bước, đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng nổ vang trời. Thạch Tuyên trong lòng lạnh đi, ngẩng đầu lên, thì thấy xa xa, hai người đang lao tới với tốc độ cực nhanh, chính là người phụ nữ cánh băng cưỡi con chim băng màu xanh lam bốn đã bay về phía đông biến mất, một xạ thủ tầm dài, người còn lại, tự nhiên là người cưỡi vũ xạ, Bắc Hàn Chi Vương, nữ thuật sĩ hệ lôi tầm dài. Nghe tiếng nổ ở xa, rõ ràng, lúc trước nữ thuật sĩ này, gã đàn ông cánh băng và người phụ nữ cánh băng kia, ba người quấn lấy nhau, sau đó có lẽ là nữ thuật sĩ và nữ xạ thủ đã đánh nhau, khó phân thắng bại, còn gã đàn ông cánh băng không xen vào được, nên mới một mình quay về, đi ngang qua hoàng thành, thấy Thạch Tuyên và những người khác, mới nảy sinh ý định giết người, muốn giết sạch bọn họ, mới có cảnh tượng sau đó. Sự mạnh mẽ của Bắc Hàn Chi Vương, nữ thuật sĩ tầm giai, tự nhiên không cần phải nói, nhưng người phụ nữ cánh băng, xạ thủ tam giai kia, rõ ràng cũng là siêu cường giả trong giới tầm giai, thấy hai bên bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, và xem tình hình, dường như vẫn khó phân thắng bại. Chương 26, tiến vào cấp 3 trên bầu trời xa, lại vang lên những tiếng nổ liên hoàn. Thạch Tuyên căng mắt nhìn, thấy từ xa, cô gái có đôi cánh băng kia sau loạt tiếng nổ đã vỗ cánh bay lên khỏi con chim khổng lồ màu xanh, một mình bay vút về phía xa. Trong khi đó, con chim băng màu xanh kia lại phun ra sương băng mịt mù, chặn trước mặt nữ thuật sĩ đang cưỡi vũ xà. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, cô gái cánh băng kia cuối cùng vẫn không địch lại Lâm Dao, đã một mình bỏ trốn. Đợi đến khi con chim lớn màu xanh kia bị đánh rơi xuống đất, cô gái cánh băng đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Nữ thuật sĩ cấp 3 cưỡi vũ xà khựng lại một chút trên không trung, cũng không đuổi theo nữa mà quay đầu bay về phía hoàng thành. Tốc độ của cô gái cánh băng không hề chậm hơn vũ xà của nàng, đã quyết tâm bỏ chạy thì vũ xà cũng không thể đuổi kịp. Thấy nữ thuật sĩ cưỡi vũ xà bay thẳng đến hoàng thành, tim Thạch Tuyên đập thình thịch, không biết lấy sức lực từ đâu mà hét lớn từ xa, "Lâm Dao! Lâm Dao! Ta là Thạch Tuyên đây! Ta là Thạch Tuyên!" Rất nhanh, nữ thuật sĩ trong bộ trang bị lộng lẫy mà lạnh lẽo đã cưỡi vũ xà đáp xuống không trung hoàng thành. Bên dưới, Thạch Tuyên điên cuồng gào hét, "Đại ca, em biết ngay là anh sẽ quay lại mà." Thật bất ngờ, Hạ Huyền Di kia lại không hề bỏ chạy, mà có lẽ đã tìm chỗ nào đó trốn đi, bây giờ lại ló đầu ra, thấy đại ca của mình giáng lâm, cũng mừng rỡ chạy tới. Nữ thuật sĩ nhanh chóng cưỡi vũ xà đáp xuống, bay thẳng về phía Hạ Huyền Di. Thạch Tuyên sốt ruột, vì nữ thuật sĩ ngồi trên vũ xà từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hắn lấy một cái, không kìm được mà chạy tới, vội la lên, "Lâm Dao, cô không nhớ ta sao? Ta là Thạch Tuyên đây, ta là Thạch Tuyên." "Lâm Dao." Nữ thuật sĩ cưỡi vũ xà đáp xuống trước mặt Hạ Huyền Di, tay trái vươn ra, kéo Hạ Huyền Di lên lưng vũ xà. Hạ Huyền Di nhìn Thạch Tuyên đang gào thét chạy tới, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ thương hại, bèn nói, "Đại ca, người đàn ông này nói anh ấy quen anh, nói anh tên Lâm Dao, còn anh ấy tên Thạch Tuyên." Cô gái ngồi trên vũ xà cuối cùng cũng hơi nghiêm mặt, liếc nhìn Thạch Tuyên đang gào thét chạy tới, rồi lạnh lùng thốt ra một chữ, đi. Vũ Xà khẽ rít lên, thân hình đột nhiên vươn dài, trong nháy mắt đã mang theo nàng và Hạ Uyển Di bay vút lên trời. Thạch Tuyên chấn động mạnh, không thể sai được, giọng nói này chắc chắn là của Lâm Dao. Lâm Dao, Lâm Dao, ta là Thạch Tuyên đây, ta là Thạch Tuyên đây. Hắn vừa gào thét vừa chạy đuổi theo, gọi đến khản cả giọng, nhưng trước mắt, con Vũ Xà kia đã chở hai cô gái bay về phương bắc, thoáng chốc đã xa dần rồi biến mất. Lâm Dao, Thạch Tuyên toàn thân đã sớm kiệt sức, làm sao có thể chạy như vậy được, hai chân nhanh chóng mềm nhũn, ngã sấp xuống đất, miệng đầy cát bụi, đau đớn rên rỉ. Lâm Dao, ta là Thạch Tuyên đây, chúng ta đã hẹn ước rồi, mà chúng ta đã hẹn ước sẽ tìm thấy nhau mà. Hắn nhớ lời hẹn ước đó, và cuối cùng cũng đã tìm thấy Lâm Dao, nhưng chớ trêu hay, Lâm Dao lại mất trí nhớ. Chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra giữa hai người họ, Lâm Dao đã không còn nhớ hắn nữa. Thạch Tuyên đau đớn bi thương, một lúc lâu sau mới loạng choạng đứng dậy. Sức lực trong cơ thể đã hồi phục được một ít, hắn quyết định, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải tìm được Lâm Dao, hắn phải đến thành Băng Hàn, hắn phải tự mình đi tìm Lâm Dao. Cho dù Lâm Dao quên hắn cũng không sao, hắn nhất định sẽ khiến cô nhớ lại, nhất định. Quyết tâm xong, lòng Thạch Tuyên cũng nhẹ nhõm hơn. Khả năng hồi phục của trang bị khiến cơ thể hắn đã khỏe lại phần lớn, sau đó hắn bước nhanh về phía bên kia. Vừa rồi vì chuyện của Lâm Dao mà hắn suýt quên mất Điền Mỹ Phượng vẫn đang nằm ở phía bên kia. Đến bên cạnh Điền Mỹ Phượng, thử hơi thở, Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, Điền Mỹ Phượng chỉ ngất đi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy trên người nàng không có vết thương chí mạng nào mà lại hôn mê sâu, rõ ràng cú đập của gã đàn ông cánh băng lúc trước đã chấn động đến tinh thể giữa trán nàng, nếu không thì không thể nào hôn mê lâu như vậy mà chưa tỉnh lại. Nhớ năm đó trong trận đánh cổng Nam rừng Tân Thủ, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam đã hôn mê suốt cả một đêm. Nếu là do chấn động tinh thể mà ngất đi, lần này Điền Mỹ Phượng không biết phải ngủ đến bao giờ. Hơn nữa, lúc này nàng đang trong quá trình hồi phục tinh thể, có gọi cũng không tỉnh, chỉ có thể đợi nàng tự nhiên tỉnh lại. Mặc dù Thạch Tuyên vội vã muốn đến thành Băng Hàn, nhưng cũng không thể bỏ mặc sống chết của Điền Mỹ Phượng được. Xem ra, bây giờ chỉ có thể đưa nàng về thành Nam Thiên sắp xếp ổn thỏa, sau đó mình mới lên đường đến thành Băng Hàn tìm Lâm Dao. Quyết định xong, Thạch Tuyên cõng Điền Mỹ Phượng đang hôn mê rời khỏi hoàng thành, đi về phía đầm lầy Cửu Vũ ở phương Nam. Đi qua đầm lầy Cửu Vũ là có thể vào được thành Nam Thiên. Chuyến đi hoàng thành lần này, Thạch Tuyên thu hoạch được rất nhiều, một là đã cường hóa trang bị, khiến thực lực của mình tiến thêm một bậc, hai là lĩnh ngộ được siêu nhân thế, đủ sức đối đầu với cường giả cấp 3 thông thường. Nếu sau này tiến hóa xạ tinh thú lên cảnh giới thành thục, Thạch Tuyên tự tin yêu thần thú hoàn chỉnh có thể địch lại mọi cường giả cấp 3. Mà đây vẫn là trong tình huống bản thân hắn chưa đạt đến cảnh giới cấp 3, nếu sau này hắn lĩnh ngộ được cảnh giới cấp 3, Thạch Tuyên tự tin sẽ không thua bất kỳ siêu cường giả cấp 3 nào. Cửu Vĩ yêu hồ vẫn đang ngủ say, không thể triệu hồi, Thạch Tuyên đành phải tự mình cõng Điền Mỹ Phượng đi, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Trên đường đi, cũng không gặp phải chuyện gì bất trắc. Cửu Vũ Vương rất giữ lời hứa, trên con đường thẳng đến đầm lầy Cửu Vũ do nó mở ra, quả thật không có quái vật đầm lầy nào đến quấy rầy. Thạch Tuyên mất mấy tiếng đồng hồ mới về đến thành Nam Thiên. Vừa đặt chân vào địa phận thành Nam Thiên, trên trời bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thạch Tuyên giật mình ngẩng đầu, liền thấy bên trong thành Nam Thiên ở phía xa, một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây. Ngay sau đó, năng lượng ngũ hành vô hạn từ bốn phương tám hướng tụ lại, khí thế kinh thiên động địa. Cảnh tượng trong khoảnh khắc đó còn đáng sợ hơn mấy chục lần so với kim kiếp hình thành khi Thạch Tuyên luyện chế mũ hoàng kim ngày trước. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cũng có người luyện chế trang bị? Không thể có trang bị nào lại gây ra sự hội tụ năng lượng ngũ hành kinh người như vậy được. Thạch Tuyên hoàn toàn kinh ngạc, chỉ thấy trên bầu trời mây cuộn gió gào, một luồng năng lượng kinh khủng không thể tả lan ra bốn phương tám hướng. Ngay cả Thạch Tuyên đang cách thành Nam Thiên ít nhất mấy chục dặm cũng cảm nhận sâu sắc được luồng năng lượng dao động đáng sợ đến cực điểm này. Bên trong thành Nam Thiên, rốt cuộc đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa gì? Chương 27, cường giả tấn công. Thạch Tuyên vừa trở về địa phận thành Nam Thiên thì phát hiện một cột sáng trắng từ trong thành phóng thẳng lên trời mãi không dứt, năng lượng ngũ hành từ bốn phương tám hướng tụ lại, thiên tượng biến đổi, một luồng uy áp vô hình từ trong thành Nam Thiên khuếch tán ra, ngay cả Thạch Tuyên ở cách đó mấy chục dặm cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức không thể diễn tả. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thạch Tuyên cõng Điền Mỹ Phượng, lòng đầy kinh ngạc, không kìm được mà ném ra cuộn giấy di chuyển. Về đến địa phận thành Nam Thiên, cuộn giấy có thể sử dụng lại, lập tức một luồng sáng trắng lóe lên, Thạch Tuyên mang theo Điền Mỹ Phượng đã biến mất khỏi vùng đất hoang ở cuối phía bắc thành Nam Thiên. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong cứ điểm của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng ngay cổng Bắc Thành. Lúc này, trong cứ điểm cũng có vài thành viên của đoàn, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn cột sáng trong thành với vẻ kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Thấy Thạch Tuyên đột nhiên có Điền Mỹ Phượng xuất hiện, họ đội vàng gọi đoàn trưởng. Thạch Tuyên gật đầu, ôm Điền Mỹ Phượng vào phòng của nàng, sắp xếp cho nàng xong xuôi rồi bước ra ngoài. Lúc này, cột sáng trong thành đã biến mất, năng lượng ngũ hành tụ tập trên trời cũng đang dần tan đi. Đoàn trưởng, chị Điền không sao chứ? Bên ngoài, một gã đàn ông thô kệch cẩn thận hỏi. Ba người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh hắn cũng lộ vẻ quan tâm. Vừa rồi họ đều thấy Điền Mỹ Phượng bị Thạch Tuyên ôm vào phòng trong tình trạng hôn mê, tự nhiên biết nàng chắc chắn đã bị thương. Năm người này tuy chỉ là thành viên bình thường của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, nhưng Thạch Tuyên lại có chút ấn tượng, chỉ vì năm người này lúc mới vào đoàn chỉ là cấp sơ giai, sau này được hắn khích lệ, bây giờ đều đã là cấp 1. Hơn nữa, lúc chuyển nhà họ còn từng mua đồ ăn sáng giúp mình, Thạch Tuyên vì thế mà đặc biệt ghi nhớ, nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ gã đàn ông thô kệch dẫn đầu tên là Nguyên Huy, cô gái trẻ kia tên là Tô Anh, còn những người đàn ông khác, Thạch Tuyên có chút mơ hồ không nhớ rõ lắm. Không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi. Nguyên Huy, mọi người có biết vừa rồi trong thành Nam Thiên đã xảy ra chuyện gì không? Gã đàn ông thô kệch thấy đoàn trưởng lại biết tên mình, nhất thời có chút mừng rỡ, vội nói, tôi cũng không biết, chúng tôi sẽ đi điều tra ngay, lát nữa sẽ báo cáo lại cho đoàn trưởng. Thạch Tuyên gật đầu, Nguyên Uy lập tức dẫn mấy người kia rời khỏi đoàn, vào thành dò la tin tức. Thạch Tuyên vốn định tự mình đi xem, nhưng lại lo lắng cho Điền Mỹ Phượng, trước khi nàng tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi cứ điểm của đoàn. Chẳng mấy chốc, đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở gần đó, mười mấy thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng đã trở về, dẫn đầu chính là Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh và Lữ Tông. Thấy Thạch Tuyên đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời phía xa của thành Nam Thiên, Triệu Tuyết Linh không kìm được mà vui vẻ reo lên, "Đại ca ca." Thạch Tuyên quay đầu lại, khẽ gật đầu, nói, "Tiểu nha đầu." Thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhiều người trên người còn dính máu, rõ ràng nhiệm vụ lính đánh thuê quy mô lớn hôm nay không hề dễ dàng. Triệu Tuyết Linh nào tới, đột nhiên ngẩng đầu nói, "Đại ca ca, hôm nay làm nhiệm vụ anh Nam Lăng, chết rồi." Tim Thạch Tuyên khẽ run lên, cái tên Nam Lăng này tuy hắn không biết, nhưng chắc cũng là một thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Chỉ là trong thế giới này, chết chóc có thể nói là chuyện thường ngày. Thấy trong mắt tiểu nha đầu có chút long lanh nước mắt, có thể thấy nàng rất đau lòng, hắn không kìm được mà đưa tay ra, xoa đầu nàng, khẽ nói, "Ai rồi cũng phải chết thôi. Nha đầu, thế giới này chính là như vậy, phải biết kiên cường lên." Triệu Tuyết Linh cắn môi, khẽ ừ một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn đầy đau buồn. Những người khác đều chào Thạch Tuyên, hắn cũng mỉm cười gật đầu. Lữ Tông bước tới, nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên nói, "Chú ý đến dị biến trong thành Nam Tiên lúc này không?" Thạch Tuyên gật đầu, nói, "Sao vậy?" Lữ Tông ngẩng mặt, nhìn xa về phía thành Nam Tiên, nói, "Có người tiến vào cấp 3 rồi." Toàn thân chấn động, Thạch Tuyên không kìm được mà mở to mắt, nhìn Lữ Tông, thất thanh nói, "Thành Nam Thiên có người lên cấp 3 rồi." Bên cạnh, Lâm Thanh Thanh gật đầu nói, "Đúng vậy, lúc này chúng tôi trở về có đi qua quảng trường trung tâm, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao." Ngay lúc cổ sáng phóng lên trời, trên bảng xếp hạng vũ lực ở màn hình quảng trường, danh sách cường giả cấp 3 đột nhiên hiện ra, số lượng biến thành 1. Lúc đó chúng tôi mới biết, thiên tượng dị biến này hoàn toàn là do có người trở thành cường giả cấp 3. Trong phút chốc, đầu óc Thạch Tuyên rối bời. Mình đã đạt đến nhị giai đại viên mãn cũng được một thời gian rồi, năng lượng hấp thụ sớm đã đủ để đột phá cấp 3, nhưng lại mãi không thể lĩnh ngộ được. Lẽ nào mình cũng giống như Lâm Thanh Thanh, chỉ có thể đạt đến 100 cấp 2? Tư chất của mình chỉ đủ đạt đến 100 cấp 2. Cả đời vô vọng với cấp 3. Vốn tưởng rằng mình là người có hy vọng tiến vào cấp 3 nhất, không ngờ, không chỉ Lâm Giao mất trí nhớ nhanh hơn mình, mà bây giờ, ngay cả trong thành Nam Tiên, cũng có người cuối cùng đã đột phá tiến vào hàng ngũ cường giả cấp 3, còn mình thì lại cứ kẹt ở đỉnh cao của cấp 2, không thể đột phá. Cổng Nam là do mình mở, người đầu tiên lên cấp 2 của thành Nam Thiên cũng là mình, hai lần ma thú công thành đều là mình tiêu diệt thống soái. Từ trước đến nay, hắn luôn đi trước tất cả mọi người trong thành Nam Thiên, lại không ngờ, vốn tưởng mình sẽ là người đầu tiên tiến vào cấp 3, bây giờ lại bị người khác vượt trước, trong lòng Thạch Tuyên mơ hồ dâng lên một cảm giác mất mát. Lắc đầu, cố gắng xua đi tạp niệm, Thạch Tuyên cười nói, "Không biết là ai đã tiến vào cấp 3 nhỉ? Thất Đồng Viễn, Phương Đại Ngọc hay là Lôi Đình người kia?" Mặc dù miệng nói ra ba cái tên này, nhưng Thạch Tuyên lại nhớ cảnh giới của ba người họ còn kém mình rất nhiều. Sao có thể nhanh như vậy mà tiến vào cấp 3 được? Mà ngoài ba người này ra, những người khác lại càng không thể nghĩ tới. Long Đổ Viễn là không thể, còn Lục Như cũng vừa mới gặp, những người khác, Thạch Tuyên không thể nghĩ ra ai nữa. Lữ Tông thở dài một hơi, nói, "Tôi cũng không biết là ai, thật đáng ghét đi. Không biết cấp 3 sẽ là cảnh giới kỳ diệu như thế nào, tiếc là tôi bây giờ mới đạt đến 60 cấp 2, càng về sau đột phá càng khó, đến cấp 3 không biết còn cần bao lâu nữa." Lâm Thanh Thanh không kìm được tò mò hỏi, "Thạch Tuyên, không phải anh và chị Điền đi tìm thành trì của nhân loại khác sao? Chị Điền đâu rồi? Có thu hoạch gì không? Có thấy nhân loại ở thành trì khác không?" Với hỏi như vậy, những người khác cũng lập tức vây lại, đều lộ vẻ tò mò. Từ trước đến nay, mọi người chỉ sống trong địa phận thành Nam Thiên, chưa từng tiếp xúc với nhân loại ở thành trì khác. Mặc dù Lâm Thanh Thanh và mấy cô gái từng tiếp xúc với vài người của thành Đông Phương khi làm nhiệm vụ Vương quốc Mã Đầu, nhưng lúc đó hai bên không thân thiện, hơn nữa rất nhanh đã có thương vong rồi bỏ chạy, ngay cả một câu cũng không có cơ hội nói. Thạch Tuyên thản nhiên nói, "Gặp được vài người của thành Băng Hàn và hai cường giả cấp 3 của tộc Dự Nhân. Mỹ Vượng bị thương một chút, bây giờ đang hôn mê, chắc lát nữa sẽ tỉnh lại thôi." Mọi người xung quanh đều kinh hãi, đồng thanh nói, "Cường giả cấp 3 của tộc Dực Nhân." Mắt Lữ Tông sáng lên, vội nói, "Tộc Dực Nhân đó chính là một trong 32 chủng tộc tham gia thi đấu sao? Hai cường giả cấp 3 kia thế nào? Lợi hại đến mức nào? Mọi người đã đánh nhau hả?" Thạch Tuyên cười khổ, nói, "Rất mạnh, rất mạnh. Trong đó có siêu cường giả, quả thực không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Gặp phải sự tồn tại như vậy, cấp 2 như chúng ta, có đông đến mấy cũng không chịu nổi một đòn." Lữ Tông còn định hỏi thêm, Thạch Tuyên lại đột nhiên ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra tinh quang, vẻ mặt kinh hãi. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng món trang bị hiện ra bên ngoài, ánh sáng đỏ như máu bùng ra, thập tam xích long thương lập tức xuất hiện trong tay. Lữ Tông sững sờ, đội vàng quay đầu nhìn sang, không chỉ hắn, mà đông đảo thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng xung quanh cũng đều kinh ngạc thốt lên rồi ngẩng đầu nhìn. Phía đông xa xôi, trên bầu trời rừng ma thú, xuất hiện một chấm đen nhỏ, đang lao nhanh về phía bầu trời thành Nam Thiên. Tốc độ này nhanh đến đáng sợ, gần như chỉ trong nháy mắt, Lữ Tông và những người khác đều đã nhìn rõ, thứ bay ngang qua bầu trời rừng ma thú lại là một con quái vật nửa rồng nửa người, toàn thân màu vàng sẫm, phủ đầy những đường vân màu máu kỳ dị, khuôn mặt giống như con người, mắt, mũi, miệng đều rất giống, nhưng lại có một đôi tai nhọn dựng đứng. Sau lưng là một cái đuôi lớn như đuôi rồng, từ giữa trán kéo dài dọc sống lưng đến tận đuôi, mọc ra từng chiếc gai nhọn màu vàng sẫm, trông vô cùng hung tợn và đáng sợ. Dưới háng nó là một con cá quái toàn thân tròn vo trắng như tuyết, giống như con cá nóc hung ác dưới biển, chỉ là trên lưng con cá quái này lại có hai đôi cánh trắng trong suốt, tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ thấy trong vài hơi thở, Con cá nóc bay màu trắng này đã chở con quái vật hình người rồng kia bay đến bầu trời thành Nam Thiên. Đây là quái vật gì vậy? Lữ Tông và những người khác đều kinh hãi. Từ trước đến nay, bất kể là rừng ma thú hay dãy núi tà ác, ngoài ngày ma thú công thành ra, bình thường tuyệt đối không có ma thú nào xâm phạm thành Nam Thiên. Mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật biết bay như vậy, tự nhiên ai nấy đều kinh ngạc không xiết. Ầm. Đột nhiên, bên trong thành Nam Thiên ở phía xa vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lữ Tông và những người khác có thể nhìn thấy rất rõ, con quái vật trông giống cá nóc kia sau khi bay đến bầu trời thành Nam Thiên, lập tức há miệng phun ra một thứ chất lỏng đặc sệt như mực tàu, ngay sau đó là con người rồng trên lưng nó, trở tay rút một chiếc gai vàng sẫm sau lưng ném xuống. Chiếc gai vàng vừa được ném ra đã vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay cả đám người của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng ở tận cổng Bắc cũng cảm nhận được âm thanh cực lớn này. Chuyện gì thế này? Chết tiệt. Mọi người không kìm được mà kinh hãi và tức giận, từ trong thành Nam Thiên phía xa đã mơ hồ vang lên tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết. Thạch Tuyên vừa thấy người rồng kia bay ngang qua rừng ma thú từ xa, đã hiểu ra ngay, đây chắc chắn là cường giả cấp 3 của dị tộc. Cường giả dị tộc cuối cùng đã xâm lược thành Nam Thiên. Không chút do dự, từng món trang bị hiện ra bên ngoài, hắn quát lớn, mọi người ở yên trong này, không được chạy lung tung. Vốn dĩ, Thạch Tuyên còn tưởng là Hỏa Long Vương của ma thú tấn công, nhưng ngay sau đó nghĩ lại nhiệm vụ không có thông báo, mà ngày tháng cũng không đúng, vậy thì chỉ có một khả năng, cường giả dị tộc đã đến. Thạch Tuyên quát lớn, thấy mọi người vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, không kìm được mà trầm giọng nói, đó là cường giả cấp 3 của dị tộc, muốn sống thì đừng chạy lung tung. Ngay sau đó, hắn truyền lời cho Thi Liên, Lữ Tông và mấy người khác, bảo họ bảo vệ an toàn cho Điển Mỹ Vượng đang hôn mê trong phòng. Mọi người nghe thấy lời của Thạch Tuyên, cuối cùng cũng hoàn hồn, hít một hơi khí lạnh, đều hiểu ra, thì ra con người rồng kỳ dị kia chính là cường giả cấp 3 của dị tộc trong truyền thuyết. Mà lúc này, con người rồng xấu xí cưỡi trên lưng cá nóc bay kia đã lao vào trong thành Nam Thiên, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Ầm. Thạch Tuyên đang chuẩn bị chạy đến thành Nam Thiên thì đột nhiên, ở cứ điểm của đoàn lính đánh thuê thiên địa cũng nằm ở gần cổng Bắc, cách đó không xa, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ, cột cờ và cổng của đoàn lính đánh thuê thiên địa lập tức sụp đổ. Đoàn lính đánh thuê thiên địa cách cứ điểm của Hoa Hồng chưa đầy 20m, Thạch Tuyên, Lữ Tông và những người khác đều nhìn rất rõ, trong chiếc cổng sụp đổ, một con quái vật đang lặng lẽ xuất hiện. Đây là một quái nhân lưng mang mai rùa khổng lồ, đầu giống rùa lớn, thân lại giống con người, phía sau cũng có một cái đuôi đen nhỏ, tay phải đang cầm một thứ vũ khí kỳ quái giống cây đinh ba. Quái nhân mai rùa này cưỡi trên lưng một con quái vật khổng lồ có hàng chục cái chân nhỏ, hình dáng như một con tôm hùm khổng lồ. Con tôm hùm khổng lồ này có hai chiếc càng lớn phía trước, đang chở quái nhân mai rùa trên lưng, lao vào giữa khoảng mười mấy thành viên của đoàn lính đánh thuê thiên địa vừa trở về. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt, những thành viên này lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn, đã bị con quái vật tôm hùm này dùng càng lớn cắt chết. Quái nhân mai rùa cưỡi trên lưng giơ cây đinh ba trong tay lên, hơi ngưng thần, đột nhiên chĩa xuống đất, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa nhà dân thường của đoàn lính đánh thuê thiên địa cách đó không xa bị xé toạc làm đôi từ giữa, trên mặt đất một dòng nước như thác đổ phóng lên trời. Dưới sự điều khiển của cây đinh ba của quái nhân mai rùa, dòng thác này hóa thành một con thủy long trong suốt, lao vào bốn phương tám hướng. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không dứt, chỉ trong hai hơi thở, mười mấy thành viên của đoàn lính đánh thuê thiên địa đã chết sạch, tất cả các công trình kiến trúc đều bị phá hủy. Ha ha! Quái nhân mai rùa kia phát ra tiếng cười khàn khàn kỳ quái. Sau khi phá hủy hoàn toàn đoàn lính đánh thuê thiên địa, con tôm hùm dưới háng nó quay đầu, lao về phía đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Con tôm hùm kia thấy mười mấy người đang tụ tập trong đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, hưng phấn phát ra tiếng rít xì xì, giơ một chiếc càng lớn như gọng kìm lên, giữa chiếc càng còn kẹp một nữ trang bị giả, người phụ nữ này rõ ràng vẫn chưa chết, đang phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Là cô ấy. Lữ Tông ở bên cạnh biến sắc, hắn nhận ra rõ người phụ nữ này chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê thiên địa, ở khu vực này cũng khá có tiếng tăm, mình còn từng gặp cô ấy khi làm nhiệm vụ, lúc đó hai bên còn hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ khá khó, quan hệ cũng không tệ. Xoẹt xoẹt. Trang bị trên người Lữ Tông lập tức hiện ra, hắn cầm thần phụ sư văn, còn định đi cứu người phụ nữ kia một mạng, lại không ngờ con tôm hùm kia rít lên quái dị rồi nhét người phụ nữ bị kẹp vào miệng mình, một phát cắn nát nửa thân trên rồi nuốt vào bụng. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng, ruột gan của nữ đoàn trưởng thiên địa này lập tức tuôn ra từ bụng. Quái vật chết tiệt. Lữ Tông gầm lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt khởi động trang bị. Mà tên quái vật mai rùa kia đã cưỡi tôm hùm khổng lồ lao tới, còn không ngừng phát ra tiếng cười khanh khách ghê rợn. Chuyện gì thế này? Con quái vật này hoàn toàn khác với con người rồng kia, lẽ nào lần này có nhiều chủng tộc cùng lúc xâm lược thành Nam Thiên? Long Thạch Tuyên rối bời, đang thầm kinh hãi thì ở phía cổng tây xa xôi, đột nhiên lại vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, bức tường thành ở đó cũng rung chuyển ầm ầm, dường như lại có cường địch tấn công. Những thành viên cấp 1 bình thường vừa chứng kiến sự hung hãn của quái nhân mai rùa và con tôm hùm kia, đâu dám ngăn cản, lập tức thi nhau né tránh. Còn Lữ Tông lại gầm lên một tiếng, là người đầu tiên xông lên. Chương 28, Hải tộc gầm. Đột nhiên, mặt đất không hề có dấu hiệu nào mà nứt ra một khe lớn, một con rồng nước như giải lụa từ trong khe nứt vọt lên trời. Lữ Tông vừa mới lao ra ngoài gào lên thảm thiết, không kịp phòng bị đã bị con rồng nước vọt lên từ dưới chân chém thành hai nửa. Đồ gỗ mục. Lâm Thanh Thanh hét lên giận dữ. Thạch Tuyên đã như một cơn gió lao tới, túm lấy nửa người còn dính liền với hơn nửa cái đầu của Lữ Tông, không thèm ngoảnh lại mà vung tay ném mạnh ra sau, ném về phía mấy cô gái Lâm Thanh Thanh, Thi Liên đang ở cách đó hơn 10 mét rồi gầm lên, tất cả lùi lại. Dưới chân, pháp trận xoay chuyển, hồ khiếu kinh thiên giáng lâm, từng chiếc đuôi lửa lần lượt quất ra. Con rồng nước kia vọt lên trời, lượn một vòng trên không, nơi nó đi qua, máu tươi thịt nát văng tung tóe, trong nháy mắt, ít nhất 3 thành viên của hội hoa hồng chạy chậm đã bị dòng nước phanh thây xé nát. Hê hê, quái nhân mai rùa ngồi trên lưng tôm hùm điều khiển con dòng nước từ xa, trong chớp mắt đã xé xác 3 người. Dòng nước nuốt chửng máu tươi, dần dần chuyển sang màu đỏ rực, hình dáng cũng ngày càng trở nên chân thực. Cửu Bị yêu hồ giáng lâm, lập tức hiện nguyên hình thành một con yêu hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét, 9 cái đuôi lượn như 9 con hỏa long điên cuồng quất tới, đánh tới tấp vào quái nhân mai rùa và con tôm hùm khổng lồ bên dưới. Thạch Tuyên ném nửa thân thể còn lại của Lữ Tông ra sau, đồng thời phóng xích long thương trong tay phải ra. Long diễm thổ tức cấp 3 được kích hoạt, xích long thương bất ngờ bắn ra 3 con hỏa long khổng lồ bay lượn đầy trời, thoáng chốc đã cuốn lấy con rồng nước kia. Nước lửa giao hòa, phát ra tiếng xèo xèo chói tai, một lượng lớn hơi nước bốc lên lan tỏa khắp nơi. Bùm bùm bùm. Hơi nước mịt mù trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, rồi những tiếng nổ hỗn loạn vang lên. Cửu Bị yêu hồ đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ bay vút lên không trung rồi rơi mạnh xuống, đâm sầm vào một căn nhà dân thường ở phía xa, tiếng rầm rầm vang lên, trong nháy mắt, gần một nửa số nhà ở của thành viên hội hoa hồng đã sụp đổ. Hê hê, trong sương mù, quái nhân mai rùa cười gằn. Thạch Tuyên khởi động quét ra đa, khóa chặt mục tiêu rồi lao tới như một bóng ma, hai tay triệu hồi sức mạnh tử thần, nhắm vào con tôm hùm khổng lồ vừa đánh bay Cửu Bị yêu hồ mà tấn công. Con tôm hùm này tuy lợi hại, nhưng vừa rồi đã dốc toàn lực mới đánh bay được Cửu Bị yêu hồ, lúc này lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, đối mặt với đòn tấn công hiểm hóc của Thạch Tuyên cũng không thể né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn nắm đấm của hắn giáng xuống. Bút, một tiếng nổ lớn vang lên, con tôm hùm khổng lồ gào thét thảm thiết, nửa bên mặt tôm của nó sụp xuống, bên trong phun ra thứ chất lỏng kỳ lạ. Gào! Con tôm hùm khổng lồ giận dữ gầm lên, con rồng nước do quái nhân mai rùa trên lưng nó điều khiển đã thoát khỏi sự vây hãm của 3 con hỏa long từ long diễm thổ tức, quay vòng trở lại tấn công Thạch Tuyên. Phá! Một tiếng vang lên, bên ngoài thân Thạch Tuyên đột nhiên mở ra một lớp thánh thuẫn tròn bán trong suốt. Dòng nước đâm vào đó, 5000 điểm sinh mệnh của thủ hộ thánh thuẫn cấp 2 lập tức giảm mạnh một nửa. Dù Thạch Tuyên bên trong thánh thuẫn không hề hấn gì, nhưng lực lượng cuồng bạo của nó cũng hất văng hắn bay xa, lăn mấy vòng rồi ngã xuống cách đó mấy chục mét. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi bỏ dậy. Quả nhiên, quái nhân mai rùa đã bị Thạch Tuyên chọc giận, từ bỏ việc truy sát những người khác mà lao thẳng về phía hắn, con rồng nước kia cũng nhe nanh muốn nuốt, hùng hổ lao tới. Sương mù trong sân dần tan đi, Thạch Tuyên không nói một lời, quay đầu chạy vào trong thành Nam Thiên. Đồng thời, hắn truyền âm cho Thi Liên và những người khác, bảo họ trốn kỹ, tuyệt đối không được lộ mặt. Ngay cả người mạnh hơn Thạch Tuyên, khi đối mặt với cường giả tam giai của dị tộc cũng khó giữ được mạng, còn những người như Thi Liên, nếu gặp phải thì đúng là không chịu nổi một đòn. Cho dù Triệu Tuyết Linh đã lĩnh ngộ được sức mạnh trang bị quang huy của thiên chủ, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của cường giả tam giai, tất cả đều chẳng khác gì hư không. Ngay khoảnh khắc chạm mặt, Thạch Tuyên đã nhìn rõ chức nghiệp của quái nhân mai rùa này là văn thủy sư tam giai, còn tôn hùm khổng lồ mà nó cưỡi chính là ma thú tọa kỵ tam giai của nó, tôn hùm trăm chân. Thạch Tuyên thu hồi Cửu Bị yêu hồ, chạy thẳng về phía thành Nam Thiên. Phía sau, văn thủy sư tam giai cưỡi tôn hùm trăm chân, con rồng nước kia điên cuồng phá hoại đuổi theo sát gót. Vừa rồi Thạch Tuyên một quyền đánh sập nửa bên mặt của con tôn hùm, khiến nó gần như phát điên, gầm thét đuổi theo. Văn thủy sư tam giai kia cũng nhận ra Thạch Tuyên tuy chỉ mới cấp 2 nhưng không phải tầm thường, giết kẻ địch như vậy tự nhiên thú vị hơn là tàn sát những kẻ yếu đuối bình thường, liền không ngừng vùng cây đinh ba, điều khiển rồng nước truy kích. Thạch Tuyên chạy vào trong thành Nam Thiên, lúc này trong thành đã loạn thành một đoàn, mặt đất đâu đâu cũng loang lổ vết máu, thi thể không toàn thây, có thể thấy ở khắp nơi. Tên long nhân hung tợn cưỡi trên con rơi khổng lồ không ngừng rút những chiếc gai nhọn màu vàng sẫm trên người ra, mỗi lần ném đi đều gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Mà những nơi hắn rút gai đi lại lập tức mọc ra những chiếc gai nhọn màu vàng sẫm mới. Tốc độ của con rơi khổng lồ cực kỳ đáng sợ, nó bay loạn xạ khắp thành, điên cuồng phá hoại. Các cường giả trong thành Nam Thiên lần lượt xuất hiện. Khi Thạch Tuyên xông vào thành, hắn mới phát hiện Lôi Đình Uy đã mượn lực lượng sinh mệnh của mấy thành viên bình thường trong thành Nam Thiên để triển khai mộng ma của lục tổ, biến thành một khu rừng cây xanh rộng hàng trăm mét, nhưng lại khó lòng vây khốn được con rơi khổng lồ biết bay, ngược lại còn bị nó liên tục phun ra chất lỏng đặc sệt như mực và ném gai nhọn màu vàng sẫm làm cho tan tác, khó lòng chống đỡ. Long Đồ Biển, Lục Như đều đã xuất hiện, nhưng căn bản không chịu nổi một đòn, về sau hoàn toàn phải dựa vào mộng ma của lục tổ để né tránh công kích, thỉnh thoảng phản công, miễn cưỡng cầm cự. Loài người, các ngươi chỉ có một cường giả tam giai thôi sao? Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Ha ha. Hãy nhớ kỹ, chúng ta là hải tộc vĩ đại. Hãy nhớ kỹ cái tên của hải tộc vĩ đại đã tiêu diệt các ngươi. Trên không trung, tiếng gầm của long nhân vang vọng khắp thành Nam Thiên. Màn hình khổng lồ ở quảng trường đã dễ dàng cho những kẻ xâm lược này biết được thực lực của thành Nam Thiên. Những người cấp 1 sơ giai bận rộn chạy trốn khắp nơi, còn các cường giả cấp 2 ban đầu còn dám xông ra tử chiến, nhưng rất nhanh đã tan tác, mạnh ai nấy chạy, bỏ lại từng cỗ thi thể. Mà ở khu nội thành cũng truyền đến từng tràng tiếng nổ ầm ầm, dường như có kẻ địch mạnh khác đã xâm nhập vào đó, đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Mọi người mau lui vào nội thành. Mau. Đột nhiên, một giọng nữ hét lên. Thạch Tuyên vừa chạy đến thành Nam Thiên, trong lòng căng thẳng, lập tức nhận ra đây là giọng của Phương Đại Ngọc. Ngay sau đó, tín hiệu liên lạc của Thiên Mệnh Giả cũng vang lên trong đầu Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc gấp gáp nói, đừng quan tâm những người khác nữa, tất cả Thiên Mệnh Giả hãy tập trung ở nội thành. Kẻ địch có tổng cộng 3 tên, chúng ta chỉ có tập trung lực lượng mới có khả năng đối đầu, nếu phân tán ra chỉ có bị tiêu diệt từng người một. Mau. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, hóa ra lần này có đến 3 cường giả tam giai tấn công, mà trong thành Nam Thiên chỉ có một cường giả vừa mới lĩnh ngộ cảnh giới tam giai, trận chiến này nguy hiểm đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nếu không chiến mà chạy, tiến vào cửu lũ đầm lầy. Không, với tốc độ của mấy cường giả tam giai này, căn bản không thể nào. Chỉ có thể liều mạng. Trong chớp mắt suy nghĩ, Thạch Tuyên đã chạy như điên về phía nội thành ở xa. Lôi Đình Uy, Long Đổ Viễn và những người khác cũng lần lượt lui về nội thành. Người đông hỗn loạn, tuy theo những tiếng nổ liên tiếp, từng người một ngã xuống chết thảm, nhưng cũng may là người đông, Thạch Tuyên và những người khác vẫn rất dễ dàng trà trộn vào đám đông hỗn loạn để chạy vào nội thành. Quái nhân Mai Dụ Văn Thủy Sư Tam Giai cưỡi trên lưng con tôm hùm khổng lồ, không ngừng gầm thét, điều khiển dòng nước điên cuồng phá hoại, thấy ai chạy chậm liền lao tới xé xác, hút hết máu thịt của họ vào trong dòng nước, khiến con rồng nước này ngày càng hiện ra chân thực, cuối cùng hóa thành một con ác long màu máu hung tợn dài hơn 10 mét, to bằng cái bàn nhỏ, miệng phát ra những tiếng rít kỳ dị, đuổi theo Thạch Tuyên một mạch rết vào nội thành. Thạch Tuyên chạy vào nội thành mới phát hiện bên trong cũng đang diễn ra một trận huyết chiến. Hàng trăm binh lính thú nhân kỳ lạ nửa người nửa thú mặc giáp sắt đang vây khốn một con quái vật toàn thân phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, trông giống một con sứa khổng lồ. Trên mặt đất xung quanh, thi thể không toàn thây của ít nhất 40-50 binh lính thú nhân đã ngã xuống, có thể thấy trận chiến thảm khốc đến mức nào. Phía sau đám binh lính thú nhân này, có hơn 10 pháp sư cấp 2 đang không ngừng nhập chú, từng đợt mưa đá, cầu lửa, phong nhận, thiên thạch điên cuồng ném về phía con quái vật sứa trắng bị vây khốn ở giữa. Ở một bên khác, Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, đang không ngừng phun lửa xuống đất, rõ ràng nó đang cố gắng biến nơi này thành một biển lửa để có thể phát huy chiến lực mạnh nhất của Nham Tương Ma Vương. Mà ở phía sau cùng của trận chiến, thành chủ Nam Thiên Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc và các cao thủ khác đều tập trung ở đó. Phương Đại Ngọc không ngừng quát tháo chỉ huy, các lối vào khác của nội thành đều đã đóng lại, chỉ mở một lối ở phía chính diện này, rõ ràng Phương Đại Ngọc muốn tập hợp những cao thủ mạnh nhất của thành Nam Thiên, dựa vào trận thế để quyết chiến với kẻ địch. Thạch Tuyên nhìn thấy đám binh lính thú nhân này, trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ đến việc Tất Đông Viễn sau khi trở thành thành chủ Nam Thiên còn nhận được hai viên trái tim thú, có thể triệu hồi hai đội binh lính ma thú, đám binh lính thú nhân này có lẽ là từ đó mà ra. Đám binh lính thú nhân này có thể vây khốn được con quái vật sứa có lẽ là cường giả tam giai kia, đã có thể thấy thực lực tuyệt đối không tầm thường. Đình Uy, Lục Tổ. Thấy Lôi Đình Uy lùi về, Phương Đại Ngọc lập tức quát lên. Ta biết rồi. Lôi Đình Uy gầm lên, bên ngoài thân hắn xèo 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 mọc ra từng cánh lá, nhân tiện hấp thụ năng lượng sinh mệnh của mấy binh lính thú nhân, lập tức những cành lá xanh biếc bắt đầu lan ra bốn phía, vừa vặn chặn ngay lối vào nội thành. Quái nhân Mai Dụ Văn Thủy Sư Tam Giai cưỡi tôn hùng đuổi tới, đột nhiên hét lên một tiếng quái dị, đá tạo hóa ở đây. Giọng nói không che giấu được sự vui mừng. Tất Đông Viễn đứng ở phía xa sở hữu đá tạo hóa, dưới chân có một vòng tròn ánh sáng mờ nhạt, đối với loại cường giả tam giai như nó, đây là thứ nhạy cảm nhất, mà mục đích thực sự của cuộc xâm lược này chính là đá tạo hóa. Chỉ cần thu thập đủ 100 viên đá tạo hóa, mở ra 100 cây thông thiên trụ là có thể rời khỏi thế giới này, chiến thắng trò chơi, cho nên đoạt lấy đá tạo hóa để mở thông thiên trụ mới là mục tiêu. Chương 29, siêu cấp cường giả Phi Long Vệ Vũ Ồ. Con rồng nước màu máu đã hóa thành thực thể gầm lên, lập tức bay lên không lao về phía Tất Đông Viễn ở xa. Nhưng vừa mới lao được nửa đường, nó đã bị 7-8 đạo ma pháp cấp 2 kinh khủng tấn công. Dù là rồng nước màu máu cũng không chịu nổi, nó gầm lên một tiếng rồi bặm mẹo, đột nhiên lao xuống giữa đám đông binh lính thú nhân, quay đuôi một trận, lập tức 5-6 binh lính thú nhân tiêu thảm, tứ chi vỡ nát mà chết. Xung quanh, đám binh lính thú nhân hỗn loạn, con quái vật giống sứa bị vây ở giữa đột nhiên bắn ra từng luồng sáng trắng mờ ảo. Những luồng sáng này rất đáng sợ, lập tức cuốn lấy từng binh lính thú nhân xung quanh, sau đó siết chặt, liền ngắt đầu họ xuống. Lên, giết con quái vật sứa này trước. Phía sau, Phương Đại Ngọc quát lên. Nàng thấy Thạch Tuyên, Lục Như và những người khác đã đến, phe mình thực lực tăng mạnh, lập tức ra lệnh cho Lôi Đình Uy dùng ngọc ma của Lục Tổ chặn quái nhân Mai Rùa, còn phe mình thì tập trung lực lượng vây giết con quái vật sứa đang bị vây khốn. Bang Vương, Lục Như hét lớn. Trong thời khắc sinh tử này, không ai còn giấu nghề. Lục Như đầu tiên kích hoạt sức mạnh trang bị, từng khối băng điêu khắc hiện ra, sau đó tụ lại thành một cái miệng khổng lồ, phun ra một lượng lớn sương băng, bao trùm lấy con quái vật sứa ở giữa. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, phát hiện chức nghiệp của con quái vật giống sứa này là hải tướng quân tam giai, thuộc tính và các thông tin khác đều không rõ. Yêu hồ. Thạch Tuyên hét dài, cửu vĩ yêu hồ giáng lâm, thân hình vươn dài, điên cuồng lao ra, tấn công hải tướng quân tam giai ở giữa. Bên kia, Nham Tương Ma Vương gầm như sấm, phun ra cột lửa hừng hực, cũng không chậm hơn yêu hồ mà tấn công tới. Thạch Tuyên ngay sau đó ném xích long thương ra, kích hoạt long diễm thổ tức cấp 3. Ngoài ra, từ bốn phương tám hướng, rất nhiều cường giả cấp 2 dưới sự chỉ huy của Phương Đại Ngọc, tiễn thần nhất ít xạ của cung thủ, ma pháp cuối cấp 2 của pháp sư, thú triệu hồi của rất nhiều triệu hồi sư, ma pháp nguyền rủa và trói buộc của mục sư, từ khắp nơi, điên cuồng tấn công hải tướng quân tam giai này. Mà những binh lính thú nhân vốn đang vây quanh đồng thời lao lên, gắt gao vây chặt hải tướng quân, khiến nó không thể né tránh, liều mạng đồng quy vu tận, cũng phải trong khoảnh khắc này, tiêu diệt con quái vật giống sữa. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trong thai vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn điên cuồng như sóng thần báo tố, ở trong đó, mỗi người đều cảm thấy trời đất tối sầm. Thạch Tuyên dựng lên thủ hộ thánh thuẫn, các luồng sức mạnh dư chấn ba bảo, sinh mệnh của thánh thuẫn không ngừng giảm xuống. Ở trung tâm của tất cả các cuộc tấn công, hải tướng quân tam giai gầm thét, gào thét thảm thiết. Vô số đòn tấn công, dù mạnh như cường giả tam giai, cũng cảm nhận được áp lực tử vong mang tính hủy diệt. Gù ồ ồ. Hải tướng quân gào thét thảm thiết. Ầm. Đột nhiên, bên cạnh hải tướng quân vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó, một bóng người từ trên trời lao xuống, rồi lại lượn một vòng bay lên không. Hải tướng quân vốn đang ở trung tâm của tất cả các cuộc tấn công đột nhiên biến mất. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời, một con ác long hung tợn đang ngồi trên lưng một con rơi khổng lồ, tay trái xách theo hải tướng quân giống sứa đã bị đánh gần chết, miệng gầm lên, hàng chục chiếc gai nhọn trên người đồng thời bay ra, lượn một vòng rồi ném xuống dưới. Mau tránh! Mọi người kinh hãi chạy trốn từ phía. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, hàng chục vụ nổ liên hoàn vang lên khắp nội thành, những người bên dưới đều gào thét thảm thiết. Thạch Tuyên trà trộn trong đó, mở Thánh Tuấn bảo vệ cơ thể, cố gắng hết sức chạy sang bên cạnh, đồng thời thu hồi cửu vị yêu hồ có mục tiêu lớn, dễ bị tấn công. Uy thế của hàng chục vụ nổ liên hoàn đáng sợ đến mức nào? Hàng trăm binh lính thú nhân, rất nhiều cường giả cấp 2 chen chúc trong nội thành, trong khoảnh khắc, thương vong quá nửa, trời đầy mưa máu thịt nát, cảnh tượng thảm khốc không thể tả. Thạch Tuyên triển khai Thánh Tuấn 2 lần, hơn 10.000 điểm sinh mệnh đều bị nổ tan, nhưng may mắn là bản thân hắn không bị thương. Hắn kinh hồn bạt vía bò dậy, lại thấy quảng trường nội thành trước mắt đã hoàn toàn biến dạng, khắp nơi là những bàn tay, bàn chân gãy, nội tạng, nhãn cầu, óc vương bãi, đâu đâu cũng là mùi khét, nhìn đâu cũng là những thi thể cháy đen và khói đặc. Cảnh tượng máu me kinh hoàng không thể hình dung, đây đều là đồng bào của mình, đều là con người. Ngay cả người mạnh như Thạch Tuyên cũng cảm thấy buồn nôn, toàn thân dựng tóc gáy. Dương Minh. Đột nhiên, Thạch Tuyên phát hiện cách mình không xa có một cái đầu nát bét. Nửa trên của cái đầu này đã bị nổ nát hoàn toàn, óc văng đầy đất, hai mắt trợn trắng, rõ ràng đã chết. Thạch Tuyên từ nửa khuôn mặt còn lại, miễn cưỡng nhận ra, người này chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê thân chiến có quan hệ khá tốt với hắn, pháp sư cấp 2 luôn có nụ cười rạng rỡ, Dương Thiên Mộ. Trong lòng khẽ run, hắn ngẩng đầu lên, những người đứng trong sân ban nãy về cơ bản đều đã chết, những người còn sống chỉ là do may mắn hoặc đứng ở xa. Hôm nay, các ngươi chết chắc rồi. Trên bầu trời, giọng nói lạnh lùng của Long Nhân vừa đạo diễn màn kịch này vang lên. Mọi người về cơ bản đều có máy phiên dịch, nghe hiểu được ngôn ngữ của dị tộc. Giọng nói của Long Nhân này truyền vào tai mỗi người còn sống, khiến người ta không rét mà run. Thạch Tuyên quét từ xa, thông tin nhận được cho thấy, Long Nhân xấu xí này có chức nghiệp là Phi Long vệ tam giai. Qua trận chiến vừa rồi, Thạch Tuyên đã biết rõ, Hải tướng quân bị trọng thương trước đó và Văn Thủy sư Mai Dụ ở phía sau tuy mạnh, nhưng Phi Long vệ trên trời này mới là kẻ mạnh nhất trong số chúng, một siêu cấp cường giả tam giai thực sự. Hắn buông tay, Hải tướng quân bị trọng thương trong tay vụ một tiếng, bị ném về phía Văn Thủy sư đang cưỡi trên lưng tôn hùng bên dưới. Phi Long vệ này lạnh lùng nói, mang hắn lui ra, đám người này giao cho ta. Văn Thủy sư kia đỡ lấy Hải tướng quân bị thương nặng, cưỡi trên lưng con ma vật tôn hùng khổng lồ, lùi lại vài bước, chỉ khàn giọng hét lên, tên có đá tạo hóa đang trốn ở phía sau, đoạt lấy đá tạo hóa, phá hủy thông thiên trụ mới là mục tiêu của chúng ta. Hừ, ta biết rồi. Phi Long vệ trên trời cưỡi con rơi khổng lồ, hàng chục chiếc gai nhọn màu vàng sẫm trên người đã mọc lại, một đôi mắt kỳ dị giống loài rồng, gắt gao nhìn chằm chằm những người còn lại, giọng nói không chút tình cảm vang lên, trong số các ngươi, hẳn là có một cường giả tầm giai, nhưng sao lại trốn ở đâu rồi? Không dám ra ứng chiến sao? Hay là tình cờ không có trong thành? Dựa theo thông tin trên màn hình, Phi Long vệ này biết trong thành của loài người có một cường giả tầm giai, nhưng từ lúc phá hoại đến giờ, lại không gặp được một hai đủ tư cách được gọi là cường giả tầm giai, khiến nó cũng không khỏi nghi ngờ. Thạch Tuyên từ từ đứng dậy từ đống xác chết. Bên kia, Long Đổ Viễn và Lục Như, Lôi Đình Uy, Thất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc, những người đứng xa hoặc có thực lực mạnh mẽ, đều lần lượt xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác. Vụ nổ vừa rồi tuy đáng sợ, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn nhóm người mạnh nhất của thành Nam Thiên hiện tại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Phi Long vệ trên trời đợi một lúc, thấy những người bên dưới không có phản ứng, không khỏi mất kiên nhẫn, quyết định tung ra đòn sát thủ, tàn sát triệt để loài người trong thành Nam Thiên này. Chết tiệt, tên vừa mới trở thành tam giai trong thành Nam Thiên rốt cuộc là ai? Tại sao lúc nguy hiểm thế này lại không ra mặt? Trong tin nhắn liên lạc của Thiên Mệnh giả, Long Đồ Viễn nóng nảy kêu lên. Phương Đại Ngọc vẫn rất bình tĩnh, đáp lại, mọi người không cần hoảng sợ, hắn vừa mới đột phá tam giai, hiện đang lĩnh ngộ kỹ năng tam giai, rất nhanh sẽ đến đây. Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm một lúc, đợi hắn đến, chúng ta không phải là không có cơ hội thắng. Tên Long Nhân trên trời kia tuy rất lợi hại, nhưng hai tên tam giai còn lại không đáng sợ như chúng ta tưởng, hơn nữa còn có một tên bị trọng thương. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cường giả vừa đột phá tam giai này quả nhiên là người Phương Đại Ngọc quen biết, chỉ là không ngờ trong thành Nam Tiên lại có người lợi hại như vậy. Hừ. Trên bầu trời, Phi Long vệ tam giai này hét lên một tiếng lạnh lùng, hai tay vô vào nhau rồi rối ra, liền nghe thấy tiếng xèo xèo xèo, từ hai tay hắn, mỗi bên mọc ra năm móng vuốt nhọn dài khoảng một thước, toàn thân màu vàng sẫm, phủ đầy vân máu. Thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, nhảy khỏi con rơi khổng lồ, lao thẳng xuống. Chương 30, cường giả mạnh nhất thành Nam Tiên có thể nói là nghệ cao gan lớn, hoặc căn bản không coi những người bên dưới ra gì. Phi Long vệ này hai tay mọc ra năm móng vuốt nhọn, hét dài một tiếng, nhảy khỏi con rơi khổng lồ, từ trên không lao xuống. Lên. Phương Đại Ngọc hét lớn, lập tức, nham tương ma vương của nàng gầm như sấm, từ ngọn lửa hừng hực bốc lên, cánh tay thiêu đốt đi đầu nên đón tên Long Nhân đang lao xuống. Lôi Đình Uy hóa thân thành người khổng lồ xanh, sức mạnh lục tổ bùng nổ, không sợ chết mà xông lên. Lục Như triển khai tiếng thở dài của băng vương, tụ xương băng phun ra thành một luồng, nhắm thẳng vào Phi Long vệ đang lao xuống. Xung quanh còn lại 7, 8 pháp sư và cung thủ cũng lần lượt thi triển thủ đoạn tấn công. Tốc độ của con rơi khổng lồ cực nhanh, lại có thể bay lượn, những người bên dưới dù muốn tấn công cũng có chúng. Khó khăn lắm tên Long Nhân này mới tự chui đầu vào lưới, lập tức tất cả đều dốc toàn lực vây công. Ha ha. Phi Long vệ tam giai này cười lớn, thân ở trên không, đột nhiên bật mèo. Đáng sợ hơn là nó như thể có thể đi bộ trong không gian, vỗ lượn như cá bơi. Cánh tay thiêu đốt của Nham Tương Ma Vương ầm một tiếng đánh hụt, Lôi Đình Uy xông lên ngay sau đó chỉ bắt được tàn ảnh của nó. Mà chân thân của Phi Long vệ này lại bật mèo né qua hết lần này đến lần khác những đòn tấn công kinh khủng, trong nháy mắt đã áp sát đến trước phủ thành chủ ở xa, rơi xuống trước mặt thành chủ Nam Thiên Tất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc. Con rơi khổng lồ trên trời chỉ chậm hơn Phi Long vệ này nửa giây đã lao xuống, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra độc dịch đen kịt, nhắm vào những người bên dưới. Những người bên dưới vội vàng né tránh, một tràng chửi rủa vang lên. Thân hình phi long vệ như quỷ mị, chỉ một cú vặn vẹo kỳ dị đã né được đòn tấn công của mọi người, đột nhiên áp sát đến trước mặt mấy người Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc. Tất Đông Viễn, người sở hữu đá tạo hóa, mới là mục tiêu hàng đầu của nó. Tuy sự việc xảy ra đột ngột, nhưng Tất Đông Viễn lại không hề hoảng sợ, thậm chí thanh trường kiếm trong tay còn chưa hiện ra, trên người đã đột nhiên bốp một tiếng, mở ra một tấm khiên vàng bảo vệ. Vụ! Một tiếng, đôi vớt của phi long vệ chụp lên tấm hộ thuẫn hoàng kim. Sức mạnh khủng khiếp lập tức đẩy văng cả Tất Đông Viễn lẫn tấm khiên ra xa, nhưng tấm hộ thuẫn vẫn không hề suy xuyển. Hừ, kỹ năng thành chủ kim trung cháo sao? Xem ta phá nó đây. Phi long vệ gầm lên, hai tay đan chéo, mười móng vuốt sắc nhọn đột nhiên bắn ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, lao thẳng đến truy sát Tất Đông Viễn đang bay ngược ra sau. Ở phía sau, Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Lục Như và những người khác cũng gần như đồng thời đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của phi long vệ lại nhanh hơn bất kỳ ai có mặt ở đây, mọi người dù muốn viện trợ cũng không tài nào đuổi kịp. Trong nháy mắt, Tất Đông Viễn đã phải một mình đối mặt với siêu cường giả bậc ba đáng sợ này. Rơi vào tuyệt cảnh trong chốc lát, Tất Đông Viễn ngược lại bình tĩnh hơn, hai tay duỗi ra, xoẹt, xoẹt, hai tiếng, hai thanh trường kiếm hiện ra. Gần như cùng lúc đó, mười móng đuốt mang theo ánh sáng đỏ rực của phi long vệ đã chụp lên tấm hộ thuẫn kim trung cháo bên ngoài người hắn. Kỹ năng kim trung cháo này là kỹ năng đặc hữu của thành chủ Nam Thiên. Khi Tất Đông Viễn trở thành chủ Nam Thiên, hắn đã tự nhiên lĩnh ngộ được nó thông qua đá tạo hóa, sở hữu năng lực phòng ngự tuyệt đối có thể tạm thời bỏ qua mọi đòn tấn công. Chỉ là thời gian duy trì của tấm khiên này rất ngắn, hơn nữa còn có khoảng thời gian chờ để sử dụng lại, nhưng đây lại là tuyệt chiêu cứu mạng vào thời khắc cần thiết. Móng vuốt của phi long vệ chụp lên kim trung cháo, sức mạnh khủng khiếp khiến tấm kim trung cháo rung động dữ dội, cùng lúc đó hai thanh trường kiếm của Tất Đông Viễn đã mang theo tiếng rít sắc bén đâm ngược lại. Keng, keng, hai tiếng, tuy không thể phá vỡ kim trung cháo, nhưng phản ứng và tốc độ của phi long vệ vượt xa Tất Đông Viễn. Đuốt tay trái vung lên đã chặn được hai thanh trường kiếm của hắn, đồng thời hơn 10 cây kim nhọn màu vàng sẫm sau lưng cũng tách khỏi cơ thể, lượn một vòng trên không rồi bay thẳng về phía Tất Đông Viễn. Đông Viễn, mau chạy đi. Ở phía sau, Phương Đại Ngọc thấy cảnh đó, kinh hãi hét lên. Thời gian duy trì của kim trung cháo đã hết, nó lập tức tự động biến mất, còn Tất Đông Viễn đã rơi vào vòng vây tấn công của hơn 10 cây kim vàng đen. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Ha ha. Phi Long vệ cười lớn, ngược lại còn lùi lại hai bước, nhìn cổng chính của phủ thành chủ bị nổ tung, sụp đổ hoàn toàn, nhìn thành chủ Nam Thiên bỏ mạng. Đông Viễn, Phương Đại Ngọc gào thét. Tất Đông Viễn, Lôi Đình Uy hét lớn. Mọi người phía sau chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đều sững sờ. Thành chủ Nam Thiên Tất Đông Viễn, cứ thế mà chết sao? Mau tấn công phá hủy cột thông thiên kia đi, đợi ta lấy được đá tạo hóa là có thể khởi động pháp trận thông thiên, đám người trước mắt này đều phải chết. Phi Long vệ cười ha hả, đột nhiên quay đầu quát lớn. Ở phía xa, gã quái nhân Mai Rùa Văn Thủy Sư đáp lại bằng một tiếng gầm, biết rồi. Lập tức, gã vung cây đinh ba trong tay, điều khiển con rồng nước màu đỏ máu đã hoàn toàn thực thể hóa xông vào nội thành, lao thẳng về phía cột thông thiên khổng lồ cao tới 50m sừng sững ở trung tâm. Chỉ cần phá hủy cột thông thiên, cả thành Nam Thiên sẽ hoàn toàn thất thủ. Sau đó, lợi dụng đá tạo hóa để khởi động pháp trận thông thiên, thành Nam Thiên này sẽ trở thành thành trì của hải tộc chúng. Chiếm lĩnh 100 thành trì, chính là ngày hải tộc chúng chiến thắng và rời khỏi thế giới này. Hơn 10 tiếng nổ ngừng lại, cổng lớn của phủ thành chủ đã bị nổ sập hoàn toàn. Phi Long vệ bất chấp lửa và dư chấn vụ nổ xông vào, định tìm kiếm đá tạo hóa còn sót lại sau khi thành chủ Nam Thiên Tất Đông Viễn bị nổ chết. Phi Long vệ rất tự tin rằng dưới sự tấn công của hơn 10 quả đạn ngư lôi đáng sợ của hắn, một cường giả bậc hai quèn, dù có thêm 10 mạng cũng chắc chắn phải chết. Khi hỉ, tốc độ của Phi Long vệ rất nhanh, đợi đến khi Phương Đại Ngọc và những người khác phản ứng lại định xông lên thì hắn đã sớm lao vào đống đổ nát của phủ thành chủ. Cũng chính lúc này, bên trong vang lên tiếng cười lớn hì hì. Thật kỳ quái, sao lại đột nhiên xuất hiện tiếng cười hì hì cổ quái như vậy? Tâm trí Phi Long vệ quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng một nhát kiếm nặng nề. Đây là một thanh cự kiếm hai lưỡi rộng bằng bàn tay, dài khoảng 1m8, thân kiếm trắng như ngọc, chính giữa có một vệt màu đỏ máu, nổi bật lạ thường trên nền kiếm trắng mướt. Không một dấu hiệu báo trước, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, mang theo sức tấn công đáng sợ không thể tưởng tượng, chém mạnh vào người Phi Long vệ. Phi Long vệ tự tin rằng Tất Đông Viễn chắc chắn đã chết dưới hơn 10 quả đạn ngư lôi của mình nên không hề đề phòng, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh trọng kiếm như vậy. Bất ngờ không kịp phòng bị, hắn đã trúng một đòn nặng nề. Thanh trọng kiếm bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến một cường giả bậc ba như Phi Long vệ cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể lộn nhào bay ngược ra sau, văng xa mấy chục mét rồi ở một tiếng, nện mạnh xuống đất. Một đòn thật kinh người, ngực và bụng của gã người rồng xấu xí này đã bị rách một vết sâu hoắm. Gã lật người bò dậy, gầm lên, chết tiệt, là ai? Giọng nói tràn đầy phẫn nộ và kinh ngạc. Kỳ hỉ. Cùng với một tràng cười lớn, chỉ thấy từ trong đống đổ nát của phủ thành chủ, một gã đàn ông gầy gò bước ra trước. Tay phải gã cầm thanh cự kiếm màu trắng vừa chém Phi Long vệ băng đi, tay trái còn đang gãi má, phát ra tiếng cười ngây ngô. Phía sau gã đàn ông gầy gò, Tất Đông Viễn vậy mà không hề hấn gì, chỉ có chút nhếch nhác chậm rãi đi theo ra. Đông Viễn, ngươi không sao chứ? Phương Đại Ngọc mừng rỡ, rồi lại vui vẻ nói, An đốc, cuối cùng ngươi cũng về kịp rồi. Gã đàn ông gầy gò đi đầu, mặt cười ngây ngô, vừa gãi má vừa nói, tỷ tỷ, An đốc gặp được một lão nhân râu trắng kỳ lạ, học được rất nhiều kỹ năng mới. Lại đây, ta dạy cho tỷ tỷ. Trên mặt Phương Đại Ngọc cũng không giấu được vẻ vui mừng, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, An đốc, trước hết đánh bại mấy kẻ xấu này rồi hãy dạy ta cũng không muộn. Mấy kẻ xấu này bắt nạt chúng ta. A Ngốc vốn đang cười ngây ngô, khuôn mặt khờ khạo đống nhiên nổi giận, đột nhiên gầm lên một tiếng, ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ? A Ngốc đánh chết ngươi. Thân hình gã đột nhiên nhoáng lên, biến mất tại chỗ, ngay sau đó tại vị trí của Phi Long vệ vang lên những tiếng binh. Binh, binh, không nứt. Sức mạnh của Phi Long vệ mọi người đều đã thấy rõ, nhưng lúc này lại bị A Ngốc tấn công liên tiếp đến mức phải lùi lại, khó lòng chống đỡ. Lúc này, Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và những người khác đều đã hiểu ra, A Ngốc trông có vẻ ngốc nghếch trước mắt chính là cường giả bậc 3 vừa ra đời của Thành Nam Thiên, cũng chính là thành viên thứ 8 bí ẩn trong số các thiên mệnh giả, là tên ngốc trong miệng Phương Đại Ngọc, cường giả mạnh nhất Thành Nam Thiên.